Chương 565, bắt thế, chí tôn vẫn lạc, ngụy gia hủy diệt. Chương 565, bắt thế, chí tôn vẫn lạc, ngụy gia hủy diệt. Phải không? Đối mặt Ngụy Càn cầu xin tha thứ, Lục Viễn lại thờ ơ không phải tộc ta người, chắc chắn có ý nghĩ khác. Huống chi giống Ngụy Càn loại này xuất từ bất hủ đạo thống minh đạo chí tôn, lại làm sao có thể chân tâm đầu nhập vào hắn? 3. Cơ hội là tại Ngụy Càn vừa dứt lời một mấy mắt, Lục Viễn con ngón đúng ra, một đạo tử sắc kia lôi dẫn liền lướt tầm ầm ra, trong không khí như là hình rắn nỗ lượng, khoảnh khắc đánh vào Ngụy Càn trên thân. Cái này một cái thiểm điện cứ việc nhìn qua không đáng chú ý, nhưng trên thực tế ẩn chứa một tia hủy diệt pháp tắc chi lực, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Ngụy Càn nhất thời không quan sát, bị đánh vùi vặn, lập tức phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm. Mà hắn nửa người liền giống bị sét đánh như thế, biến vô cùng đen nhánh, dường như biến thành một khối than gốc. Đáng chết, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta thần hỏa giáo cá chết lưới rách? Ngụy Càn vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị chất vấn. Phải biết chí tôn đạo thể không thể phá vỡ, tay không bạo tinh, lục thân vượt qua vũ trụ đều không đáng nói. Nhưng mà Lục Viễn chỉ là tiện tay một kích, liền kém chút hủy đi hắn chí tôn đạo thể. Có thể thấy được đạo này từ sắc kia lôi dẫn uy lực đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Cũng không tệ lắm, luyện hóa viên kia chí tôn ấn ký về sau, hủy diệt pháp tắc uy lực lớn khái tăng lên khoảng 3/10. Lục Viễn gật gật đầu, trong lòng có chút hài lòng. Hắn lĩnh ngộ chí cao hủy diệt pháp tắc, chỉ là một tia da lông, ngay cả nhập môn cũng không tính, cần không ngừng vận dụng cùng tìm tòi, mới có thể khiến nó biến đến càng cường đại. Nếu như hắn có thể đem hủy diệt pháp tắc tăng lên tới nhập môn cảnh giới, như vậy Ngụy Càn bị vừa rồi cái kia tử sắc kia lôi dẫn đánh trúng, liền không chỉ là bản thân bị trọng thương, mà là sẽ bị trong nháy mắt đánh sát. Ngụy Càn cùng La Lam lão tổ hai người, tu luyện chính là Hỏa đạo pháp tắc cùng Gió đạo pháp tắc, uy lực cứ việc không bằng Lôi Long thần tướng Lôi đạo pháp tắc, nhưng cũng nắm giữ không tầm thường uy năng. Nếu như ta có thể luyện hóa hai người bọn họ chí tôn ấn ký, nói không chừng có thể nhân cơ hội này, một lần hành động bước vào Minh đạo trung kỳ cảnh giới. Lục Viễn quan sát tỉ mỉ Ngụy Càn cùng La Lam lão tổ hai người, ánh mắt có chút nóng rực, dường như hai người bọn họ là cái gì tuyệt thế đại dược. Minh đạo chí tôn lực lượng, tuyệt đại bộ phận đều bắt nguồn từ Thiên đạo ý chí ban tặng cùng pháp tắc quyền hành. Dưới tình huống bình thường, nếu như có chí tôn vẫn lạc, như vậy hắn nắm giữ pháp tắc quyền hành cũng biết trả lại trở về, bị Thiên đạo ý chí lấy đi. Bởi vậy người ngoài muốn lấy ra cái khác chí tôn pháp tắc quyền hành, quả thực so với lên trời còn khó hơn, cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng Lục Viễn không giống, hắn nắm giữ chí cao pháp tắc, chính là chư thiên vạn giới dựa vào vận chuyển bình thường bản nguyên lực lượng, thậm chí so Thiên đạo ý chí còn cường đại hơn. Cho nên hắn có thể không nhìn tất cả quy tắc cùng trật tự, có thể cưỡng ép cướp đoạt cái khác chí tôn thể nội pháp tắc quyền hành. Mà Ngụy Càn cùng La Lam lão tổ ngưng tụ chí tôn ấn ký, hiển nhiên so bất kỳ tiên đan thần dược cũng còn muốn chân quý, tuyệt đối là một tòa vô tận tiên tàng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chí tôn quyền hành chính là thiên đạo chỗ thụ, ngươi lạm sát kẻ vô tội, tự mình luyện hóa pháp tắc quyền hành, chẳng lẽ liền không sợ lọt vào trời phạt? La Lam lão tổ bị Lục Viễn nhìn sợ hãi trong lòng, đội vàng lên tiếng uy hiếp nói: các ngươi vượt giới mà đến, tại Huyền Linh vực đại khai sát giới, cũng có thể được xưng tụng vô tội. Lục Viễn bị chọc phát cười, có thể trở thành minh đạo chí tôn cường giả, cái nào không phải máu tươi đầy tay? Lại càng không cần phải nói, thân hỏa giáo làm việc bá đạo, động một tí liền hủy thành diệt quốc, căn bản không có đem những cái kia cấp thấp tu sĩ làm người nhìn. Hôm qua bởi vì, hôm nay quả. Các ngươi vì bản thân chi tư, nhắc lên đạo thống chi tranh lúc, nên nghĩ đến, chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Lục Viễn ngữ khí băng lãnh, không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay ý tứ. Ngay sau đó, hắn lười nhác cùng nó nói nhảm, trực tiếp thôi động hủy diệt pháp tắc cùng dung nhật tiên đỉnh, hướng Ngụy Càn cùng La Lam lão tổ trực tiếp đập tới. Ngụy Càn cùng La Lam lão tổ thấy thế, lập tức dọa đến linh hồn đều bốc lên, tựa như con rùa không đầu, liều lĩnh hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Bọn hắn bản mệnh đạo khí bị Lục Viễn trấn áp, một thân thực lực vốn là bị hao tổn nghiêm trọng, lại thêm về sau bị dung nhật tiên đỉnh liên tiếp trọng thương. Toàn thân vết thương chồng chất, khí tức sớm đã rơi xuống đến đáy cốc. Trái lại Lục Viễn tại luyện hóa Lôi Long thần tướng chi tôn ấn ký sau, thực lực lại trở nên mạnh mẽ không ít. Cứ kéo dài tình huống như thế, bọn hắn nơi nào còn có dũng khí cùng Lục Viễn là địch. Cho nên mặc dù bọn hắn biết Lục Viễn có thời gian quay lại môn này thủ đoạn, nhưng là tại dục vọng cầu sinh chi phối phía dưới, bọn hắn vẫn là liều mạng thoát đi chiến trường, ý đồ có thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Nhưng mà thực lực bọn hắn hạ xuống nghiêm trọng, Lục Viễn đều không cần vận dụng chí cao thời gian phát tác, trực tiếp triển khai phong lôi liền dự, trong nháy mắt đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Ngụy Càn bị Lục Viễn đuổi kịp. Còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, liền bị một quyền oanh thành đầy trời vết vũ, như vậy ôm hận bất lạc. Mà hắn chí tôn ấn ký cũng là bị Lục Viễn một thanh trộm trong tay, trong nháy mắt luyện hóa thành tinh thuần năng lượng. Ngụy Càn cũng đã chết. La Lam lão tổ thấy tình thế không ổn, doa đến sắp nứt cả tim gan, chạy trốn tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Nhưng hắn bản thân bị trọng thương, tốc độ chỗ nào nhanh hơn được Lục Viễn. Mấy hơi thở sau, dung nhật tiên đỉnh nở rộ chói lọi thần quang, đột nhiên từ thiên khung rơi xuống, trực tiếp đập ầm ầm tại La Lam lão tổ trên thân. Phanh! La Lam lão tổ không hề có lực phản thủ, cả người lăng không nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh tinh hồng huyết vũ. Lục Viễn không có lãng phí, lúc này thôi động dung nhật tiên đỉnh, đem tất cả huyết nục tinh hoa toàn bộ hút vào trong đỉnh. Chí tôn chân huyết cực kỳ chân quý, tùy tiện một giọt máu tươi đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng bảng bạc năng lượng. Ma Ngụy Càn cùng La Lam lão tổ mặc dù chết, nhưng bọn hắn máu thịt bên trong vẫn lưu lại đại lượng pháp tắc đạo ngân, đủ để luyện chế ra một lò bảo đan. Đến mức La Lam lão tổ hao hết thiên tân vạn khổ mới ngưng tụ mà thành chí tôn ấn ký, cũng là rơi xuống Lục Viễn trong tay, bị hắn nhanh chóng luyện hóa. Cứ như vậy, thân hỏa giáo ba vị minh đạo chí tôn toàn bộ bị Lục Viễn hung hăng vây sát, liên bọn hắn trên thế giới này dấu vết lưu lại đều bị xóa đi không còn một mảnh, dường như chưa từng tồn tại như thế. Huyền Hỏa vực, thần hỏa giáo tổng bộ. Làm Lôi Long thần tướng bọn hắn hồn phi phách tán một cái mắt, ba khối thần hồn mệnh bại khoảnh khắc vỡ vụn, lập tức tại thần hỏa giáo dẫn phát thao thiên ba lan. Chuyện gì xảy ra? Lôi Long thần tướng cùng La Lam lão tổ bọn hắn tại sao lại đồng thời bất lạc, không phải là tại Huyền Linh vực tao ngộ bất trắc? Cái Khắc Minh đạo chí tôn ngay đầu tiên phát giác được việc này, lập tức sắc mặt kỳ biến, nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói: "Phải biết giống bọn hắn đẳng cấp này khác cường giả chí tôn, sớm đã đạt tới cùng trời cùng tồn tại tình trạng, hết mấy vạn năm đều chưa hẳn sẽ vẫn lạc một vị. Nhưng hiện tại lại trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp vẫn lạc ba vị, việc này quá mức nghe rợn cả người, đối với thần hỏa giáo tới nói, đều là một lần trầm trọng đả kích." Theo tin tức lên men, thần hỏa giáo nội bộ có từng đạo cường hành khí tức nhanh chóng khôi phục, vội vàng thảo luận Lôi Long thần tướng vẫn lạc sự tình. Mà tại thần hỏa giáo tổ điện, một tên mi tâm sinh ra hỏa diệm ân ký xích bảo thanh niên, đang đứng chắc tay, đưa lưng về phía đám người, đứng tại tế đàn phía trên. Hắn mặc dù nhìn qua rất trẻ trung, nhưng khí tức lại uyên thâm tựa như biển, vẻn vẹn chỉ là trong lúc vô tình tán phát một sợi uy áp, liền nhường cái khắc cường giả chí tôn cảm thấy hô hấp khó khăn, suýt nữa không thở nổi. Nếu như Lôi Long thần tướng ở chỗ này, khẳng định liếc mắt liền có thể nhận ra. Người này chính là Nam Ly Tiên Đế dòng chính dòng dõi, Thái Dương thần tử. Bẩm báo thần tử, Lôi Long thần tướng mệnh bài vỡ vụn, tại Huyền Linh vực ngoài ý muốn vẫn lạc, việc này liên quan đến trọng đại, còn mời thần tử tự mình định đoạt. Một vị minh đạo chí tôn bước vào tổ địa, lúc này cung kính bẩm báo nói: "Lôi Long thần tướng chết." Thái Dương thần tử nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiếm thấy hiện ra một tia nghi hoặc. Lôi Long thiên tư bất phàm, tu vi chính vào đỉnh phong, nếu như có đầy đủ kỳ ngộ, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Huống chi trong tay hắn ngoại trừ rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh bên ngoài, còn nắm giữ một cái đưa tin tiên phủ. Đưa tin tiên phủ chính là Nam Ly Tiên Đế tự tay luyện chế mà thành vô thượng chí bảo, có thể không nhìn tất cả trận pháp cùng cấm chế, trừ phi là có chứng đạo tiên đế loại kia cấp bậc chí cường tồn tại ra tay. Nếu không không người có thể ở lặng yên không một tiếng động ở giữa giết chết Lôi Long thần tướng ba người. Liên đưa tin tiên phủ đều mất, chẳng lẽ Huyền Linh vực tồn tại tiên đế cấp bậc nhân vật? Thái Dương thần tử trong lòng trầm xuống, rốt cục ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Phụ thân đại nhân không thể phân thân, bản tọa tự mình đi một chuyến. Hắn suy tư một lát, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Thần tử thân phận của ngươi tôn quý, lại há có thể lấy thân mạo hiểm? Không bằng để cho lão phu đi một chuyến, điều tra Lôi Long thần tướng nguyên nhân cái chết của bọn họ. Nghe được câu này, vị Tiêu Minh đạo chí tôn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, lúc này đau khổ khuyên đủ. Thái Dương thần tử thân có tiên đế huyết mạch, thân phận có thể nói cực kỳ tôn quý. Nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, như vậy thì tính chết lại nhiều minh đạo chí tôn đều không thể đền bù cái này tổn thất. Đối phương đã có thể chặn lại đưa tin tiên phủ, dù là không phải chứng đạo tiên đế, thực lực cũng so tiên đế không kém bao nhiêu. Đối mặt bực này cường giả, các ngươi coi như đi cũng là chịu chết. Thái Dương thần tử lắc đầu, chậm rãi nói rằng: Tiên đế chứng đạo không thể coi thường, đến lúc đó ngay cả thiên đạo ý chí đều sẽ tự mình hiển hóa, động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không gạt được cái khác tiên đế. Cho nên hắn có thể khẳng định, đối phương mặc dù có thể cắt đứt đưa tin tiên phủ, nhưng tuyệt đối còn không có bước vào cảnh giới kia. Mà hắn sở dĩ khăng khăng muốn đi trước Huyền Linh vực, cũng là nghĩ nhìn xem chính mình cực điểm Niết Bàn về sau, thực lực đến tột cùng có thể cường đại đến mức nào. Niết Bàn cửu biến, mỗi một lần Niết Bàn đều có thể làm chiến lực xảy ra chất biến, mà ta 9 lần Niết Bàn đã cực điểm viên mãn. Cho dù gặp phải nửa bước tiên đế, cũng có thể cùng đánh một trận. Thái Dương thần tử ánh mắt như điện, trong lòng cực kỳ tự tin. Bất quá hắn mặc dù tin tưởng thực lực của mình, nhưng còn không đến mức cầm tự thân tính mệnh mạo hiểm. Truyền lệnh cho đệ nhất thần tướng, nhường hắn tạm thời đem bực ngoại chiến trường chuyện bên kia trước thả thả, ngày mai cùng bản tọa cùng nhau đi tới Huyền Linh vực. Thái Dương thần tử lúc này nói rằng: "Thần tử anh minh, có đệ nhất thần tướng bồi thần tử tiến về, lão phu an tâm." Vị Tiêu Minh đạo chí tôn nghe vậy vui mừng, trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống. Đệ nhất thần tướng tên là Song Sơn núi, tu vi của người này thông thiên, sớm tại mấy vạn năm trước cũng đã là nửa bước tiên đế tu vi. Phóng nhãn toàn bộ đến nguyên thành giới, đều là số một số hai trí cường giả. Hắn lâu dài chấn thủ vực ngoại chiến trường, sẽ không tùy tiện xuất thế. Nhưng mỗi lần xuất thế, đều tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà một bên khác, Ngụy gia tổ địa, xem như truyền thừa mấy chục vạn năm lâu trí tôn thế gia, Ngụy gia nội tình sâu không lường được, tại Huyền Hỏa vực có thể nói là đỉnh cấp thế gia. Liên rất nhiều minh đạo trí tôn gặp phải Ngụy gia cường giả, đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Nhưng lại tại Ngụy Càn bị Lục Viễn một quyền đánh sát về sau, chỉ thấy Ngụy gia tổ địa chỗ sâu, một tòa sinh động như thật tượng thần, đột nhiên trải rộng vết rách, tựa như một cái nứt nẻ đổ sứ, cuối cùng nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Đây là có chuyện gì? Lão tổ bản mệnh tượng thần tại sao lại đột nhiên sụp đổ? Chẳng lẽ là lão tổ hắn xảy ra chuyện gì? Không có khả năng. Ngụy Càn lão tổ công tham tạo hóa, như thế nào lại xảy ra bất chắc? Tại thời khắc này, tất cả Ngụy gia cường giả đột nhiên có cảm giác, tất cả đều ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía tổ điện. Nhất là theo tòa kia tượng thần băng liệt, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực cũng đang nhanh chóng suy sụp. Dường như đã mất đi một loại nào đó linh tính cùng quyền hành, cũng không tiếp tục phục trước đó cường đại như vậy. Một người đắc đạo, gà chó phi thăng. Mà chí tôn thế gia sở dĩ có thể như thế phồn vinh hưng thịnh, đều bởi vì trong tộc có minh đạo chí tôn tỏa chấn. Có thể nếu như bọn hắn trong tộc minh đạo chí tôn ngoại ý muốn bất lạc, như vậy tất cả mọi người huyết mạch cùng tu vi đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ hồ là ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, những cái kia bị gia cường giả liền bị tước đoạt tất cả quyền hành cùng pháp tắc đạo ngân, một nháy mắt liền từ cao cao tại thượng chí tôn dòng chính, biến thành tay trói gà không chặt phàm nhân. Một màn này phát sinh quá mức đông nhiên, đến mức rất nhiều ngụy gia cường giả không thể thừa nhận như thế đả kích nặng nề, đạo tâm tại chỗ sụp đổ. Bởi vì loại này bị tước đoạt tất cả lực lượng, một nháy mắt từ đám mây rơi xuống đến đáy cốc chênh lệch cảm giác,
quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cùng lúc đó, Lục Viễn Hồn Cung chỗ sâu, một đóa cựu sắc bảo liên chậm rãi nở rộ, cuối cùng thả ra một đoàn cực kỳ suy yếu trong suốt tàn hồn. Đoàn kia tàn hồn khí tức bề ngoài, thân hình cực kỳ hư ảo, nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, lờ mờ có thể nhận ra Ngụy Hổ ngũ quan hình dáng. Chỉ là cùng trước đó so sánh, Ngụy Hổ ánh mắt chết lặng ngốc trệ, giống như là bị cái gì cực kỳ tàn ác tra tấn, cả người liền như là cái xác không hồn như thế. Nếu không phải Lục Viễn ngẫu nhiên cho hắn rót vào một cỗ linh lực, chỉ sợ hắn đã sớm hồn phi phách tán, biến mất không còn một mảnh. Ngay sau đó, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, đem cái này đoàn tàn hồn từ hồn cung bên trong phóng ra. Làm Ngụy Hổ tàn hồn nhìn thấy Lục Viễn bộ dáng, cặp kia chết lặng đờ đẫn ánh mắt có chút rung động, đáy mắt rốt cục hiện lên một vẻ không cách nào che giấu khắc cốt hận ý, ngươi tên tiểu xuất sinh này, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Đợi ta Ngụy gia chí tôn đích thân đến, nhất định phải ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngụy Hổ tàn hồn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, trong lòng hận ý cùng oán niệm sớm đã ngập trời. Dù là dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy đều không thể rửa sạch sạch sẽ. Ta nói qua sẽ để cho ngươi cả ngày lẫn đêm tiếp nhận liệt diễm đốt hồn thống khổ, thẳng đến ngươi tận mắt chứng kiến Ngụy gia hủy diệt. Bây giờ Ngụy Càn đã chết, ngươi cũng có thể đi trên hoàng tuyển lộ cùng hắn. Đối mặt Ngụy Hổ chửi mắng, Lục Viễn vẻ mặt lại có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ là từ trong miệng hắn mặt nói ra được từng chữ, đều như là một thanh dao găm sắc bén, mạnh mẽ cắm ở Ngụy Hổ trên trái tim, nhường thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, thậm chí cũng hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Lục Viễn nói cái gì? Ngụy Càn chí tôn vậy mà chết? Phải biết đây chính là Minh đạo chí tôn cấp bậc chí cường giả a, làm sao lại bị người tùy tiện đánh giết? Nhưng Ngụy Hổ vô cùng rõ ràng, Lục Viễn hoàn toàn không cần thiết lừa hắn. Húng chi từ hắn sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác suy yếu, cũng trực tiếp xác nhận Lục Viễn lời nói. Chương 566, Bát thế, cựu chuyển tiên đan, kiểm kê thu hoạch. 1. Chương 566, Bát thế, cựu chuyển tiên đan, kiểm kê thu hoạch. 1. Lão tổ hắn thật đã chết rồi. Cảm nhận được từ chính mình sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác suy yếu, Ngụy Hổ lập tức như rơi vào hầm băng, lan lộn thân liền giống bị người vào đầu rót một thùng nước đá, nhường hắn từ đỉnh đầu mát tới lòng bàn chân. Phải biết hắn trong khoảng thời gian này mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiếp nhận liệt diễm thiêu đốt thống khổ, sở dĩ còn có thể kiên trì đến bây giờ. Một mặt là Lục Viễn không muốn để cho hắn chết nhanh như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho hắn rót vào đại lượng linh lực, giúp hắn khôi phục linh hồn thương thế. Một mặt khác, thì là trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, chờ mong một ngày kia, Ngụy Càn Chí Tôn sẽ đích thân ra tay, tru sát Lục Viễn cái này nghiệt xúc, sau đó nhường hắn thoát ly khổ hải. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Hắn ngày nhớ đêm mong, không có chờ đến Ngụy Càn Chí Tôn cứu chính mình, ngược lại còn chờ tới Ngụy gia toàn tộc hủy diệt cái này kinh thiên tin dữ. Tại thời khắc này, Ngụy Hổ lòng như cho nguội, nội tâm tất cả hận ý cùng oán niệm, ngay tức khắc bị vô cùng vô tận hối hận thay thế. Nguyên bản hắn coi là Lục Viễn chỉ là một cái nhấc chân liền có thể dẫm chết con kiến, có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lục Viễn cái này nhìn như nhỏ bé sâu kiến, lại là bọn hắn Ngụy gia đều không treo chọc nổi tồn tại. Nếu như lại cho hắn một cơ hội làm lại, dù là đánh chết hắn, đều tuyệt đối không dám treo chọc Lục Viễn mảy may. Chỉ là trên thế giới này không có thuốc hối hận. Lục Viễn cũng lời cùng nó nói nhảm, trực tiếp một bàn tay liền đem Ngụy Hổ tàn hồn đập thành phấn vụn. Ngay sau đó, Lục Viễn lại xoay người lần nữa nhìn về phía những cái kia may mắn còn sống sót thần hỏa giáo cường giả. Lôi Long thần tướng cùng Ngụy Càn cùng La Lam lão tổ ba vị này minh đạo chí tôn mặc dù chết, nhưng là còn có mấy chục triệu thần hỏa giáo cường giả lại may mắn sống tiếp được. Giờ phút này khi bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn băng lạnh ánh mắt, lập tức thân thể run lên, cảm giác chính mình dường như bị một đầu thái cổ chân long để mắt tới như thế, trong lòng hiện ra một loại trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác. Đại nhân, những này thần hỏa giáo dương nghiệt nên xử trí như thế nào? Hứa Vũ Thành cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng dò hỏi. Hắn cùng Lục Viễn mặc dù đều là minh đạo chí tôn cường giả, nhưng Lục Viễn tay cầm chí cao phát tắc, chiến lực còn mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần không ngừng. Cho nên cho dù hắn thân làm Dược Thần Tông tông chủ, giờ khắc này ở đối mặt Lục Viễn lúc, đều vẫn sẽ cảm thấy có chút khẩn trương cùng lo lắng bất an. "Đều giết." Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh nói, hơi hợt ở giữa liền quyết định mấy ngàn vạn thần hỏa giáo đệ tử sinh tử. Nhưng hắn trong lời nói lạnh thấu xương sắc ý, nhường Hứa Vũ Thành cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Bất quá Hứa Vũ Thành vô cùng rõ ràng, Lục Viễn cử động lần này đích thật là bình thường nhất cách làm. Dù sao diệt cỏ tận gốc, thần hỏa giáo vượt giới mà đến, ý đồ một hơi chiếm đoạt toàn bộ huyền linh vực, bọn hắn cùng Dược Thần Tông ở giữa đã sớm là không chết không thôi cục diện, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn khả năng. Nếu như Hứa Vũ Thành bởi vì nhất thời lòng dạ đàn bà thả đi những này thần hỏa giáo cường giả, như vậy tương đương thả hổ về rừng, sớm muộn sẽ dẫn tới hỏa diệt môn. Cho nên cùng nó lo lắng đến từ thần hỏa giáo điên cuồng trả thù, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem tất cả thần hỏa giáo đệ tử đuổi tận giết tuyệt, tận lực suy yếu thực lực của bọn hắn. Sau đó tại Hứa Vũ Thành mệnh lệnh dưới, Dược Thần Tông đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu liên thủ rào sát những cái kia thần hỏa giáo cường giả. Cứ việc những cái kia thần hỏa giáo cường giả chiếm cứ lấy số lượng cùng thực lực phương diện ưu thế, thế nhưng là có Lục Viễn vị này vô địch chí tôn tọa chấn. Trận chiến đấu này căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, hoàn toàn là thiên về một bên đổ sát. Cũng không lâu lắm, giết tiếng la vang động trời chiến trường, dần dần an tĩnh lại. Mà nguyên bản phong cảnh tú lệ bao la hùng vĩ sơn hà, lại khắp nơi đều có máu tươi cùng bạch cốt, liền trong không khí đều tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Khi tất cả thần hỏa giáo đệ tử đều sau khi bị giết chết, Lục Viễn có thể tinh tường cảm giác được. Trong cõi u minh, phản phất có nào đó cái cọc nhân quả cũng tan theo mây khói, nhường cả người hắn đều dễ dàng không ít. Ta trước đó luyện hóa huyền đan thành dưới đáy đầu kia địa mạch hỏa linh, bằng lòng Dương Nguyên sẽ giúp các ngươi thần hỏa giáo ra tay một lần. Về sau ta kế thừa các ngươi Lăng Vân Chí Tôn luyện đạo pháp tắc, tiếp nhận Dược Thần Tông cùng Thần Hỏa Giáo ở giữa nhân quả. Bây giờ Thần Hỏa Giáo đã toàn quân bị diệt, cái này cái cọc giao dịch cũng coi như kết thúc. Lục Viễn nhìn về phía Hứa Vũ Thành, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Phàm nhân sợ quả, thánh nhân sợ bởi vì. Giống Minh đạo chí tôn bực này tồn tại, giảng cứu một cái ý niệm thông suốt. Nếu như không nhìn nhân quả, tùy ý làm bậy, như vậy mỗi khi gặp tu vi đột phá thời khắc mấu chốt, tất nhiên sẽ có nghiệp lực phản vệ, tâm ma quái phá. Mà Lục Viễn cứ việc lĩnh ngộ một tia chí cao nhân quả pháp tắc, có thể không nhìn nhân quả nghiệp lực phản vệ. Nhưng hắn làm người làm việc, luôn luôn đều là đến nơi đến chốn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nuốt lời. Địa mạch hỏa linh, luyện đạo pháp tắc." Hứa Vũ Thành nghe được câu này, rốt cục biết rõ cả kiện sự tình chân tướng. Chí tôn chi chiến, cực kỳ hung hiểm. Thời không cẩn thận, mấy bạn năm cố gắng cùng khổ tu đều đem nước chảy về biển đông. Nguyên nhân chính là như thế, sẽ rất ít có minh đạo chí tôn sẽ mở ra sinh tử chiến. Mà Lục Viễn cùng Dược Thần Tông không thân chẳng quen, cuối cùng cũng là bởi vì có trao đổi ích lợi, cho nên mới sẽ ra tay đánh giết Lôi Long Thần Tướng bọn người. Tại hạ đa tạ đại nhân ân cứu mạng, nếu không phải đại nhân kịp thời ra tay, chỉ sợ hôm nay chính là ta Dược Thần Tông hủy diệt ngày. Hứa Vũ Thành hai tay ôm quyền, trịnh trọng không mình hành lễ nói. Sau đó hắn cắn răng một cái, chống rông xuất ra một cái bình ngọc, hai tay dâng đưa cho Lục Viễn. Đại nhân đại ân đại đức, tại hạ vô năng là báo, đây là ta Dược Thần Tông tổ sư năm đó tự tay luyện chế cựu truyền tiên đan, có lẽ đối đại nhân có chỗ trợ giúp. Cựu truyền tiên đan. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc đích, đem cái kia bình ngọc nhận lấy. Phải biết tại đến nguyên thành giới, có thể bị quan là tiên đan chi danh đan dược, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu khoáng thế kỳ chân. Giá trị thậm chí so chân long thần dược cũng còn muốn quý hơn vô số lần. Bởi vì bất kỳ một cái tiên đan bên trong đều ẩn chứa đại lượng pháp tắc đạo ngân, có được không có gì sánh kịp kinh khủng dược hiệu. Cho dù là một kẻ phàm nhân phục dụng, đều có thể lập địa phi thăng, đắc đạo thành tiên. Mà cái này mai tiên đan phẩm chất vậy mà cao đến cửu chuyển, giá trị đã xa không phải tiền tài có khả năng cân nhắc. Cho nên mà lấy Lục Viễn lực duyệt, giờ phút này cũng có chút động tâm. Hắn tiếp nhận bình ngọc, đem một sợi thần niệm thăm dò vào trong đó. Phát giác được kẻ ngoại lai khí tức, bình ngọc lập tức kịch liệt lắc lư, truyền lại ra một cỗ khí thế khủng bố, tựa như một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ bị ngoại ý muốn bừng tỉnh, mong muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Tiên đan có linh, có thể câu thông thiên địa đại đạo, chiến lực không thua gì nửa bước tiên tôn. Lục Viễn cảm nhận được viên kia tiên đan ngay tại kịch liệt dãy rủa, trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng, ngược lại hai mắt hơi sáng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Bởi vì tiên đan lực lượng càng mạnh, liền chứng minh gánh chịu pháp tắc đạo ngân càng nhiều, đối tăng cao tu vi trợ giúp càng lớn." Sau đó, Lục Viễn chỉ là thôi động công pháp, truyền lại ra một sợi khí tức. Tại cỗ uy áp này làm kinh sợ, nguyên bản kịch liệt dãy rủa cựu truyền tiên đan, tựa như nhận lấy cái gì kinh hãi, đông nhiên biến vô cùng nhu thuận yên tĩnh, cũng không dám lại có bất kỳ cản trở nào. Dù sao Lục Viễn nắm giữ lấy nhiều loại chí cao pháp tắc, thực lực viễn siêu cùng giai cường giả, xưng là vô địch chí tôn đều không chút gì quá đáng. Mà cái này mai cựu truyền tiên đan cứ việc cực kỳ bất phàm, nhưng nó thực lực mạnh hơn, lại làm sao có thể mạnh đến mức qua Lục Viễn? Chờ viên kia cựu truyền tiên đan an tĩnh lại, Lục Viễn rốt cục có cơ hội, thật tốt cẩn thận quan sát. Chương 566, bát thế, cựu truyền tiên đan, kiểm kê thu hoạch. 2, chương 566, bát thế, cựu truyền tiên đan, kiểm kê thu hoạch. 2, nhưng mà cũng không lâu lắm. Hắn liền càng xem càng kinh hãi, trong lòng thậm chí sinh ra một loại nhìn mà than thở cảm giác. Bởi vì khi hắn xâm nhập hiểu rõ sau, lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện, đan này đúng là lấy 9 loại pháp tắc mảnh vỡ làm chủ dược, mấy ngàn loại pháp tắc đạo ngân làm phụ tài, lại lấy cực phẩm đạo khí là lô, bị pháp tắc nói nung khô 10 năm mới lấy luyện chế mà thành. Thủ bút chi rộng lớn, luyện đạo trình độ sự cao siêu, có thể xưng cuộc đời hiếm thấy. Không hổ là Dược Thần Tông khai sơn tổ sư, bực này thủ pháp luyện đan, quả nhiên không người có thể đụng. Lục Viễn liên tục gật đầu, nhịn không được tán thán nói. Mà Hứa Vũ Thành mặt mũi tràn đầy cười khổ, cũng là đau lòng tới nhỏ máu. Cái này mai cựu truyền tiên đan chân quý đến cực điểm, chính là bọn hắn Dược Thần Tông chấn tông chi bảo, đủ để cho người trong nháy mắt bước vào nửa bước cảnh giới chi tôn. Nếu không phải Dược Thần Tông thực sự tới cùng đường mạt lộ tình trạng, nếu không tuyệt đối sẽ không đem đan này lấy ra. Chỉ cần có thể bảo trụ tông môn, dù là nỗ lực lại lớn một cái giá lớn cũng đáng được. Hứa Vũ Thành ở trong lòng tự an ủi mình. Bọn hắn lần này mượn nhờ Lục Viễn lực lượng, một lần hành động chấn sát Thần Hỏa Giáo tất cả cường giả, có thể nói là một trận xưa nay chưa từng có đại thắng. Nhưng là chí tôn vẫn là can hệ trọng đại, Thần Hỏa Giáo tất nhiên sẽ lôi đỉnh tức giận, lần nữa phái ra đại quân đến đây thảo phạt. Đến lúc đó chỉ dựa vào bọn hắn những người này, lại như thế nào là Thần Hỏa Giáo đối thủ? Phóng nhãn toàn bộ Huyền Linh vực, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Viễn mới có thể cùng Thần Hỏa Giáo chống lại. Nguyên nhân chính là như thế. Hứa Vũ Thành nghe được Lục Viễn chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ có thể quyết định chắc chắn, đem bọn hắn Dược Thần Tông chân tàng nhiều năm cựu truyền tiên đan đều đem ra. "Ta biết dụng ý của ngươi, xem ở đan này phân thượng, ta có thể phù hộ các ngươi Dược Thần Tông bất diệt." Lục Viễn nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Hứa Vũ Thành tâm tư. Bất quá cái này mai cựu truyền tiên đan hoàn toàn chính xác đối với hắn có tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt. Luyện hóa Lôi Long ba người chí tôn ấn ký sau, ta đã sở đến Minh đạo trung kỳ cánh cửa, tùy thời đều có thể đột phá. Hiện tại có đan này, dù là trong khoảng thời gian ngắn bước vào Minh đạo hậu kỳ cảnh giới, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục Viễn trong lòng âm thầm suy tư nói, bất luận là ở thế giới nào vị diện, thực lực đều là tự thân chỗ dựa lớn nhất. Thực lực bản thân càng mạnh, liền có thể nắm giữ cao hơn địa vị cùng càng lớn quyền lên tiếng. Tựa như nếu như hắn là chứng đạo tiên đế lời nói, dù là cho Thần Hỏa Giáo 10.000 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám xâm lấn Huyền Linh vực. Hơn nữa Lôi Long ba người sau khi ngã xuống, Thần Hỏa giáo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đối Lục Viễn triển khai điên cuồng trả thù, đến lúc đó một trận ác chiến không thể tránh được. Cho nên hắn tu vi càng mạnh, liền có thể có nhiều hơn sức tự vệ. Đa tạ Lục Viễn đại nhân. Hứa Vũ Thành nghe được Lục Viễn hứa hẹn, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Dù sao Lục Viễn thực lực cường đại, ở đây tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Chỉ dựa vào sức một mình, tựa như cùng như bẻ cánh khô giống như, nhẹ nhõm vênh sát ba vị minh đạo chí tôn. Sức chiến đấu cỡ này cùng tư chất, cho dù phóng nhãn toàn bộ đến nguyên thành giới, đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Bởi vậy chỉ cần có Lục Viễn tại, như vậy Dược Thần Tông liền có thể bình yên vô sự, không cần phải lo lắng đến từ Thần Hỏa giáo trả thù. Đi, các ngươi đánh trước quét chiến trường, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Lục Viễn vất vất tay, đem mặt khác việc và toàn bộ giao cho Hứa Vũ Thành xử lý. Ngay sau đó, hắn tại Dược Thần Tông tùy ý chọn một tòa linh khí nồng đậm không người sân phòng, tiện tay bố trí xuống nhiều lớp cấm chế, ngăn cách tất cả nhìn trộm. Liên ngồi xếp bằng, bắt đầu đánh giá lại lần này quá trình chiến đấu cùng được mất. Chỉ thấy hắn vung tay lên, mấy món đạo khí lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Hiện thứ nhất đạo khí là một cái vòng tròn, hỗn nguyên như ý, âm dương cùng tồn tại, còn có hai khói trắng đen quấn quanh, nhìn qua liền biết không phải là phàm vật. Mà vật này chính là Ngụy Càn bản mệnh đạo khí, âm dương khôn làm vòng. Lúc trước Ngụy Càn vì luyện chế cái này đạo khí, có thể nói hao tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên. Này khí bên trong ẩn chứa cực âm cực dương chi lực, một khi thôi động, liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Nếu không phải là bị Lục Viễn chí cao thời gian pháp tắc vây khốn, chỉ sợ Ngụy Càn chưa chắc sẽ chết nhanh như vậy. Bất quá theo Ngụy Càn sau khi ngã xuống, cái này đạo khí cũng biến thành ám đạm vô quang, không còn trước đó cường đại như vậy. Một món khác đạo khí, thì là một vệt chói lọi đến cực điểm, nhan sắc không ngừng biến ảo cực quang. Này quang chính là La Lam lão tổ bản mệnh đạo khí, Nhiếp Hồn cực quang. Nắm giữ Nhiếp Hồn đoạt phách đáng sợ uy năng, tu sĩ tầm thường cho dù nhìn một chút, đều sẽ tâm thần chấn động. Nếu như nhất thời không quan sát, liền sẽ bị đoạt thất thần hồn, trong nháy mắt đạo tiêu mệnh vẫn. Vật này chuyên khắc linh hồn, nếu như ta dùng luyện đạo pháp tắc tế luyện một phen, nói không chừng còn có thể khiến cho uy năng tăng lên không ít. Luyện đạo pháp tắc, diệu dụng vô tận. Không chỉ có thể luyện đan, luyện khí, còn có thể luyện hóa thiên địa vân vân. Mà Lục Viễn vốn là nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, tại kế thừa Lăng Vân Chí Tôn pháp tắc quyền hành về sau, hắn tại luyện đạo phía trên tạo nghệ càng là đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Huống chi luyện đạo pháp tắc cứ việc không bằng minh đạo chí tôn cường đại như vậy, nhưng nếu như tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể giống đến nguyên thánh chủ như thế luyện giả thành chân, làm hư ảo biến thành sự thật. Phải biết đến nguyên thánh giới bất quá là hư ảo chi thần, lợi dụng hoang ngôn cùng giả tượng bệnh mà thành hư giả thế giới. Nhưng đến nguyên thánh chủ lại có thể lấy sức một mình, làm cái này hư giả thế giới dần dần biến thành chân thực. Chỉ từ điểm này liền nhìn ra được, luyện đạo pháp tắc đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Minh đạo chí tôn ở giữa chiến đấu chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, chỉ có chư thần ở giữa đánh cờ, khả năng quyết định toàn bộ đến nguyên thánh giới sinh tử. Ta bây giờ có thể làm, chính là tận lực tăng lên thực lực bản thân, sau đó từ chư thần trong tay cướp đoạt đến nguyên thánh chủ lưu lại luyện đạo thần cách. Lục Viễn thu hồi suy nghĩ, đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một cái đạo khí bên trên. Tại hắn tịch thu được mấy món đạo khí bên trong, uy lực cường đại nhất, phẩm chất thượng thừa nhất, không ai qua được Lôi Long thần tướng trong tay trôi kia thanh đồng chiến mâu. Nay khí đã từng nương theo Lôi Long thần tướng nam chinh bắc chiến, trải qua qua vô số lần sinh tử chém giết, còn dính nhiễm qua ba vị minh đạo chí tôn chân huyết. Kỳ phong mang chi thịnh, liền minh đạo chí tôn cũng không dám đón đỡ. Trước tăng thực lực lên, lại luyện hóa cái này ba kiện đạo khí. Lục Viễn suy tư một lát, thu hồi tất cả đạo khí, bắt đầu dốc lòng tu luyện, dự định đem thể nội pháp tắc đạo ngân toàn bộ hòa làm một thể. Hắn lần này mặc dù một hơi luyện hóa Lôi Long ba người chí tôn ấn ký, nhưng còn chưa kịp cẩn thận củng cố, không cách nào hoàn toàn nắm giữ ba người bọn họ nắm giữ pháp tắc quyền hành. Chỉ có chờ hắn đem tất cả pháp tắc dung hội quan thông, khả năng đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Nếu như đổi thành cái khác minh đạo chí tôn, cho dù được đến người khác chí tôn ấn ký, cũng cần tốn hao mấy trăm năm thời gian, khả năng đem luyện hóa. Nhưng Lục Viễn nắm giữ lấy nhiều loại chí cao lực lượng pháp tắc, có thể hoàn mỹ khống chế tất cả pháp tắc đạo ngân. Cho nên hắn chỉ cần thật tốt rèn luyện một phen, liền có thể làm thực lực bản thân tăng vọt. Chương 567, bát thế, tu vi tăng vọt, các vực chấn động. Chương 567, bát thế, tu vi tăng vọt, các vực chấn động. Dược Thần Tông, nơi nào đó trong phòng tu luyện. Lục Viễn ngồi xếp bằng, quanh thân có ngàn vạn pháp tắc đạo văn hiển hóa, đem hắn tôn lên tựa như một tôn thần chi. Minh đạo chí tôn có thể thần tan đại đạo, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động pháp tắc của mình. Mà hắn liên tiếp luyện hóa ba viên chí tôn ấn ký, trong tay nắm giữ pháp tắc đạo ngân số lượng đã nhiều đến nhiều vô số kể, đủ để khiến bất kỳ minh đạo chí tôn cũng vì đó hãi nhiên. Theo thời gian chuyển rời, hắn khí tức trên thân biến càng phát ra cường đại, cuối cùng thành công đột phá cái nào đó điểm tới hạn, bước vào cảnh giới mới. Minh đạo trung kỳ. Đối với minh đạo chí tôn bậc này cấp bậc tồn tại mà nói, mong muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Minh đạo sơ kỳ cùng minh đạo trung kỳ ở giữa, nhìn như chỉ thua kém một bước nhỏ. Nhưng cái này một bước nhỏ lại như là lệch trời giống như, đủ để cho vô số chí tôn dừng bước nơi này. Đây cũng chính là Lục Viễn nắm giữ nhiều loại chí cao pháp tắc, có thể cưỡng ép luyện hóa cái khác chí tôn pháp tắc cần ký. Nếu không bằng vào hắn một mình tu luyện, chỉ sợ ít nhất phải hao phí vài vạn năm thời gian, khả năng phóng ra cái này một bước nhỏ. Làm Lục Viễn bước vào minh đạo trung kỳ cảnh giới về sau, có thể tinh tường cảm giác được, pháp tắc của mình quyền hành lại mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như nói lúc trước hắn tại minh đạo sơ kỳ lúc, chỉ có thể bằng vào chí cao pháp tắc áp chế cùng giai chí tôn. Như vậy hiện tại, hắn đều không cần vận dụng chí cao pháp tắc, chỉ dựa vào tự thân ý chí, liền có thể hiệu lệnh phương thiên địa này, khiến tất cả pháp tắc tuân theo mệnh lệnh của hắn. Nói một cách khác, Hắn chính là phiến thiên địa này chúa tể trí cao vô thượng người, một ý niệm liền có thể quyết định toàn bộ sinh linh sinh tử tồn vong. Trừ phi chứng đạo tiên đế đích thân đến, nếu không cho dù Minh đạo hậu kỳ chí tôn tới, đều không phải là đối thủ của hắn. Chí tôn ấn ký quả nhiên bất phàm, để cho ta nắm giữ viễn siêu Minh đạo trung kỳ lực lượng. Lục Viễn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ hài lòng. Phải biết Lôi Long ba người chí tôn ấn ký bên trong, ẩn chứa bọn hắn nghiên cứu cả đời đạo pháp cùng tâm huyết, giá trị chi chân quý, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Huống chi Lục Viễn còn kế thừa Lăng Vân chí tôn pháp tắc quyền hành. Ý vị này, một mình hắn liền nắm giữ bốn vị Minh đạo chí tôn pháp tắc đạo ngân, căn bản không phải cái khác Minh đạo chí tôn có khả năng so sánh. Hiện tại nên luyện hóa viên kia cựu truyền tiên đan. Lục Viễn có chút mong đợi nói, cựu truyền tiên đan trên đời khó tìm. Đây chính là nhường Minh đạo chí tôn đều trông mà thèm không thôi khoáng thế kỳ trân, so chân long thần dược cũng còn muốn quý hơn vô số lần. Huống chi cái này mai cựu truyền tiên đan ngưng tụ dược thần tông khai sơn tổ sư suốt đời tâm huyết, bên trong ẩn chứa đại lượng pháp tắc đạo ngân, thậm chí so Lôi Long ba người chí tôn ấn ký cũng còn muốn quý giá. Nếu như Lục Viễn có thể đem cái này mai cựu truyền tiên đan hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó một lần hành động bước vào Minh đạo hậu kỳ đều không đáng nói. Nghĩ đến liền làm. Lục Viễn không do dự, lúc này xuất ra cái kia bình ngọc, hơi ngửa đầu liền đem cựu truyền tiên đan nuốt vào trong bụng. Tiên đan vào miệng tan đi, lập tức hóa thành vô số pháp tắc đạo ngân ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. Cũng không lâu lắm, Lục Viễn liền toàn thân nóng lên, tựa như nuốt vào một vòng cháy hừng hực vĩnh hằng mặt trời, nhường hắn lăn lộn thân làn da đều biến đỏ bừng vô cùng. Mà quanh người hắn càng có pháp tắc đạo hỏa hiện hiện, không ngừng tiêu đốt huyết nhục của hắn xương cốt, tựa như là tại rèn đúc một loại nào đó thần binh lợi khí, khiến cho biến càng phát ra hoàn mỹ không một tì vết. Giang giác, Lục Viễn không thể thừa nhận hung mãnh như vậy pháp tắc đạo ngân, mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra tinh mịn vết rách. Mà ở cựu truyền tiên đan dược lực bàng bạc thẩm thấu vào, những này vết rách cùng thương thế lại trong nháy mắt khỏi hẳn. Nhưng không bao lâu, trên người hắn lại xuất hiện mới vết thương. Cứ như vậy, nhục thể của hắn lần lượt bị xé đứt, lại một lần lần khỏi hẳn gây dựng lại. Đang không ngừng vỡ vụn cùng khép lại bên trong, biến càng phát ra không thể phá vỡ, dần dần tản mát ra một cỗ vạn kiếp bất diệt bất hủ khí tức. Mà hắn vốn là kinh khủng đến cực điểm khí tức, cũng là lại lần nữa tăng gọn, đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, làm Lục Viễn đang lúc bế quan lúc tu luyện, theo Lôi Long thần tướng toàn quân bị diệt tin tức lưu truyền rộng rãi ra, tất cả bất hủ đạo thống nội bộ đều nhấc lên một hồi kinh thiên gợn sóng. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Không phải nói dược thần tông mặt trời sắp lặn, đã một cây chẳng chống vững nhà sao? Nhưng Ngụy Càn, Lôi Long thần tướng cùng La Lam lão tổ ba vị này Minh đạo chí tôn, cùng ức vạn thần hỏa giáo đệ tử, lại tại sao lại toàn bộ chiến tử tại Huyền Linh vực? Tin tức này quả thực quá mức nghe rợn cả người, đến mức rất nhiều đạo thống chí tôn ngay đầu tiên nghe được việc này, thậm chí cũng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Thiên kiếm cát, một tòa vạn trượng sơn phong như là như lợi kiếm thẳng vào trời cao, ngạo nghệ sừng sững ở giữa thiên địa. Có không ít đệ tử ngự kiếm phi hành, qua lại quần sơn ở giữa, tựa như nhân gian như tiên cảnh. Mà ở trong đó chính là thánh giới đệ nhất kiếm tông nơi ở, cũng đồng dạng là vô số kiếm tu trong suy nghĩ vô thượng thánh địa. Bất quá khi thiên kiếm các biết được Lôi Long thần tướng thân tử đạo tiêu tin tức, tất cả chí tôn đều là một mảnh xôn xao, lập tức tổ chức tông môn đại hội. Lôi Long thần tướng chết trận, không có khả năng. Dược thần tông đã nước sông ngày một rút xuống, chỉ có Hứa Vũ thành một vị chí tôn chiến lực, lại như thế nào có thể đánh giết Lôi Long thần tướng? Lại càng không cần phải nói, Ngụy Càn cùng La Lam lão tổ hai người này cái nào không phải thành danh đã lâu uy tín lâu năm chí tôn. Bọn hắn thủ đoạn đông đảo, lại có bản mệnh đạo khí mang theo, chỉ dựa vào Hứa Vũ thành một cái không am hiểu chiến đấu đan đạo chí tôn, lại như thế nào có thể đánh giết Lôi Long thần tướng bọn hắn? Đây nhất định là một ít có ý đồ riêng người, cố ý thả ra tin tức giả. Một tên khí độ phi phàm nam tử trung niên, lắc đầu liên tục nói, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Dù sao thế nhân đều biết, Huyền Linh vực vắng vẻ cằn cỗi, ngoại trừ một cái Dược Thần Tông coi như có chút thực lực bên ngoài, thế lực khác môn phái căn bản đang không lộ ra. Nhưng chỉ bằng Dược Thần Tông, lại như thế nào có thể ngăn cản Thần Hỏa Giáo Hổ Lang chi sư? Trọng yếu nhất là, Lôi Long thần tướng trong tay bọn họ, còn nắm giữ lấy Nam Ly Tiên Đế tự mình khai sáng Huyền Vũ pháp trận. Trận này vừa ra, danh xưng có thể bằng vào ức vạn đại quân, vây giết Minh đạo hậu kỳ cường giả. Mà Hứa Vũ thành chỉ là không quan trọng Minh đạo sơ kỳ tu vi, căn bản cũng không phải là Lôi Long thần tướng bọn hắn đối thủ. Năm đó ở vực ngoại chiến trường, ta cùng Lôi Long thần tướng từng có gặp mặt một lần. Người này tinh thông lôi đạo, trong tay chuôi kia thanh đồng chiến mâu, càng là lực sát thương kinh người, so với ta bản mệnh phi kiếm cũng còn muốn sắc bén. Lấy thực lực của hắn, lại làm sao có thể chết tại Huyền Linh vực? Một vị áo đen lão giả chau mày, hiển nhiên cũng hoài nghi tin tức này tính chân thực. Mạc Sơn Đồ Nhi, ngươi từng tiến về Huyền Linh vực, có biết này vực thực lực chân chính đến tuột cùng như thế nào? Áo đen lão giả đang khi nói chuyện, nhìn về phía đứng tại phía sau hắn một tên khôi ngô trắng hán. Tên này khôi ngô trắng hán giữ lại đầu đình, làn da ngăm đen, thân hình cường tráng, nhìn qua liền như là một đầu gấu đen lớn. Nếu như Lục Viễn tại nơi này, khẳng định liếc mắt liền có thể nhận ra. Trước mắt tên này khôi ngô trắng hán, chính là lúc trước cùng hắn tranh đoạt chân long thần dược tiên kiếm các cường giả, Mạc Sơn. Chỉ là tính cách thu kệch, luôn luôn tùy tiện Mạc Sơn, giờ phút này lại nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, liền thở mạnh cũng không dám. Bởi vì ở đây trong mọi người, tuyệt đại bộ phận đều là Minh đạo chí tôn, chỉ có một số nhỏ tiềm lực không sai hư đạo thánh chủ mới có tư cách đứng tại trong điện dự tính. Mà hắn cũng là dính từ gia sư Tôn Quang, mới lấy tham gia lần này tông môn đại hội. Bẩm báo sư tôn, Huyền Linh vực cằn cỗi vắng vẻ, chí tôn số lượng không cao hơn số lượng một bàn tay. Làm Mạc Sơn nghe thời áo bào đen lão giả lên tiếng hỏi thăm chính mình, lập tức thân thể run lên, đem chính mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Bất quá hắn lúc nói chuyện, trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới Lục Viễn. Lục Viễn triển lộ ra thiên phú, thực sự quá mức yêu nghiệt, thậm chí nhường rất nhiều đạo thống chân truyền đệ tử đều thua chị em. Nếu như hắn sinh ở những đỉnh thịnh khác đại vực, đời này nói không chừng có hy vọng xung kích chí tôn chi vị. Mạc Sơn lại lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Dù sao trong vùng nước cạn nuôi không ra chân long, huyền linh vực tài nguyên cằn cỗi, cho dù Lục Viễn thiên phú cho dù tốt, đời này cũng thành tựu có hạn, khó mà có cái gì lớn đột phá. Huyền linh vực đã có mấy chục ngàn năm không có từng sinh ra minh đạo chí tôn, xem ra Lôi Long thần tướng cái chết khẳng định có nguyên nhân khác. Nghe xong Mạc Sơn nói tới tin tức, Thiên Kiếm các chủ sở Thiên Hùng chau mày, thanh âm trầm giọng nói: "Cái khác minh đạo chí tôn cũng là như có điều suy nghĩ, cảm thấy bằng vào Lôi Long thần tướng thực lực, tuyệt sẽ không dễ dàng vẫn lạc." Bất quá ngay lúc này, lại là một đạo lưu quang tự ngoài điện bay tới, sau đó hóa thành một cái đưa tin ngọc phù, lơ lửng tại Sở Thiên Hùng trước mặt. "Đây là ta tông khẩn cấp đưa tin ngọc phù, hẳn là lại xảy ra đại sự gì phải không?" Sở Thiên Hùng thần sắc khẽ nhúc nhích, lúc này dò ra một sợi thần niệm, nhanh chóng xem xong tất cả tin tức. Sau một khắc, hắn sắc mặt kỳ biến, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. "Cái này sao có thể?" Sở Thiên Hùng mặt lộ vẻ kinh sợ, nhịn không được nghẹn ngào nói rằng: "Tông chủ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Cái khác minh đạo chí tôn thấy thế, cũng là chấn động trong lòng, nhao nhao lên tiếng hỏi. Phải biết Sở Thiên Hùng xem như Thiên Kiếm các tông chủ, tại tông môn nội bộ là gần với thái thượng trưởng lao trọng yếu tồn tại. Huống chi hắn tu vi sâu không lường được, thậm chí so rất nhiều minh đạo hậu kỳ chí tôn cũng cường đại hơn không ít. Chút nào nói không quá trương, trên đời này đã rất ít có chuyện gì có thể khiến cho hắn thất thố như vậy. Vừa rồi ta tông một vị chí tôn truyền đến tin tức, hoàn toàn xác nhận Lôi Long thần tướng đám người tin chết. Đồng thời dựa theo hắn lời nói, Lôi Long thần tướng cùng Ngụy Càn bọn hắn đều là bị một người giết chết. Người này tên là Lục Viễn, tuổi còn trẻ liền đã chứng đạo thành tôn, có thể bản tọa vì sao chưa từng nghe nói qua danh hào của hắn? Sở Thiên Hùng hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục kịch liệt chập trùng tâm tình, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói nói. Chỉ là nghe được hắn, cái khác minh đạo chí tôn đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tựa như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lôi Long thần tướng bọn hắn thật bất lạc, hơn nữa còn là bị một người giết chết. Tin tức này không khỏi cũng quá mức nghe rợn cả người đi. Nếu như đây không phải Sở Thiên Hùng chính miệng lời nói, nếu không dù là đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Phải biết Lôi Long thần tướng ba người bọn họ đều là cùng giai chí tôn bên trong chí cường tồn tại. Bình thường chí tôn muốn làm bị thương bọn hắn đều khó hơn lên trời, chớ nói chi là đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Có thể cái này Lục Viễn đến tột cùng là nhân vật phương nào? Vừa trở thành minh đạo chí tôn, liền có thể lấy sức một mình chém giết Lôi Long thần tướng ba người. Sức chiến đấu cỡ này cùng tiên phú quả thực chưa từng nghe thấy, phóng nhãn toàn bộ đến nguyên thành giới, chỉ sợ đều không có mấy người có thể cùng sánh vai. Lục Viễn, lại là hắn. Đứng tại áo bào đen sau lưng lão giả Mạc Sơn, giờ phút này nghe được hai chữ này, lập tức như bị sét đánh, thật lâu đều khó mà tỉnh táo lại. Hắn nghe được cái gì? Lục Viễn vậy mà thành tôn, hơn nữa còn một mình chém giết Lôi Long thần tướng bọn hắn. Mạc Sơn mặc dù đã tận lực đánh giá cao Lục Viễn thiên phú, có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Lục Viễn vậy mà tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, liền trở thành minh đạo chí tôn. Cái này liên tiếp tin tức ghé vào một hồi, quả thực lật đổ Mạc Sơn tam quan cùng nhận biết, dù là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. "Mạc Sơn, chẳng lẽ ngươi biết người này?" Sở Thiên Hùng phát giác được Mạc Sơn kinh hãi gần chết vẻ mặt, lúc này truy vấn. Mà cái khác minh đạo chí tôn nghe vậy, cũng là đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Mạc Sơn. Đối mặt nhiều vị chí tôn nhìn chăm chú, Mạc Sơn áp lực đột nhiên tăng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, ngay cả lời đều nói không nên lời. "Đỗ Nhi chớ hoảng sợ, đưa ngươi biết chuyện nói ra liền có thể." Cái kia áo bào đen lão giả chậm lời nói nói, là Mạc Sơn triệt tiêu tất cả chí tôn uy áp. "Bẩm báo tông chủ, Lục Viễn người này chính là lúc trước từ các đại đạo thống trong tay đoạt được chân long thần dược cái kia thế tục thiên tiêu. Người này tiên phú không tồi, nhưng đệ tử rời đi Đại Ly hoàng triều trước đó, hắn vẫn chỉ là vừa bước vào hư đạo cảnh." Mạc Sơn nuốt nước miếng một cái, thanh âm khẩn trương nói: "Ngươi nói cái gì? Hắn một năm trước vẫn chỉ là hư đạo sơ kỳ tu vi." Nghe được Mạc Sơn lời nói, ở đây tất cả chí tôn đều là tê cả da đầu, tựa như đang nghe thiên phương dạ đàm như thế. Bọn hắn thân là minh đạo chí tôn, tự nhiên so với cái kia cấp thấp tu sĩ hiểu hơn, muốn bước vào cảnh giới này, đến tột cùng phải bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng một cái giá lớn. Tại Thiên Kiếm Các trong lịch sử, cho dù là tông môn bất kể đánh đổi, đem hết toàn lực bồi dưỡng tông môn chân truyền, cũng dòng dã bỏ ra 5000 năm mới lấy minh đạo thành tôn. Nhưng Lục Viễn mới dùng nhiều ít, thời gian một năm cũng chưa tới, đây là cái gì nghịch thiên tư chất tu luyện? Bẩm báo tông chủ, đệ tử hoài nghi người này rất có thể là chuyển thế đại năng. Mạc Sơn lấy dũng khí, nói ra chính mình suy đoán. Chuyển thế đại năng? Nghe được cái suy đoán này, Sở Thiên Hùng trong lòng khẽ nhúc nhích, rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó. Lục Viễn triển lộ ra thiên phú, thực sự quá mức yêu nghiệt, đã không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Cho nên Mạc Sơn cái suy đoán này ngược lại tiếp cận nhất sự thật. Nếu như người này quả thật là đại năng chuyển thế, vậy hắn có thể nắm giữ kinh người như thế tốc độ tu luyện, cũng là tình có thể hiểu. Người này chiến lược phi phàm, dù là so với minh đạo hậu kỳ chí tôn cũng không chút thua kém, các ngươi chỉ có thể cùng nó giao hảo, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Sở Thiên Hùng trầm ngâm một lát, mới ngữ khí nghiêm túc nói: "Tông chủ yên tâm, chúng ta cái này hạ lệnh, nghiêm ngặt ước thúc trong môn đệ tử, tuyệt sẽ không tùy tiện cùng huyền linh vực xảy ra xung đột." Cái khác chí tôn lúc này đáp: "Một vị minh đạo hậu kỳ chí tôn lực phá hoại quá mức kinh khủng, đã để một phương bất hủ đạo thống thương gần độ cốt, cho nên trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không bọn hắn Thiên Kiếm các cũng không muốn cùng nó là địch." Mà một bên khác, liên quan tới Lôi Long thần tướng toàn quân bị diệt cùng Lục Viễn tin tức, cũng tựa như cơn lốc cấp tốc truyền khắp đến nguyên thành giới, bị các lớn bất hủ đạo thống biết tất. Tại sau khi biết được tin tức này, cái khác đạo thống nội bộ cũng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, giống Huyền Linh vực loại này tài nguyên đất nghèo, vậy mà lại sinh ra Lục Viễn như thế yêu nghiệt tuyệt thế thiên tiêu. Nhất là những cái kia nhận biết Lục Viễn đạo thống thiên tiêu, nghe được tin tức này, càng là làm bao người ngoác mồm đến mang tai, nửa ngày đều khó mà tiếp nhận việc này. Chương 568, Bát Thế, Đại Đạo Chi Tranh, Đệ Tử Khôi Phủ. Chương 568, Bát Thế, Đại Đạo Chi Tranh, Đệ Tử Khôi Phủ. Đấu Chiến Thánh Tông. Nếu như nói Thiên Kiếm các đệ tử đều là kiếm đạo dị bẩm thiên phú kiếm tu, như vậy Đấu Chiến Thánh Tông đệ tử thì đều là một đám chiến đấu cuồng. Bọn hắn nắm giữ bẩm sinh thiên phú chiến đấu, là vì chiến mà thành võ sĩ, tông môn công pháp càng là bá đạo đến cực điểm, thậm chí nhường cái khác bất hủ đạo thống đều tránh đi mũi nhọn. Sau khi liên quan tới Lôi Long Thần Tướng toàn quân bị diệt tin tức truyền về Đấu Chiến Thánh Tông lúc, toàn tông trên dưới các đệ tử đều là hãi nhiên đến cực điểm, đều không thể tin vào thải của mình. Đấu Chiến Thánh Tông nơi nào đó trong động phủ, Lý Tu Ngôn đang cùng mấy vị tông môn chân truyền thưởng thức trà luận đạo. Nhưng khi cái nào đó chân truyền đệ tử nói ra tin tức này, hắn lập tức phốc một tiếng, đem vừa uống đến trong miệng linh trà toàn bộ phun tới. Ngươi nói cái gì? Lục Viễn đã thành Minh Đạo Chí Tôn. Lý Tu Ngôn hai mắt trợn tròn xoe, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia chân truyền đệ tử, nội tâm kinh hãi sau khi còn có chút mê mang. Hắn không nghe lầm chứ? Phải biết Lục Viễn một năm trước đó vẫn chỉ là hư đạo sơ kỳ tu vi, kết quả ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền thành Minh Đạo Chí Tôn. Cái này mẹ nó là cái gì tốc độ tu luyện? Thánh tử có chỗ không biết, người này thiên tư tuyệt thế, vừa Minh Đạo thành tôn liền nhẹ nhõm chém giết Lôi Long Thần Tướng ba người. Thần Hỏa Giáo ước vạn đại quân tinh nhuệ, càng là bởi vì hắn một người toàn quân bị diệt, loại thủ đoạn này cùng tư chất quá mức kinh khủng. Dù là tiên đế tuổi trẻ thời kỳ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Cái kia chân truyền đệ tử ngữ khí cảm khái nói, thanh âm bên trong mang theo một tia tôn sùng. Đấu Chiến Thánh Tông, cường giả vi tôn. Đối với bọn hắn những này võ sĩ tới nói, không có cái gì so một vị thiếu niên tiên đế càng đáng giá làm cho người sùng bái. Minh Đạo Chí Tôn a, không nghĩ tới hắn đã tới mức độ này. Lý Tu Nôn đùi ngùi thở dài, tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn mặc dù nắm giữ Đấu Chiến Thánh Thể, được vinh dự cùng thế hệ thiên kiêu bên trong nhân vật thủ lĩnh, thế nhưng là nghe được Lục Viễn thành tôn tin tức, giờ phút này đều bị đả kích, trong lòng nhịn không được hiện ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Một vị năm nay gần 20 tuổi Minh Đạo Chí Tôn, đây là khái niệm gì? Cho dù phóng nhãn toàn bộ đến nguyên thánh giới, chỉ sợ đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Cùng loại này tuyệt thế yêu nghiệt so sánh, Đấu Chiến Thánh Thể lại đáng là gì? Trọng yếu nhất là, Lục Viễn không chỉ tu đi tốc độ kinh người, liên chiến lực đều cực kỳ đáng sợ. Trên thực tế lấy Đấu Chiến Thánh Tông những này bất hủ đạo thống cường đại nội tình, nếu như không tiếc một cái giá lớn, đem hết toàn lực bồi dưỡng cái nào đó chân truyền đệ tử lời nói, cũng có thể khiến cho tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong trở thành Minh Đạo Chí Tôn. Chỉ khi nào làm như vậy thì tương đương với đốt cháy giai đoạn, đối phương cho dù có thể thành tiểu chí tôn chi vị, về sau cũng rất khó có cái gì thành tựu. Nhưng trái lại Lục Viễn vừa bước vào Minh Đạo Chí Tôn cảnh, liền có thể lấy một địch ba, hung hăng chém giết Lôi Long Thần Tướng cùng La Lam lão tổ những này thành danh đã lâu uy tín lâu năm chí tôn. Bực này thiên phú cùng chiến lực thực sự quá mức đáng sợ, tuyệt không phải bình thường tiên kiêu có khả năng với tới. Không chỉ có như thế, Đấu Chiến Thánh Tông cái này tương tự một màn, cũng tại cái khác bất hủ đạo thống nội bộ lên một lượt diễn. Lời ấy coi là thật. Lục Viễn vậy mà thành tôn, còn chém giết ba vị uy tín lâu năm chí tôn. Cực Nhạc Thần Giáo, một tên trời sinh mỹ cốt, khuynh quốc khuynh thành, người mặc tử sắc váy dài tuyệt mỹ nữ tử, nghe được tin tức này sau, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nếu như bị cái khác thanh niên tài tuấn nhìn thấy váy tím nữ tử thất thố bộ dáng, tất nhiên sẽ rất là kinh ngạc. Bởi vì váy tím nữ tử là cao quý Cực Nhạc Thần Giáo thánh nữ, thân phận cực kỳ tôn sùng, hơn nữa bởi vì tư sắc tuyệt mỹ, không biết rõ có bao nhiêu yêu nghiệt tiên tiêu đều khuynh đảo tại nàng dưới bay dài. Mà bây giờ nàng lại hoa dung thất sắc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Có thể thấy được tin tức này đến tột cùng đối nàng tạo thành lớn cỡ nào xung kích. Linh tịch, người này thiên tư tuyệt thế, tương lai thậm chí có hy vọng xung kích tiên đế cảnh giới. Giáo chủ đã hạ tử mệnh lệnh, để ngươi không tiếc một cái giá lớn đều muốn đem người này kéo vào thần giáo. Nếu như ngươi có thể để cho hắn gia nhập ta Cực Nhạc Thần Giáo, như vậy ngươi chính là ta giáo đời tiếp theo giáo chủ. Một tên dáng người bốc lửa yêu diễm mỹ phụ, giọng nói vô cùng là nghiêm túc nói, kéo hắn nhập giáo. Nghe được lời nói này, linh tịch thánh nữ chấn động trong lòng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia khó xử. Các nàng Cực Nhạc Thần Giáo tu luyện lục dục thiên ma công, danh xưng có thể mị hoặc chúng sinh, nếu như tu luyện tới cực hạn, liền Phật tổ đều có thể độ hóa. Nhưng là nàng từng theo Lục Viễn từng có gặp mặt một lần, bởi vậy so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, người này đạo tâm đến tuột cùng đến cỡ nào kiên định. Nàng có thể cảm giác được ra, Lục Viễn trên người thần tính dường như xa nhiều hơn nhân tính, dường như đã hoàn toàn quẳng đi phạm nhân thất tình lục dục, đạt đến vô tình vô niệm tình trạng. Làm nàng đối mặt Lục Viễn lúc, tựa như tại đối mặt cao cao tại thượng, mở mị uy nghiêm thiên đạo ý chí, căn bản không có thi triển lục dục thiên ma công cơ hội. Sư tôn, người này rất có thể là đại năng chuyển thế, hắn đã đoạn tuyệt thất tình lục dục, trong lòng chỉ còn lại có tăng thực lực lên tín niệm, lòng cầu đạo so thiền tông Phật tổ đều còn kiên định hơn. Linh tịch thánh nữ ngữ khí u hoan nói, nàng đã từng cũng đối Lục Viễn thi triển qua lục dục thiên ma công, kết quả không thành công, ngược lại còn chứng kiến cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Huống chi nàng hiện tại chỉ là hư đạo trung kỳ tu vi, mà Lục Viễn đã trở thành Minh Đạo Chí Tôn. Nếu như nàng dám tùy tiện lỗ mãng, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đại năng chuyển thế. Cái kia yêu diễm mỹ phụ nghe được câu này, lông mày nhịn không được nhíu lại. Nàng cũng minh bạch, giống Lục Viễn bực này tuyệt thế thiên tiêu, lòng cầu đạo cứng cỏi như sắt, lại làm sao có thể tùy tiện bị người khác làm cho mê hoặc. nhưng là thần hỏa giáo giáo chủ đã hạ tử mệnh lệnh, không người nào có thể vi phạm. Yêu Diễm Mỹ Phụ đối với cái này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhường linh tịch hết sức nỗ lực. Đang lúc tất cả bất hủ đạo thống đều bởi vì chuyện này rất là chấn động thời điểm, cũng không lâu lắm, lại là thứ nhất kinh thiên đại sự truyền ra. Lôi Long thần tướng toàn quân bị diệt, ba vị chí tôn chiến tử xa trường. Thái Dương thần tử biết được việc này sau Lôi Đình tức giận, quyết định ngự giá thân trình, thế muốn dẹp yên huyền linh vực. Tin tức này vừa ra, các đại đạo thống lần nữa náo động không thôi. Phải biết Thái Dương thần tử thân có tiên đế huyết mạch, chính là hoàn toàn xứng đáng đế tử. Bất luận là thiên phú thực lực hay là thân phận bối cảnh, đều muốn so đạo thống chân truyền cường đại vô số lần. Hơn nữa thần hỏa giáo đệ nhất thần tướng sông sơn núi, cũng là đến nguyên thanh giới tiếng tăm lừng lây chí cường giả. Tu vi của người này thông thiên, sớm tại vài vạn năm trước đó, cũng đã bước vào minh đạo hậu kỳ cảnh giới. Huống chi hắn phụ trách trấn thủ vực ngoại chiến trường, lâu dài cùng dị tộc cường giả chém giết, kinh nghiệm chiến đấu viễn siêu cùng giai chí tôn. Bây giờ hắn cùng đi Thái Dương thần tử cùng nhau xuất trình, việc này quá mức nghe rợn cả người, lập tức ngay đầu tiên hấp dẫn các lớn bất hủ đạo thống chú ý. Thái Dương thần tử xuất quan. Yêu Diễm Mỹ Phụ biết được việc này, lúc này sắc mặt kỳ biến, nhịn không được hít một hơi linh khí. Nàng mặc dù là cao quý cực nhạc thần giáo thái thượng trưởng lão, thế nhưng là cùng Thái Dương thần tử bực này tiên đế hậu duệ so sánh, lại vẫn còn có chút không đáng chú ý theo nàng biết. Thái Dương thần tử sinh mà thần thánh, vừa ra đời liền nắm giữ Thái Dương thần thể. Về sau lại bị Nam Ly tiên đế phong ấn tại thần hỏa tế đàn 10 vạn năm lâu, cả ngày lẫn đêm lấy Thái Dương chân hỏa ôn dưỡng nhục thể của hắn cùng thần hồn. Đến mức Thái Dương thần tử vừa trưởng thành chính là chí tôn tu vi, về sau hắn ở trên trăm vị minh đạo chí tôn trợ giúp dưới, cực điểm niết bàn thành công, đã bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới. Đừng nói nàng chỉ là một cái thái thượng trưởng lão, chính là các lớn bất hủ đạo thống vô thượng chí tôn tại đối mặt Thái Dương thần tử lúc, đều muốn lơm lớp lo sợ, liền thở mạnh cũng không dám. Huyền linh vực không người kế tục, liền minh đạo chí tôn đều không có mấy cái, kia Lục Viễn mạnh hơn, cũng chỉ là chí tôn sơ kỳ tu vi, sao lại cần Thái Dương thần tử cùng đệ nhất thần tướng tự thân xuất mã? Theo ta thấy, Thái Dương thần tử cử động lần này tên là thảo phạt huyền linh vực, kỳ thực là muốn dung cây dọa khỉ, là đại đạo chi tranh làm nền. Yêu Diễm Mỹ Phụ sắc mặt biến đổi, mơ hồ đoán được Thái Dương thần tử dự định. Sư tôn, ý của ngươi là Thái Dương thần tử muốn tự mình tham dự trận này đạo thống chi tranh? Linh tịch thánh nữ con ngươi thích chặt, minh bạch Yêu Diễm Mỹ Phụ ý tứ. Không sai, Thái Dương thần tử niết bàn thành công, thực lực đã tương đương với nửa bước tiên đế, hắn sở dĩ cố gắng thôi động đạo thống chi tranh, chính là muốn xúc tích lực lượng, vì tương lai trùng cực nhảy lên làm chuẩn bị. Nếu như một khi nhường hắn thành công, đến lúc đó thần hỏa giáo một môn song tiên đế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Yêu Diễm Mỹ Phụ ngưng trọng nói rằng, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Dưới tình huống bình thường, Thư đạo thánh chủ nếu như muốn tiến thêm một bước, liền cần minh đạo thiên địa, chuyển pháp thiên hạ, để cho mình được đến thiên địa ý chí tán thành, sau đó khả năng ngưng tụ chí tôn ấn ký, thuận lợi trở thành minh đạo chí tôn. Mà chứng đạo tiên đế thì là đạo pháp viên mãn, siêu thoát tại thế, có thể cùng thiên đạo sánh vai. Nói một cách khác, minh đạo chí tôn thực lực mạnh hơn, cũng muốn nhận thiên đạo ý chí ước thúc. Thiên nếu không cho, như vậy minh đạo chí tôn liền sẽ bị tước đoạt tất cả lực lượng cùng quyền hành, biến thành một giới tay trói gà không chặt phàm nhân. Nhưng chứng đạo tiên đế không giống, bọn hắn đã nhảy ra giới này, thành công khai sáng ra chính mình đạo. Cho dù thiên đạo sụp đổ, thế giới hủy diệt, bọn hắn như thế có thể bất hủ bất diệt, vĩnh hằng trường tồn tại thế. Cho nên minh đạo chí tôn cùng chứng đạo tiên đế ở giữa, nhìn như chỉ kém một bước. Nhưng một bước này, thường thường chính là tu sĩ cùng thiên đạo ở giữa chênh lệch, liền như là một đạo không thể vượt qua, đủ để khiến vô số chí tôn dừng bước nơi này. Dù sao lực lượng cá nhân mạnh hơn, lại như thế nào có thể đối kháng cả phiến thiên địa? Mà đạo thống chi tranh, cũng đồng dạng liên quan đến tiên đế chi vị tranh đoạt. Không phải ngươi chết, chính là ta vong, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn khả năng. Thái Dương thần tử đã bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới, chỉ cần thu tập được đủ nhiều tín ngưỡng cùng quyền hành, liền có thể thực hiện trung cực nhảy lên, thành công chứng đạo thành đế. Không được, việc này liên quan đến ta giáo sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể nhường Thái Dương thần tử đạt được, ta nhất định phải lập tức bẩm báo tông chủ. Yêu Diễm Mỹ Phụ tâm loạn như ma, dặn dò linh tịch thánh nữ một tiếng, liền vội vàng rời đi. Mà Thiên Kiếm các cùng đấu chiến thánh tông những này không ngớt đạo thống, khi biết việc này sau, cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Một vị chứng đạo tiên đế, liền đủ để trấn áp đương thời, làm một phương đạo thống hưng thịnh trên trăm vạn năm. Nếu như Thái Dương thần tử chứng đạo thành công, đến lúc đó thần hỏa giáo một môn song tiên đế, cái khác đạo thống tất nhiên sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Đại tranh chi thế đã đến, chúng ta cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Lập tức đem việc này bẩm báo lao tổ, nhất định phải đuổi tại Thái Dương thần tử chứng đạo trước đó, nhường đế tử khôi phục. Đạo thống chi tranh không chết không thôi, cái này thánh giới bạc bực, chỉ có một người có thể chứng đạo. Tỉnh lại ma đế dòng dõi, giết hắn cái máu chảy thành sông, giết hắn cái long trời lở đất, để bọn hắn biết được chúng ta Tà Linh tông lợi hại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đến nguyên thánh giới đều bởi vì Thái Dương thần tử xuất quan tin tức, loạn thành một đoàn. Cái khác bất hủ đạo thống lo lắng sẽ lạc hậu một bước, lúc này không tiếc một cái giá lớn, vận dụng tất cả thủ đoạn, cưỡng ép khôi phục ngủ say nhiều năm tiên đế dòng dõi. Những này đế tử ra ngoài thái cổ thời đại, mỗi người thể nội đều đủ có không gì sánh kịp cường đại huyết mạch. Chỉ tiếc bọn hắn sinh không gặp thời, khoảng cách các vị tiên đế thành đạo thời gian quá gần, tự thân pháp tắc bị áp chế, cho dù thiên tư lại yêu nghiệt, cũng không cách nào chứng đạo thành đế. Cho nên bọn hắn không thể không tự phong tu vi, để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say, tĩnh tâm chờ đợi tiên đế pháp tắc lưu lại ở trong thiên địa áp chế chậm chậm tan đi. Thẳng đến thời cơ chín muồi lúc, bọn hắn mới có thể lần nữa khôi phục, sau đó vận dụng tất cả nội tình, thực hiện trung cực nhảy lên. Mà Thái Dương thần tử niết bàn thành công, liền đại biểu lấy thời cơ đã thành thục, có thể tranh đoạt chứng đạo thời cơ. Vâng. Thái Dương thần tử ngự giá thân chính tin tức vừa truyền đi không bao lâu, cái khác đạo thống tổ địa liền có từng đạo dung chuyển trời đất khí thế khủng bố xông lên trời không. Những khí thế này chí thần chí thánh, có một loại bẩm sinh cao quý uy thế, tựa như trời sinh hoàng giả, sinh ra chính là muốn vượt lên trên chúng sinh. Cái khác minh đạo chí tôn cảm nhận được cố khí tức này, đều là dọa đến sợ mất mật, có loại tê cả da đầu cảm giác. Ngay sau đó, các đại đạo thống tổ địa lần lượt mở ra, từng đạo khí vũ hiên ngang, phong hoa tuyệt đại thân ảnh từ tổ địa chỗ sâu đi ra. Bọn hắn nhìn qua rất trẻ trung, nhưng quần áo phục sức lại cực kỳ cổ lão, phản phất là vượt qua tuế nguyệt trường hạ, từ thái cổ thời đại trở về thiếu niên chí tôn. Chúng ta bái kiến Huyền Tiên đệ tử. Thiên Kiếm Các, Sở Thiên Hùng cùng tất cả minh đạo chí tôn cường giả, toàn bộ chờ tại tổ địa phía trước. Khi bọn hắn nhìn thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh từ tổ địa chậm rãi đi ra lúc, lập tức thân hình rung động, vội vàng không người hành lễ nói. Cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh tướng mạo anh tuấn, ngũ quan thâm thúy, liền như là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất tạo vật. Bất quá nhất làm cho người ký ức khắc sâu là, ánh mắt của hắn tựa như tuyệt thế thần kiếm như thế sắc bén. Người bên ngoài vẹn vẹn chỉ là liếc nhau, liền cảm giác trái tim đều muốn bị đâm xuyên như thế. Mà người này chính là Thiên Kiếm Các Huyền Tiên Tiên Đế dòng chính dòng dõi, Huyền Tiên Đế tử. Đại đạo chi tranh đã tới, ta Thiên Kiếm Các cũng nên nhập thế. Huyền Tiên Đế tử sắc mặt bình tĩnh nói, một câu liền cải biến vô số Thiên Kiếm Các đệ tử vận mệnh. Chúng ta tuân mệnh. Sở Thiên Hùng ôm quyền hành lễ, không dám có bất kỳ phản bác nào chi ý, bởi vì Huyền Tiên Đế tử lời nói, liền đại biểu cho Tiên Đế ý chí, tuyệt đối không phải hắn có khả năng nỗ lực. Cùng lúc đó, Đấu Chiến Thánh Tông, Đại Nhật Thiên Tông, Hạo Nhiên Tiên Tông cùng Tà Linh Tông đều có đệ tử xuất thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đến nguyên thanh giới gió nổi mây phùn, tất cả minh đạo chí tôn đều có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Mà một bên khác, Thái Dương thần tử tại đệ nhất thần tướng cùng đi, tự mình xuất lĩnh đại quân xuất chinh. Nhưng hắn cũng không có sử dụng truyền tống trận pháp, trực tiếp giáng lâm Huyền Linh vực, mà là xuất lĩnh đại quân trùng trùng điệp điệp, hướng Huyền Linh vực mở bát mà đi. Cùng lúc đó, Thái Dương thần tử chiêu cáo thiên hạ, nhường tất cả tu sĩ cùng môn phái thế lực đều phải gia nhập Thần Hỏa giáo, tu hành niết bàn cửu biến. Như có người không tuân, sẽ bị đại quân vô tình nghiền nát. Chương 569, bát thế, thực lực tăng vọt, thành đế con đường. 1. Chương 569, bát thế, thực lực tăng vọt, thành đế con đường. 1. Tất cả mọi người muốn gia nhập Thần Hỏa giáo. Thái Dương thần tử khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ bị hóa điên? Vừa mới bắt đầu, tu sĩ khác nghe được Thái Dương thần tử mệnh lệnh, đều là chẳng thèm ngó tới, chờ lấy chế giễu. Dù sao công pháp tu hành không thể tùy tiện sửa đổi, không phải nhẹ thì tu vi rút lui, căn cơ bị hao tổn, trung thân vô vọng tăng lên nửa bước. Nặng thì công pháp xung đột, tại chỗ bạo thể bỏ mình. Tựa như những cái kia nắm giữ thủy linh căn cấp thấp tu sĩ, lại làm sao có thể đi tu luyện Thần Hỏa giáo hỏa đạo công pháp? Mà Thái Dương thần tử bằng vào một cái miệng, liền muốn để bọn hắn thay đổi địa vị, rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Nhưng cũng không lâu lắm, tất cả trái lệnh không tuân theo tông môn thế lực, liền bị Thần Hỏa quân nghiêm khắc trấn áp. Rất nhiều tông môn liền giải thích cơ hội đều không có, liền bị công phá sân môn, các đệ tử cũng là bị đuổi tận giết tuyệt, không một người sống sót. Thậm chí có một vị thực lực cường đại minh đạo chí tôn, cũng bởi vì không tuân theo pháp chỉ, bị Thần Hỏa giáo cưỡng ép giáo sát, như vậy ôm hận vẫn lạc. Thổ Hành Tông, nay tông truyền thừa lâu đời, nắm giữ mười mấy vạn năm lịch sử. Tông môn nội bộ không chỉ có cường giả như mây, hơn nữa còn có ba vị minh đạo chí tôn tọa trấn, thực lực tổng hợp so dược thần tông cũng cường đại hơn mấy phần. Nhưng ngay tại Thái Dương thần tử ban phát thần chỉ không bao lâu, liền có một vị xích giáp thần tướng, đột nhiên hung hăng đến nhà, sừng sững tại Thổ Hành Tông phía trên, tay nâng pháp chỉ, cao giọng tuyên bố: "Phụng thần tử chi lệnh, ngày hôm nay trở đi, Thổ Hành Tông tất cả mọi người nhất định phải cung phụng Tịnh Thế Thần Hỏa, tu hành ta Thần Hỏa giáo công pháp tu hành. Nếu có trái lệnh kẻ không theo, sẽ bị nghiêm khắc trấn áp." Vừa dứt lời, cái kia kim giáp thần tướng vung tay lên, tấm kia pháp chỉ liền từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đoàn tiêu đốt hỏa diễm, phiêu phủ ở Thổ Hành Tông tông chủ trước mặt. Làm xong đây hết thảy, kim giáp thần tướng cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy tới kế tiếp tông môn. Nhưng Thổ Hành Tông tông chủ nhìn xem đoàn kia màu đỏ hỏa diễm, sắc mặt âm trầm như nước, gắt gao nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay đều biến thành màu trắng. Phải biết bọn hắn Thổ Hành Tông lấy đường đất công pháp tu hành làm chủ, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là thổ hệ linh căn, lại làm sao có thể bỗng nhiên đổi Thần Hỏa giáo công pháp? Đến mức cung phụng Tịnh Thế Thần Hỏa, điều kiện này cũng cực kỳ khắc nghiệt. Bởi vì nếu như muốn nhường Tịnh Thế Thần Hỏa thời thời khắc khắc đều bảo trì thiêu đốt trạng thái, nhất định phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Đây đối với rất nhiều tông môn tới nói, đều là một cái không thể thừa nhận gánh vác. Huống hồ bọn hắn Thổ Hành Tông ở chết một góc, chiếm cứ tài nguyên vốn là rất ít, nếu như lại điều đại lượng tài nguyên cung phụng Tịnh Thế Thần Hỏa lời nói, như vậy Thổ Hành Tông tài nguyên khan hiếm, khẳng định một đời không bằng một đời, sớm muộn sẽ tàn lụi xuống dốc. Hơn nữa Thái Dương thần tử chỉ dựa vào một chương pháp chỉ, liền muốn để bọn hắn Thổ Hành Tông xuất huyết nhiều, không khỏi cũng quá mức bá đạo. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Những cường giả khác lòng có không cam lòng, nhao nhao nhìn về phía Thổ Hành Tông tông chủ. Thần Hỏa giáo khí thế hung hùng, muốn chiếm đoạt ngàn vạn giới vực, trợ giúp Thái Dương thần tử thực hiện trung cực ngày lên. Nếu như chúng ta không theo, khẳng định sẽ gặp phải nghiêm khắc trấn áp, dùng để trấn nhiếp những tông môn khác. Thổ Hành Tông tông chủ mặt buồn rười rượi, trung điệp thở dài một tiếng, cả người dường như giản mua mấy chục tuổi. Trên thực tế, đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Tại Thần Hỏa giáo vực này quái vật khổng lồ trước mặt, bọn hắn những này tiểu môn tiểu phái, căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Nếu như hắn bằng lòng, như vậy Thổ Hành Tông sẽ biến thành Thần Hỏa giáo phụ thuộc, chỉ có thể mặc cho người thúc đẩy. Nhưng nếu như hắn không đáp ứng, như vậy Thần Hỏa giáo khẳng định sẽ đuổi tận giết tuyệt, đem Thổ Hành Tông san thành bình địa. Dưới loại tình huống này, Thổ hành tông vô luận như thế nào tuyển, đều nhất định là một con đường chết. Thần hỏa giáo khinh người quá đáng, chẳng lẽ bọn hắn thật sự coi chính mình có thể một tay che trời? Chúng ta thế hệ đều là thổ hành tông đệ tử, lại há có thể quên tổ công tông? Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Không sai, ta thổ hành tông mặc dù yếu, nhưng cũng không phải mặc người chém giết thì cá, dù là không phải thần hỏa giáo đối thủ, cũng muốn trên người bọn hắn mạnh mẽ cắn một cái. Có chút tính cách nóng nảy thổ hành tông cương giả, lập tức lên cơn giận dữ, cao giọng xin chỉ nói. Nhưng cũng có một chút cường giả không nguyện ý liều mạng, lúc này phản bác. Dựa vào chúng ta chút thực lực ấy, tùy tiện cùng thần hỏa giáo khai chiến, không khác kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá. Không bằng chúng ta trước đáp ứng, sau đó lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Thổ hành tông tông chủ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tâm tình biến càng phát ra nặng nề. Gặp cái này đại tranh chi thế, không người nào có thể không đếm xỉa đến, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có nước chảy bèo trôi, hết sức bảo toàn tự thân. Trầm mặc sau một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, không thể không tiếp nhận kia một sợi tịnh thế thần hỏa, đem nó chôn ở tông môn linh mạch ở trong. Kia sợi tịnh thế thần hỏa rất có linh tính, vừa tiếp xúc đến linh mạch, liền thật sâu cắm rễ ở linh mạch ở trong, từ bốn phương tám hướng điên cuồng hấp thu năng lượng lớn mạnh tự thân. Theo nó điên cuồng hấp thu, nguyên bản linh khí dư thừa linh mạch, giờ phút này lại biến cực kỳ mỏng manh cằn cỗi. Trái lại kia sợi tịnh thế thần hỏa nguyên bản chỉ có ngọn lửa lớn nhỏ, mà ở hấp thu đại lượng linh khí về sau, lập tức thế lửa tăng vọt, trong chớp mắt liền biến thành một đoàn cháy hừng hực tịnh thế liệt diễm. Mà tương tự một màn, còn tại những tông môn khác lên một lượt diễn. Đối mặt thần hỏa giáo hung hăng uy hiếp, có thật nhiều thực lực nhỏ yếu tông môn, chỉ có thể bị ép thần phục, biến thành thần hỏa giáo phụ thuộc. Nhưng cũng có một chút tông môn thả chết chứ không chịu khuất phục, cho dù toàn tông chiến tử, cũng không muốn khuất phục tại thần hỏa giáo. Chỉ là những tông môn này kiên trì không bao lâu, liền thảm tao thần hỏa giáo tàn sát, các đệ tử trưởng lão toàn bộ bị đuổi tận giết tuyệt, một người sống đều không có lưu lại. Thần hỏa giáo cũng là dùng loại này thủ đoạn tàn khốc, nhường thế nhân minh bạch một sự kiện. Tại như bẻ cành khô đại quân thiết kỵ trước mặt, tất cả tu sĩ cùng tông môn đều chỉ còn lại hai lựa chọn: thần phục hoặc chết. Một ngày này, máu chảy thành sông, thi cốt như núi, vô số xưng hùng một phương tông môn hết thảy bị nhổ tận gốc, vĩnh viễn trở thành lịch sử. Kia Cẩm Tú Sơn Hà ở giữa, trông chất như biển từng trồng bạch cốt, nhường Minh đạo chí tôn cũng vì đó sợ hãi. Bởi vì cái này là đạo thống chi tranh chỗ kinh khủng, không chết không thôi, không có bất kỳ người nào có thể không đếm xỉa đến. Cùng lúc đó, cái khác bất hủ đạo thống cũng tranh nhau nhập thế, cùng thần hỏa giáo như thế, không hẹn mà cùng nhắc lên đạo thống chi tranh. Huyền Thiên Vực, một sợi kinh thiên kiếm khí xông lên trời không, phát ra âm vang kiếm minh thanh âm, giống như là tại chiêu cáo thiên hạ, này vực chỉ có kiếm đạo mới có thể vĩnh tồn. Thời Thiên Tịnh Thổ, có Phật tổ pháp tướng hiện thế, rộng lớn Phật âm vang vọng ngàn vạn giới vực, dường như có thể độ hóa ước vạn chúng sinh. Vô số thiền tông tín đồ vui đến phát khóc, dù là không chối từ bản dặm, cũng muốn tiến về triều bái yết kiến. Loạn Ma Vực, hào quang đầy trời, lộ đầy vẻ lạ. Vô số đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành óng ánh cánh hoa, bay là tả từ không trung bay xuống. Tất cả tiếp xúc đến óng ánh cánh hoa sinh linh, đều là thân hình run lên, giống như là mở ra thế giới mới đại môn, thu được một loại nào đó tân sinh. Mà tại Cực Nhạc Thần Giáo tổ địa, một tên người mặc váy xòe, phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ tiết tử, chân đạp pháp tắc cánh hoa, từ tổ địa chỗ sâu đi ra. Nếu như nói Linh Tịch thánh nữ được vinh dự Cực Nhạc Thần Giáo đương đại đệ nhất mỹ nữ, như vậy tên này váy xòe nữ tử thì là từ xưa đến nay kinh diễm nhất mấy vị tuyệt sắc biểu vật một trong. Nàng dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, cả người liền như là không dính khói lửa trần gian cựu thiên tiên nữ, toàn thân cao thấp không có một tia tì vết. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, liền có thể điên đảo chúng sinh. Liên minh đạo chí tôn đều khó mà ngăn cản mị lực của nàng. Chương 569, bắt thế, thực lực tăng bọn, thành đế con đường. 2, chương 569, bắt thế, thực lực tăng bọn, thành đế con đường. 2, mà nàng chính là Cực Nhạc Thần Giáo người khai sáng, Lục Dục Ma Đế dòng chính dòng dõi, gọi nguyện tiên tử. Hạo Nhiên Thánh Tông. Thụy khí bốc hơi, tử khí đông lai. Ngàn vạn pháp tắc đạo ngân sen lẫn hội tụ, trong hư không ngưng tụ thành vô số cổ pháp kinh văn. Những này kinh văn ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, mỗi cái kinh văn đều dường như ẩn chứa thế gian chí lý, cũng có không gì sánh kịp lực lượng. Phức tạp huyền ảo trình độ, thậm chí nhường rất nhiều minh đạo chí tôn nhìn một chút, đều sẽ cảm giác đến đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, tại toàn tông tất cả cường giả ánh mắt mong chờ bên trong, cũng có một tên cầm trong tay kinh thư thanh niên áo bào tím hiện hiện tại thế. Theo các phương đạo thống đế tử đến nữ tướng kế hiện thần, trận này đạo thống chi tranh hiển nhiên cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Tất cả tu sĩ, tất cả tông môn, bất luận thân ở chỗ nào, hay là tu vi bậc nào, đều nhất định muốn lựa chọn xếp hàng. Nếu không bất kỳ ngỗ nghịch người, đều đem lọt vào các lớn bất hủ đạo thống tàn khốc trấn áp. Không chỉ có như thế, các đại đạo thống ở giữa cũng tại chém giết lẫn nhau. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tu sĩ chết oan chết uổng. Bất quá đây đối với tu sĩ khác tới nói là khó mà chịu được nhân gian luyện ngục. Nhưng ở Tà Linh Tông đệ tử trong mắt lại so trong truyền thuyết tiên cảnh đều còn tươi đẹp hơn. Bởi vì bọn hắn xem như ma đạo khôi thủ, những năm gần đây liền như là chuột chạy qua đường như thế, vẫn luôn lọt vào các đại đạo thống liên thủ chèn ép. Nhưng theo đạo thống chi tranh đến, ngàn vạn giới vực hỗn loạn tương mừng. Mà những cái kia số chi không rõ thi cốt cùng huyết hải, hiển nhiên trở thành bọn hắn dùng để tu luyện công pháp tốt nhất tài nguyên. Giết thật tốt, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo thiên. Đến nguyên thánh giới Thái Bình đã lâu, bây giờ cũng nên thật tốt thanh toán một phen. Tà Linh Tông cường giả ngửa mặt lên trời cười to, mệnh lệnh các đệ tử nhập thế, nhường trận này đạo thống chi tranh trình độ tàn khốc lại lần nữa tăng lên không ít. Bất quá ngay tại ngàn vạn giới vực bấp bênh lúc, Lục Viễn vẫn còn đắm chìm trong tu luyện ở trong. Cựu truyền tiên đan cường đại dự lực, liền như là giang hà biển cả như thế bằng bạc, cơ hồ lấy lây không hết, dùng không cạn. Tại cố này bành trướng dược lực thôi thúc dưới, Lục Viễn khí tức cũng là liên tiếp tăng vọt, cơ hồ mỗi qua một cái hô hấp, liền có thể bù đắp được cái khác chí tôn mấy chục năm khổ tu. Hơn nữa theo đại lượng dược lực bị hắn hấp thu, nhục thể của hắn cũng biến thành càng phát ra không thể phá bỡ, toàn thân đều trải rộng pháp tắc đạo ngân, tản ra thần thánh bất hủ khí tức. Vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Cái này rõ ràng là đạt tới cảnh giới viên mãn pháp tắc đạo thể. Vậy anh, tới cuối cùng, Lục Viễn thân thể rung động, dường như đánh vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích, rốt cục bước vào minh đạo hậu kỳ. Khi hắn bước vào cảnh giới này một cái mắt, thiên địa pháp tắc hình như có nhận thấy, lập tức hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp pháp tắc trường hạ, tất cả đều hướng hắn tụ đến, vì hắn tẩy lễ nhục thân cùng thần hồn. Mà hắn ngưng tụ chí tôn ấn ký, cũng biến thành càng phát ra phức tạp huyền ảo. Vẹn vẹn lơ lửng ở nơi đó, liền dường như có thể thay thế thiên đạo ý chí, trở thành phiến thiên địa này duy nhất. Tại thời khắc này, Hứa Vũ Thành cùng Dược Thần Tông tất cả cường giả đều cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp cường hành ý chí. Tại cỗ ý chí này trước mặt, đại đạo yên lặng, vạn pháp thân phục. Tất cả pháp tắc đều bị áp chế, liền trong cơ thể của bọn họ pháp lực đều bị áp chế gắt gao, không cách nào lại vận dụng mảy may. Dường như cỗ ý chí này chính là phiến thiên địa này duy nhất thống trị, đủ để quyết định tất cả mọi người quyền sinh sát trong tay. Chẳng lẽ là Lục Viễn đại nhân tu vi đột phá? Hứa Vũ Thành cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp, lập tức trái tim đột nhiên đình chỉ, đều quên hô hấp. Bởi vì cùng trước đó so sánh, Lục Viễn hiện tại tán phát uy áp, quả thực khủng bố hơn không chỉ gấp 10 lần. Đến mức Hứa Vũ Thành trong lòng đều có loại ý nghĩ, nếu như Lôi Long thần tướng bọn hắn còn sống, chỉ sợ Lục Viễn đều không cần tự mình động thủ. Chỉ dựa vào một sợi khí tức, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp ba người bọn họ. Nửa tháng không đến, Lục Viễn đại nhân liền lại đột phá tiếp, bực này thiên phú tư chất, thật là làm chúng ta nhìn mà than thở. Hứa Vũ Thành nhịn không được cảm khái nói, phải biết tới cảnh giới chí tôn, muốn tăng lên một bước nhỏ, đều so với lên trời còn có hơn. Nhưng Lục Viễn vừa trở thành minh đạo chí tôn, kết quả một cái chớp mắt, tu vi lại đột phá. Loại này tốc độ tu luyện quá mức không thể tưởng tượng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, dù là đánh chết hắn đều không thể tin được. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, ngay cả Lục Viễn bản nhân cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cựu truyền tiên đan quả nhiên không tầm thường, lại để cho ta trong thời gian ngắn như vậy, liền thuận lợi bước vào minh đạo hậu kỳ. Lục Viễn dò xét tự thân, có chút kinh ngạc nói, nguyên bản dựa theo hắn tính ra, ít nhất phải bế quan thời gian nửa năm, khả năng hoàn toàn hấp thu cựu truyền tiên đan dược lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tại hoàn toàn luyện hóa Lôi Long ba người chí tôn ấn ký sau, hắn nắm giữ trí cao lực lượng pháp tắc cũng theo đó tăng vọt. Đến mức hắn đều không có phí bao nhiêu thời gian, liền nhẹ nhõm luyện hóa toàn bộ cựu truyền tiên đan, cũng nhân cơ hội này, một lần hành động bước vào minh đạo hậu kỳ. Cảnh giới chí tôn, một bước một trọng thiên. Cùng minh đạo sơ kỳ so sánh, ta hiện tại chẳng những có thể trưởng khống càng nhiều lực lượng pháp tắc, đồng thời lực lượng có khả năng bao trùm phạm vi cũng tăng lên rất nhiều không ít. Trọng yếu nhất là, minh đạo hậu kỳ đã nắm giữ nhất định quyền tự chủ, có thể ở một mức độ nào đó thoát khỏi thiên đạo ý chí ước thúc cùng áp chế. Lục Viễn yên lặng cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Minh đạo chí tôn mặc dù cường đại, có thể bọn hắn lực lượng toàn bộ đều bắt nguồn từ thiên đạo ý chí. Nếu như thiên đạo không cho, như vậy bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị tước đoạt tất cả lực lượng. Nhưng minh đạo hậu kỳ lại không giống. Ở vào cảnh giới này cường giả chí tôn, chạy tới pháp tắc cuối cùng. Nhục thể của bọn hắn hoàn mỹ không một tí vết, tự thân đạo pháp cũng đã cực điểm viên mãn, có thể nói toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Coi như thiên đạo ý chí tước đoạt bọn hắn pháp tắc quyền hành, bọn hắn cũng có nhất định sức phản kháng. Chút nào nói không quá trương. Bọn hắn đã chống đỡ Lâm đại đạo cuối cùng, đem tự thân đạo pháp diễn hóa đến cực hạn, tới tiến không thể tiến tình trạng. Nếu như muốn tiến thêm một bước, như vậy chỉ có thể tự tục con đường phía trước, thực hiện trung cực nhảy lên. Nếu như có thể vượt qua một bước này, như vậy thì là trời cao biển rộng, chứng đạo thành đế, từ đây tiêu giao tự tại, không nhận bất kỳ trói buộc. Nhưng nếu như không bước qua được, như vậy thì sẽ vẫn lạc tại chứng đạo tiên kiếp bên trong, như vậy hôi phi yên diệt, không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì. Anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, nhưng tại tháng năm dài đằng đẵng trường hà bên trong, có thể phóng ra bước này, cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Lục Viễn ánh mắt phức tạp, hơi xúc động nói, không đăng cao sơn, không biết thiên chi cao vậy, không tới thấp gốc, không biết địa chi dày vậy, chỉ có tới hắn cảnh giới này mới có thể hiểu chứng đạo thành đế một bước này đến tột cùng có khó khăn dường nào. Giống Thái Dương thần tử những này tuyệt thế thiên tiêu, sở dĩ phải ngủ say vạn cổ tuế nguyệt, cưỡng ép nhấc lên đạo thống chi tranh, cũng vẹn vẹn chỉ là vì kia một tia thành đế thời cơ mà thôi. Nhưng bọn hắn cho dù giết tới long trời lở đất, biển cả đảo lưu, cuối cùng cũng chỉ có một người có hy vọng chứng đạo thành đế. Đến mức cái khác thiên tiêu cùng cường giả, hết thảy đều chỉ là thành đế trên đường đã đặt chân cùng từng chồng mạch cốt. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, con đường này đến tuột cùng đến cỡ nào tàn khốc. Chương 570, bát thế, bản mệnh đạo khí, ngũ hành tiên đỉnh. Chương 570, bát thế, bản mệnh đạo khí, ngũ hành tiên đỉnh. Dược Thần Tông, cái nào đó trong phòng tu luyện. Lục Viễn tu vi sau khi đột phá, trong lòng cũng không có nhiều ít vui sướng, ngược lại càng phát ra cảm thấy chứng đạo thành đế con đường này đến tuột cùng có gian khổ cỡ nào. Mọi người đều biết, Hư đạo thánh chủ muốn trở thành chí tôn, cần minh đạo thiên địa, chuyển pháp chúng sinh. Duy có ở trong thiên địa lưu lại không thể xóa nhòa vết tích, khả năng thành tiểu chí tôn chi vị. Nhưng nếu như minh đạo chí tôn mong muốn tiến thêm một bước, thực hiện trung cực nhảy lên, như vậy nhất định phải chứng đạo thiên địa, được đến giới này toàn bộ sinh linh tán thành. Nhưng mong muốn làm được điểm này, không khác người si nói mộng. Cho nên trong lịch sử mỗi vị thiên đế, bình thường đều là lựa chọn lấy lực phục người. Bọn hắn quét ngang đương thời vô địch, lấy thế tồi khô lạp hủ, hung hăng chấn sát tất cả đối thủ cùng địch nhân. Giết tới không người dám can đảm thành tôn, mới có thể chứng đạo thành đế. Nguyên nhân chính là như thế. Mỗi khi thành đế thời cơ xuất hiện thời điểm, toàn bộ đến nguyên thánh giới đều đã định trước sẽ nên đón một trận gió tanh mưa máu. Mong muốn thành đế người, nhất định phải đánh bại tất cả địch nhân, từ trong núi thây biển máu giết ra một đầu đế lộ, khả năng thực hiện trung cực nhảy lên. Nhưng một người ép một thế. Câu nói này nói đến đơn giản, có thể làm lên lại so với lên trời còn khó hơn. Từ xưa đến nay không biết rõ từng sinh ra nhiều ít phong hoa tuyệt đại trí cường giả, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể làm được vô địch thiên hạ. Thành đế thời cơ đã hiện, chắc hẳn Thái Dương thần tử bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này vạn năm khó gặp cơ hội. Lục Viễn ánh mắt chớp động, âm thầm suy tư nói, hắn trong khoảng thời gian này mặc dù một mực tại bế quan, nhưng đối chuyện ngoại giới cũng có chỗ nghe thấy. Các phương đạo thống đế tử đế nữ tương kế hiện thế, hiển nhiên chính là hướng về phía cái này một tia thành đế thời cơ tới. Những này đế tử nắm giữ tiên đế huyết mạch, đều là tiên đế hậu duệ bên trong xuất sắc nhất dòng dõi. Bọn hắn từ thái cổ thời đại ngủ say đến nay, thực lực cường đại đáng sợ. Trong đó có không ít người, chỉ sợ cũng giống như Thái Dương thần tử như thế, đã bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới, chỉ kém cuối cùng nửa bước, liền có thể thuận lợi chứng đạo thành đế. Mà bọn hắn đồng thời hiện thế, tất nhiên sẽ nhấc lên ngập trời sát kiếp. Đến nguyên thánh giới chỉ là hư ảo chi thần dùng hoang luôn cùng giả tượng biên chế mà thành hư giả thế giới, rất nhiều đến từ chủ thế giới thủ đoạn đều không thể thi triển. Bất quá bằng vào ta hiện tại đối với cái này giới pháp tác hiểu rõ, cho dù không cách nào vận dụng chư thiên thần mục trải qua, nhưng có thể hóa dụng bên trong sát chiêu, đủ để đối phó cái khác đế tử đế nữ. Trước giải quyết Thái Dương thần tử, lại cùng cái khác đế tử tranh đoạt thành đạo thời cơ. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Chư thiên thần mục trải qua chính là vạn giới đệ nhất pháp, bên trong chỗ ghi chép mỗi một loại tuyệt học cùng sát chiêu, uy lực đều cực kỳ khủng bố. Dù là hắn chỉ là hóa dụng, cũng giống vậy có thể phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà hắn cùng thần hỏa giáo ở giữa, sớm đã là không chết không thôi cục diện, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn khả năng. Thái Dương thần tử lần này ngự giá thân trình, hiển nhiên cũng là nghĩ chắc chắn công tại chiến dịch. Cho nên hắn cùng nó ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường, sớm làm giải quyết thần hỏa giáo cái họa lớn trong lòng này. Chí tôn có diện, nhất là giống Thái Dương thần tử loại này tiên đế dòng dõi, trong tay tất nhiên có đại lượng thủ đoạn bảo vệ. Nếu như ta muốn giải quyết hắn, còn cần làm nhiều chút chuẩn bị. Lục Viễn hạ quyết tâm sau, lúc này kết thúc bế quan. Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, cả người như là thuấn di như thế, trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Vũ Thành trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi nói: "Các ngươi dược thần tông bảo khố, có nào tiên kim thần liệu?" Hắn thực lực tăng lên quá nhanh, dung nhập tiên đỉnh đã theo không kịp cảnh giới của hắn hôm nay, nhất định phải tế luyện cẩn thận một phen, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Mà dược thần tông lấy thuật luyện đan nổi danh trên đời, mỗi ngày đều có đại lượng cường giả đến nhà xin thuốc, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Qua nhiều năm như thế, không biết rõ tích lũy nhiều ít thiên tài địa bảo, mà dùng cho luyện chế đạo khí tiên kim thần liệu cứ việc 10 phần chất quý, nhưng là lấy dược thần tông nội tình, trong tay khẳng định còn có không ít hàng tồn. Bẩm báo đại nhân, đây là ta dược thần tông bảo khố lệnh bài, chỉ cần kích hoạt lệnh bài, liền có thể tiến về bảo khố chỗ tiểu thế giới. Bên trong tất cả bảo vật, đại nhân đều có thể tùy ý lấy dùng. Nghe được Lục Viễn lời nói, Hứa Vũ Thành thân thể rung động, không dám có bất kỳ dấu giếm nào, lập tức xuất ra một cái cổ phát lệnh bài. Thần hỏa giáo đại quân áp cảnh, chỉ dựa vào bọn hắn dược thần tông lực lượng, căn bản không có chút sức chống cự nào. Cho nên Hứa Vũ Thành rất rõ ràng, Lục Viễn là bọn hắn tông môn hy vọng duy nhất. Chỉ cần dược thần tông có thể từ trường hạo kiếp này bên trong may mắn còn sống sót, dù là nỗ lực lại lớn một cái giá lớn đều là đáng giá. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không lấy không đồ vật của các ngươi. Tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta có thể phù hộ các ngươi dược thần tông hưng thịnh vài năm. Lục Viễn tiếp nhận tấm lệnh bài kia, thản nhiên nói. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại có một loại ngoài ta còn ai khí phách cùng cường đại tự tin. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là hắn thật có thực lực như vậy. Bởi vì từ khi bước vào Minh Đạo hậu kỳ cảnh giới về sau, hắn đối với cái này giới pháp tắc nắm giữ trình độ đã đạt đến một cái độ cao mới, có thể thỏa thích vận dụng các loại công pháp cùng lực lượng. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua, hắn hiện tại chỉ là Minh Đạo hậu kỳ tu vi, nhưng nếu như vận dụng trí cao lực lượng pháp tắc, cho dù đối mặt chứng đạo tiên đế đều có lực đánh một trận. Đến mức Thái Dương thần tử những này cái gọi là đế tử đế nữ, căn bản không có tư cách đối địch với hắn. Đa tạ đại nhân. Hứa Vũ Thành nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, đội vàng chắp tay hành lễ nói: "Đi, ta còn có chuyện phải bận rộn, nếu có cái gì trọng yếu tin tức, ngươi có thể thông qua vật này liên hệ ta." Lục Viễn tiện tay vung lên, lập tức có đại lượng pháp tắc đạo ngân sen lẫn tại một khối, ngưng tụ thành một cái cổ pháp ngọc phù, phiêu phù ở Hứa Vũ Thành trước mặt. Viên ngọc phù này bên trong ẩn chứa Lục Viễn một tia thần niệm, bất luận Hứa Vũ Thành thân ở chỗ nào, đều có thể ngay đầu tiên thông qua vật này đem tin tức truyền cho hắn. Làm xong những này, Lục Viễn liền hướng viên kia lệnh bài bên trong quán chú một tia pháp lực. Sau một khắc, một cỗ nhàn nhạt không gian ba động truyền đến, đem cả người hắn truyền tống tới một không gian khác. Nơi này chính là Dược Thần Tông bảo khố nơi ở. Lục Viễn phóng nhãn nhìn lại, lập tức mắt lộ ra một tia kỳ dị. Chỉ thấy chỗ này không gian tự thành một giới, cùng một phương tiểu thiên địa không có gì khác biệt, mà tại trong không gian bộ thì là nổi lơ lửng các loại quang đoàn. Những này quang đoàn uyển như khắp trời đầy sao, số lượng nhiều tới nhiều vô số kể. Đồng thời mỗi cái quang đoàn bên trong đều bao vây lấy một cái bảo vật. Có chút quang đoàn quang mang yếu ớt, uyển như lông đóm, đại biểu cho bảo vật giá trị khá thấp. Nhưng có chút quang đoàn lại sáng chói đến cực điểm, như là một vòng huy hoàng mặt trời treo trên bầu trời phương. Cho dù cách xa xôi khoảng cách, Lục Viễn đều có thể cảm nhận được từ bên trong tán phát bàng bạc uy áp. Dược Thần Tông sừng sững mười mấy vạn năm không ngã, nội tình quả nhiên thâm hậu, chỉ sợ rất nhiều đại tông môn đều chưa hẳn có như thế thực lực hùng hậu. Lục Viễn khẽ gật đầu, nhịn không được tán thưởng nói: "Luyện đan nhất đạo vốn là bạo lợi ngành nghề, mà Dược Thần Tông càng là vô số luyện đan sư trong suy nghĩ vô thượng thánh địa. Trải qua mười mấy vạn năm tích lũy, nội tình chi thâm hậu, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Tỷ như ngoại giới khó gặp linh đan bảo dược, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, tựa như nát đường cái cải trắng như thế. Mà những cái kia chân quý đến cực điểm, trên đời khó tìm chân quý tài thần liệu, ở chỗ này cũng không ít. Vẫn ngày vàng ròng, huyền hoàng mẫu khí, máu hoàng tiên kim, chân long bảo sương, kỳ lân thần ngọc, lôi kiếp nguyên tinh. Các loại tiên kim thần liệu cái gì cần có đều có, nhường Lục Viễn đều bị hoa mắt. Không sai, có những này thần liệu đã đầy đủ đem dung nhật tiên đỉnh để thăng làm cực phẩm đạo khí. Nói không chừng ta còn có thể nhân cơ hội này chế tạo một cái bản mệnh đạo khí." Lục Viễn tâm tình thật tốt, trên mặt hiện lên một tia ý mừng. Sau đó hắn không có khách khí, hết thảy vung tay lên, đem tất cả tiên kim thần liệu bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, hắn lại cầm đi không ít vạn năm đại dược cùng chân quý linh tài, định dùng đến củng cố tự thân tu vi. Những thiên tài địa bảo này trồng chất như núi, tràn đầy cả một cái chữ vật giới chỉ, Lục Viễn lúc này mới vừa lòng thỏa ý, thắng lợi trở về. Trở lại Dược Thần Tông, Lục Viễn không có nghỉ ngơi, lại ngựa không dừng vó bắt đầu tế luyện dung nhật tiên đỉnh. Tôn này dung nhật tiên đỉnh chính là chú kiếm thành Lâm gia chấn tộc chi bảo, uy năng cực kỳ khủng bố. Một khi thôi động, nóng chảy sao trời đều không đáng nói. Đồng thời bên trong còn là cấn có đại lượng kiếm đạo đạo ngân, lực sát thương cực kỳ kinh người. Lúc trước Lục Viễn chính là lợi dụng đỉnh này, trực tiếp quanh sát La Lam lão tổ vị này uy tín lâu năm chí tôn. Bất quá theo hắn bước vào Minh đạo hậu kỳ cảnh giới, dung nhật tiên đỉnh uy lực cũng là có chút không đủ dùng. Dung nhật tiên đỉnh chính là hỏa hệ đạo khí, uy năng mặc dù kinh khủng, nhưng không cách nào gánh chịu quá nhiều chí chi cao lực lượng pháp tắc. Lục Viễn ngồi xếp bằng, nhìn xem đồng bình ở giữa không trung dung nhật tiên đỉnh, trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Đạo khí cứ việc cường đại, nhưng ở tinh không tại nhiều. 10 cái đạo khí nơi tay, đều chưa hẳn có thể so sánh được một cái bản mệnh đạo khí lực sát thương. Bởi vì thôi động đạo khí, cũng muốn tiêu hao đại lượng pháp tắc bản nguyên, nếu như một mặt truy cầu số lượng, ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn. Dung nhật tiên đỉnh thuộc về trong ngũ hành hòa đạo, ta ngược lại thật ra có thể ở phía trên là cấn mặt khác 4 loại ngũ hành pháp tắc, khiến cho tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, từ đó buộc phát ra càng cường đại hơn uy lực. Lục Viễn nghĩ đến liền làm, lập tức xuất ra ngũ hành thần liệu, bắt đầu tế luyện dung nhật tiên đỉnh. Hắn tại Thất Tinh Man Hoang thế giới thời điểm, đã từng xâm nhập nghiên cứu qua ngũ hành pháp tắc, đối với nó có thể nói rõ như lòng bàn tay. Bây giờ lần nữa vận dụng, cũng là thuận buồm xuôi gió. Cũng không lâu lắm, liền tại dung nhật tiên đỉnh mặt ngoài, thành công lạc ấn luồng thứ nhất ngũ hành pháp tắc. Nhưng lạc ấn pháp tắc quá trình không cách nào một lần là xong, cần hao phí đại lượng thời gian. Lục Viễn cũng không nóng nảy, một bên tế luyện dung nhật tiên đỉnh, một bên thì là nhân cơ hội này củng cố tự thân tu vi, làm sâu thêm chính mình đối ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Sau 3 tháng, một tôn lớn chừng bàn tay tiên đỉnh, lặng lặng đồng bình ở giữa không trung. Cùng trước đó lấy màu đỏ làm chủ dung nhật tiên đỉnh so sánh, tôn này tiên đỉnh toàn thân tản ra ngũ sắc thần quang, đồng thời chung quanh có pháp tắc đạo vận lưu chuyển. Đỉnh này khí thế uy nghiêm, cổ pháp đại khí, huyền như một tòa sừng sững không ngã thái cổ thần sơn, vẻn vẹn chỉ là đứng ở đó, liền có thể để cho người ta cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp. Tôn này ngũ hành tiên đỉnh không chỉ có tăng thêm đại lượng tiên kim thần liệu, hơn nữa còn dung hợp ngụy càn âm dương càn khôn vòng, phẩm chất đã cao đến cực phẩm. Nếu như trải qua chứng đạo tiên kiếp tẩy lễ, tương lai nói không chừng có hy vọng lộ sắc thành chứng đạo tiên minh. Lục Viễn nhìn xem tôn này tiên đỉnh, hài lòng gật gật đầu. Sau đó hắn lại đưa ánh mắt về phía một bên khác, chỉ thấy một đoàn cháy hừng hực pháp tắc đạo hỏa bên trong, có một thanh trường đao tại hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần thành hình. Ngũ hành tiên đỉnh nặng nghề như núi, chủ yếu lấy phòng ngự là chính, mà chuôi này trường đao chính là Lục Viễn lấy lôi kiếp nguyên tinh làm vật liệu chính, lại tăng thêm đại lượng tiên kim thần liệu, cuối cùng mới luyện chế thành bản mệnh đạo khí. Thần ngục lôi đao. Đao này vốn là chư thiên thần ngục trải qua bên trong chỗ ghi lại một môn vô thượng sát phạt chi thuật, danh xưng vạn giới đệ nhất công kích chi pháp. Bất quá bởi vì đến nguyên thánh giới tính đặc thù, Lục Viễn không cách nào tại giới này vận dụng phương pháp này, chỉ có thể lấy bản mệnh đạo khí làm vật trung gian, làm đao này tái hiện nhân gian. Chôi này lôi đao cứ việc so ra kém chân chính thần ngục lôi đao, có thể trong thân đao gánh chịu lấy đại lượng hủy diệt pháp tắc đạo ngân. Đồng thời Lục Viễn vì rèn đúc đao này, trực tiếp tan chảy lôi long thần tướng thanh đồng chiến mâu, đem chiến mâu phía trên lạc ấn tất cả pháp tắc đạo ngân đều cùng nhau dung nhập chôi này lôi trong đao, khiến cho lực sát thương đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như một khi bị đao này chém trúng, dù là mạnh như hư đạo hậu kỳ chí tôn, cũng muốn trong nháy mắt vỡ lạc. Mà tại Lục Viễn ánh mắt mong chờ bên trong, đoàn kia pháp tắc đạo hỏa dần dần dập tắt, chỉ có một vệt hàn mang sông lên trời không, làm thiên địa cũng vì đó run rẩy. Chôi kia thần ngục lôi đao dài đến 6 thước, thân đao thon dài, lưỡi đao sắc bén đến cực điểm, có thể tùy tiện cắt đứt hư không, đồng thời quanh thân quanh quẩn lấy vô số màu đen tia lôi dẫn. Những này màu đen tia lôi dẫn chính là hủy diệt pháp tắc chi lực cụ hiện, nắm giữ cực kỳ lực sát thương đáng sợ, đủ để chôn vùi thời gian tất cả sự vật. Giang giác, trong phòng tu luyện, một khối vứt bỏ cứng rắn thần liệu, vẹn vẹn chỉ là bị một sợi màu đen tia lôi dẫn đánh trúng, liền trong nháy mắt hóa thành một mịn, biến mất không thấy hình bóng. Có thể nghĩ, nếu như đao này chạm tại thân thể máu thịt phía trên, đến tột cùng sẽ tạo thành đáng sợ đến mức nào thương thế. Tương lai chứng đạo thành đến lúc, cái này hai kiện đạo khí có thể theo ta cùng nhau tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, tấn thăng làm chứng đạo tiên binh. Lục Viễn đem ngũ hành tiên đỉnh cùng thần ngục lôi đao cầm ở trong tay, cẩn thận thưởng thức một phen, sau đó lại đem thu vào hồn cung ở trong, lợi dụng tự thân pháp tắc bản nguyên không ngừng ôn dưỡng. Cùng những pháp bảo khác khác biệt, bản mệnh đạo khí tại luyện thành một sát na, cũng đã đem chủ nhân pháp tắc bản nguyên in dấu thật sâu khắc ở đạo khí nội bộ. Loại này pháp tắc lạc ấn đã cùng đạo khí hòa làm một thể, so hư đạo thánh chủ thần hồn ấn ký muốn kiên cố vô số lần. Trừ phi chủ nhân thân tử đạo tiêu, nếu không coi như bản mệnh đạo khí rơi xuống cái khác chí tôn trong tay, đối phương cũng không cách nào xóa đi. Tựa như Lục Viễn trước đó vận dụng thời gian pháp tắc, mặc dù cầm giữ ngụy cản âm dương càn khôn vòng, nhưng là cũng chỉ có thể chờ tới ngụy cản sau khi ngã xuống, mới có thể đem này khí hoàn toàn luyện hóa. Đạo khí đã thành, tiếp xuống cũng nên đưa Thái Dương thần tử lên đường. Lục Viễn phun ra một ngụm trọc khí, âm thầm suy tư nói: dựa theo Hứa Vũ Thành trong khoảng thời gian này chuyển đến tin tức, Thái Dương thần tử ngự giá thân chinh sau, cũng không có thẳng đến Dược Thần Tông, mà là dẫn đầu đại quân chậm rãi đi đường. Lợi dụng đại quân xuất chinh như thế, bước bách ven đường tất cả tông môn thế lực, đều thần phục với thần hỏa giáo dưới trướng. Dù sao tại Thái Dương thần tử trong lòng, đạo thống chi tranh mới là trọng yếu nhất. Đến mức san bằng Dược Thần Tông, vậy chỉ bất quá là thuận tay mà làm chuyện. Mà tại 3 tháng này thời gian bên trong, thần hỏa giáo phạm vi thế lực, chọn bện làm lớn ra năm thành không ngừng. Căn cứ một chút minh đạo chí tôn suy đoán, Thái Dương thần tử đây là tại xúc thế. Hắn muốn nhân cơ hội này bình định tất cả chướng ngại cùng địch nhân, là về sau trùng cực nhảy lên làm chuẩn bị. Chương 571, bắt thế, thần tướng đích thân đến, một đao chi uy. Chương 571, bắt thế, thần tướng đích thân đến, một đao chi uy. Đại nhân, Thái Dương thần tử ngự giá thân trình, lấy thế tồi khô là hủ, bình định tất cả địch thủ cùng trở ngại. Bây giờ đã có hơn ngàn cái giới vực đều tuyên bố thần phục thần hỏa giáo. Theo tốc độ này, chỉ sợ không lâu sau đó, thần hỏa giáo đại quân liền sẽ đến chúng ta Huyền Linh vực. Hứa Vũ Thành hai tay ôm quyền hành lễ, lo lắng trùng điệp nói: "Không sao, một đám người ô hợp mà thôi, không thành được đại khí hậu gì." Lục Viễn đối với cái này lơ đễnh, lộ ra rất bình tĩnh. Thái Dương thần tử 3 tháng ngắn ngủi sau, liền chiếm đoạt mấy trăm cái giới vực, nhìn qua thanh thế dọa người. Nhưng trên thực tế, rất nhiều tông môn là bởi vì thực lực nhỏ yếu, mới không thể không khuất nằm tại thần hỏa giáo dưới trướng. Bọn hắn mặt ngoài nhu thuận theo, kỳ thực lòng có oán hận, thời thời khắc khắc đều nhớ trả thù trở về. Trừ phi thần hỏa giáo có thể một mực bảo trì giống như bây giờ thực lực cường đại, nếu không một khi hiện lộ ra xu hướng suy tàn, như vậy tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Cho nên chỉ cần giải quyết đi Thái Dương thần tử, như vậy thần hỏa giáo rộng lớn bản đồ tự nhiên sẽ sụp đổ. Tiên đế pháp tắc yên lặng, chứng đạo thời cơ lại xuất hiện, đây là vạn cổ khó gặp kỳ ngộ, ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lục Viễn đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tự lẩm bẩm: lịch đại tiên đế chứng đạo lúc đều sẽ ở trong thiên địa lưu lại chính mình tiên đế pháp tắc. Tiên đế pháp tắc quá mức cường đại, sẽ áp chế chỗ có người đến sau, khiến cho bọn hắn không cách nào thành đạo. Nhưng dựa theo cổ tịch ghi chép, không biết rõ là nguyên nhân gì, cách mỗi vạn cổ tuế nguyệt, tiên đế pháp tắc đều sẽ tạm thời lâm vào yên lặng ở trong, đối kẻ đến sau áp chế cũng sẽ tùy theo giảm bất không ít. Bất quá cơ hội này chớp mắt là qua, chỉ có cá biệt người nổi bật mới có thể bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội cực điểm này lên, thành công chứng đạo thành đế. Mà một bên khác, thần hỏa giáo đại quân trải qua 3 tháng lặn lội đường xa, rốt cục thành công đến Huyền Linh vực biên cảnh. Bọn hắn mang theo đại thế mà đến, thực lực đã cường đại đến tình trạng không thể chiến thắng. Khi mọi người biết được thần hỏa giáo binh lâm thành hạ lúc, Huyền Linh vực tất cả tu sĩ đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Cùng lúc đó, một cái hùng vĩ uy nghiêm, cao cao tại thượng thanh âm, từ đám mây truyền đến, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Lục Viễn người này, sát hại ta giáo chí tôn, quả thật tội đáng chết vạn lần, để hắn nhanh chóng đến đây nhận lãnh cái chết. Nếu không thần tử một khi tức giận, toàn bộ Huyền Linh vực đều đem hóa thành một biển. Thanh âm này uy nghiêm đến cực điểm, uyển như quần quần kinh lôi, tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang. Có chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ, bị chấn động đến khí huyết cuộn, tại chỗ phun ra ngụm lớn máu tươi. Mà Hứa Vũ Thành thân làm Dược Thần Tông tông chủ, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, vội vàng ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy tại trên trời cao, có một tên kim giáp thần tướng sừng sững tại đám mây. Người này thân hình khôi ngô, mắt tỏa lãnh điện, cầm trong tay một thanh thượng cổ chiến kích, toàn thân tản ra ngập trời sát khí, liền như là một tôn từ địa ngục trở về ma thần. Từ trên người hắn tán phát kinh khủng áp, càng là uyên thâm như ngục, đủ để vặn bẹo hư không, nhường Minh đạo chí tôn cũng vì đó ngạt thở. Oanh! Dược Thần Tông hộ tông đại trận, bị cỗ uy áp này chỗ kích thích, dường như cảm nhận được một loại nào đó trước nay chưa từng có uy hiếp, lập tức tự hành khôi phục, hình thành từng đạo dày đặc màn sáng đem toàn bộ tông môn thủ hộ ở bên trong. Bất quá khi Hứa Vũ Thành nhìn người nọ, liền như là nhìn thấy cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ, đại não lập tức trống rỗng, suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi. Bởi vì tên này Kim Giáp Thần Tướng, thình lình chính là Thần Hỏa Giáo đệ nhất thần tướng, Giang Ngai. Người này sớm tại mấy vạn năm trước, cũng đã bước vào Minh Đạo hậu kỳ cảnh giới, một thân thực lực sâu không lường được, chính là đến Nguyên Thanh giới tiếng tăm lừng lẫy chí cường giả. Hắn lâu dài trấn thủ vực ngoại chiến trường, trong tay không biết rõ dính qua nhiều ít máu tươi, tục truyền hắn còn tự tay chấn sát quá nhiều vị dị tộc chí tôn. Mà Hứa Vũ Thành cứ việc cũng là Minh đạo chí tôn, nhưng bọn hắn cả hai ở giữa chênh lệch, giống như cách biệt một trời, căn bản không có bất kỳ có thể so sánh địa phương. Chút nào nói không quá trương. Lấy Giang Ngai cường đại chiến lực, chỉ dựa vào hắn một người, đều có thể nhẹ nhõm đạp diệt toàn bộ Dược Thần Tông. Xong, đây chính là Thần Hỏa Giáo đệ nhất thần tướng a, bằng vào chúng ta lại như thế nào có thể chống cự như thế tồn tại cường đại. Đừng nói hiện tại chỉ có tông chủ một người, dù là Lăng Vân Chí Tôn còn tại, đều hoàn toàn không phải Giang Nhai thần tướng đối thủ. Cái khác Dược Thần Tông cường giả cũng là dọa đến sợ vỡ mật, cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bởi vì Giang Nhai tên tuổi sớm đã truyền khắp ngàn vạn giới vực, bị tất cả tu sĩ rộng là biết được, đủ để khiến tiểu nhi dừng gáy. Mà Dược Thần Tông cứ việc danh xưng Huyền Linh vực đệ nhất tông môn, nhưng là tại như thế tồn tại cường đại trước mặt, căn bản không có chút sức chống cự nào. Không, chúng ta còn có Lục Viễn đại nhân. Lục Viễn đại nhân thiên tư tuyệt thế, từng bằng vào sức một mình liên tiếp chém giết ba vị chí tôn. Chỉ cần có hắn tại, chưa hẳn liền không thể đối kháng Giang Nhai thần tướng. Có chút dược thần tông cường giả tự an ủi mình, huyền như người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Lục Viễn trên thân. Trên thực tế, bọn hắn vô cùng rõ ràng, Lục Viễn mặc dù thực lực cường đại, có thể cuối cùng chỉ là mới vào cảnh giới chí tôn. Trái lại Giang Nhai thần tướng bước vào Minh đạo hậu kỳ hơn mấy vạn năm, đã sớm đem tự thân đạo pháp rèn luyện đến cực hạn. Lại càng không cần phải nói, lần này thần hỏa giáo khí thế hung hùng, đại quân nội bộ còn có Thái Dương thần tử vị này nửa bước tiên đế tọa trấn. Coi như Lục Viễn thiên phú lại thế nào yêu nghiệt, lại như thế nào có thể đồng thời đối kháng Giang Nhai thần tướng cùng Thái Dương thần tử hai vị này cường giả tuyệt thế. Nghĩ tới chỗ này, tất cả dược thần tông cường giả đều là mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng mọi người ở đây mất hết can đảm lúc, một cái thanh âm bình tĩnh lại đột nhiên từ dược thần tông chỗ sâu truyền đến. Thần hỏa giáo chỉ phái một mình ngươi đi tìm cái chết. Vừa dứt lời, liền có ngàn vạn đại đạo pháp tắc xen lẫn, ngưng tụ thành một đầu kim quang đại đạo, phủ kín thiên địa, từ nơi xa kéo dài mà đến. Ngay sau đó, một tên thiếu niên tóc đen chân đạp pháp tắc đại đạo, chậm rãi từ một chỗ khác đi tới. Cơ hồ trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người chính là Lục Viễn. Cảm nhận được từ Lục Viễn trên thân tán phát khí tức, Giang Nhai thần tướng luôn luôn mặt không thay đổi trên mặt, hiếm thấy xuất hiện một tia kinh ngạc. Bởi vì Lục Viễn nhục thân bất hủ, đạo pháp viên mãn, thình lình cũng là minh đạo hậu kỳ tu vi. Có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ở 3 tháng ngắn ngủi bên trong, liền bước vào minh đạo hậu kỳ. Xem ra tình báo quả nhiên không có nói sai, ngươi thật sự là vực ngoại thiên tiêu chuyển thế. Giang Nhai thần tướng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, phản phất là muốn nhìn xuyên lai lịch của hắn. Xem như thần hỏa giáo đệ nhất thần tướng, hắn tự nhiên so cái khác minh đạo chí tôn biết được càng nhiều không muốn người biết bí mật. Tỷ như đối chủ thế giới, người chuyển sinh, vực ngoại thiên tiêu, chư thiên ý chí các tình báo đều có chỗ nghe thấy. Thậm chí hắn từng tại vực ngoại chiến trường, còn tự tay chém giết qua một tên chuyển thế trùng sinh vực ngoại thiên tiêu. Hắn thấy, những cái kia vực ngoại thiên tiêu mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao có thể trở thành minh đạo chí tôn người, cái nào không phải thiên tư tung hoành hạng người? Mà Giang Nhai chính mình là từ trong núi thây biển máu, đạp trên vô số thiên tiêu thi cốt một đường giết ra tới, vô luận là thiên phú hay là tư chất, đều muốn so cái gọi là vực ngoại thiên tiêu càng cường đại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lục Viễn mới vào cảnh giới chí tôn không lâu, liền có thể đạt tới cùng mình sánh vai tình trạng. Loại này tốc độ tu luyện cùng tư chất, thực sự quá mức nghe rợn cả người, cho dù Giang Nhai kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế tồn tại. Đáng tiếc, nếu như ngươi gia nhập ta thần hỏa giáo, khẳng định sẽ có được tiên đế đại nhân coi trọng. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, hầu như không hẳn là đánh giết ta giáo cường giả chí tôn. Bất luận ngươi có lai lịch ra sao, chỉ cần dám can đảm cùng giáo ta là địch, cuối cùng đều chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Giang Nhai thần tướng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói để lộ ra rét lạnh sát ý, nhưng Lục Viễn lại đối với cái này lơ đễnh, hoàn toàn không có đem đối phương coi là chuyện đáng kể. Hắn bản mệnh đạo khí đã tế luyện thành công, lấy hắn thực lực hôm nay, thậm chí đủ để đối kháng tiên đế ý chí. Mà Giang Nhai thần tướng thực lực tuy mạnh, có thể ở trước mặt hắn vẫn còn có chút không đáng chú ý, không cần lãng phí thời gian, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhường Thái Dương thần tử đến nhận lãnh cái chết. Lục Viễn hời hợt nói, phản phất là đang nói một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu. Nhưng ở Giang Nhai thần tướng nghe tới, lại là một loại nhục nhã quá lớn. Phải biết hắn thực lực cường đại, lâu dài trấn thủ vực ngoại chiến trường, giết tới dị tộc chí tôn cũng không dám lộ diện. Cho dù phóng nhãn toàn bộ đến nguyên thánh giới, hắn đều là sừng sững tại chiến lược đỉnh cao nhất chí cường tồn tại. Có thể Lục Viễn một giới nhân tài mới nổi, cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Làm càn, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giang Nhai thần tướng giận không kìm được, lúc này vung lên trong tay thượng cổ chiến kích, trực tiếp hướng Lục Viễn vào đầu bổ ra. Hắn chuôi này thượng cổ chiến kích chính là một cái cực phẩm đạo khí, chẳng những không thể phá bỡ, đồng thời lưỡi kích sắc bén đến cực điểm. Một nét vẽ, uy lực quả thực kinh khủng vô biên. Mênh mông pháp lực tràn ngập cả phiến thiên địa, làm hư không đều từng khúc vỡ vụn ra. Mà lưỡi kích phía trên càng có hàn mang lưu chuyển, dường như liền pháp tắc đại đạo đều sẽ bị cùng nhau chặt đứt. Chiến kích còn chưa rơi xuống, Lục Viễn dưới lòng bàn chân mặt đất liền bị đánh ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Đến mức dược thần tông hộ tông đại trận, tại chuôi này hủy thiên diệt địa chiến kích trước mặt, liền như là giấy như thế, căn bản là không có cách chống cự mảy may, liền ầm vang vỡ vụn ra. Cái này sao có thể? Một tia dư uy mà thôi, vậy mà liền chạm phá hộ tông đại trận. Hứa Vũ Thành cùng cái khác dược thần tông cường giả thấy tê cả da đầu, chỉ cảm thấy có một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ ở sâu trong nội tâm hiện lên, cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Phải biết bọn hắn hộ tông đại trận chính là từ trùng điệp trận pháp cùng vô số pháp tắc đạo ngân tạo dựng mà thành. Nhất là trải qua lịch đại tông môn chí tôn hoàn thiện cùng tăng cường, toàn này hộ tông đại trận lực phòng ngự đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù minh đạo hậu kỳ chí tôn tới, cũng có thể chống cự nhất thời được khắc. Mà bây giờ, đối mặt Giang Nhai thần tướng nén giận một kích, tòa đại trận này thậm chí ngay cả một hơi thời gian đều không kiên trì nổi. Nhìn xem ầm vang vỡ vụn hộ tông đại trận, Hứa Vũ Thành cho đến lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Thần hỏa giáo đệ nhất thần tướng, bốn chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào? Chí tôn giận dữ, chúng sinh đẫm máu. Mà Giang Nhai thần tướng một kích toàn lực càng là kinh khủng tới cực hạn. Nếu như đổi thành cái khắc minh đạo sơ kỳ chí tôn, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị chém giết. Nhưng Lục Viễn chỉ là ý niệm khẽ nhúc đích. Sau một khắc, liền có một tôn ngũ hành tiên đỉnh từ hắn mi tâm bay ra, sau đó phiêu phủ ở Lục Viễn hướng trên đỉnh đầu, tung xuống từng sợi tiên quang, đem cả người hắn thủ hộ ở bên trong. Bịch. Trôi kia kinh khủng tuyệt luân thượng cổ chiến kích, một đường như bẻ cánh khô, lấy lực bổ thần sơn chi thế, trung điệp chạm tại ngũ hành tiên đỉnh mặt ngoài. nhưng ngũ hành tiên đỉnh nặng nề vô cùng, liền như là một tòa sừng sững không ngã thái cổ thần sơn, mặc cho thượng cổ chiến kích uy lực lại như thế nào kinh khủng, từ đầu đến cuối chưa từng lung lay mảy may. Vậy mà đỡ được. Giang Ngai thần tướng con ngươi hơi rung, trong lòng có chút khó có thể tin nói. Hắn chuôi này thượng cổ chiến kích mọi việc đều thuận lợi, đã từng dính qua không ít dị tộc chí tôn máu tươi, cho dù là tại tất cả cực phẩm đạo khí bên trong, đều thuộc về đứng đầu nhất tuyệt thế thần binh. Khi hắn toàn lực thôi động phía dưới, thậm chí đủ để chôn vùi một phương thế giới. Có thể Lục Viễn hướng trên đỉnh đầu tôn này ngũ hành thiên đỉnh, nhìn qua uy năng không hiện, vì sao có thể chống cự một đòn toàn lực của hắn? Đây là âm dương ngũ hành pháp tắc, ngươi luyện hóa ngụy càn âm dương càn khôn vòng cùng lâm gia dung nhập tiên đỉnh. Giang Ngai thần tướng nhìn chằm chằm ngũ hành tiên đỉnh, do xét một lát sau, mới thần sắc ngưng trọng nói rằng: âm dương càn khôn vòng cùng dung nhập tiên đỉnh uy năng cường hành, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí tôn đạo khí. Mà Lục Viễn có thể đem cái này hai kiện đạo khí hoàn toàn dung nhập vào trước mắt tôn này bên trong tiên đỉnh, có thể thấy được thủ đoạn của hắn đến tuột cùng đến cỡ nào phi phàm. Phải, ngươi kế thừa Lăng Vân chí tôn luyện đạo pháp tắc, có thể nắm giữ cao siêu như vậy luyện đạo tạo nghệ cũng là bình thường. Bất quá ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào đỉnh này liền có thể chống lại bản tọa? Giang Ngai thần tướng mắt lộ ra một tia hiểu rõ, suy nghĩ rõ ràng trong đó tiền căn hậu quả. Ngươi quá phí lời. Lục Viễn lời nhắc lãng phí thời gian, lập tức trên đầu lơ lửng tiên đỉnh, hướng công sát mà đi. Bá. Ngay sau đó, thần ngục lôi đao ra khỏi vỏ, một vệt đen nhánh kia lôi dẫn chợt hiện, lạnh thấu xương đao mang sông lên trời không, đem thiên địa đều cắt đứt thành hai nửa. Đây là cái gì đạo khí, vậy mà nhường bản tọa chí tôn ấn ký đều đang run sợ. Cảm nhận được cỗ này cực hạn phá hủy chi lực, Giang Ngai thần tướng sắc mặt hoảng hốt, không còn có trước đó thông dong. Mà trên người hắn mặt ngoài kim sắc chiến giáp có pháp tắc đạo ngân khôi phục, lập tức nở rộ sáng chói thần quang, một mực đem nó thủ hộ ở bên trong. Chi tiết, thần ngục lôi đao công phạt sắc bén, không gì không phá, danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất công kích pháp môn. Mà Lục Viễn trong tay chuôi này lôi đao, cứ việc chỉ là gánh chịu một tia thần ngục lôi đao chân ý, nhưng tương tự nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Huống chi lôi đao mặt ngoài còn quấn quanh lấy đại lượng hủy diệt pháp tắc chi lực, làm uy lực của nó càng là kinh khủng tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Giang giáp, tại một đao kia trước mặt, Giang Ngai thần tướng trên người kim sắc áo giáp liền như là đầu hũ yếu ớt, vẹn vẹn chỉ là bị một sợi màu đen tia lôi dẫn quẹt vào, liền hiện ra đại lượng vết rách. Kim sắc áo giáp mặt ngoài pháp tắc đạo ngân cũng là bị cùng nhau xóa đi, khiến cho quang mang ảm đạm, biến rách dưới, dường như thành một đống sắt vụn. Mà Giang Ngai thần tướng bản nhân cũng là người bị thương nặng, cả người liền giống bị lôi kiếp đánh trúng như thế, toàn thân máu thịt bé bét, nửa người đều trực tiếp hóa thành than cốc. Một đao mà thôi, liền trực tiếp chém vỡ một cái cực phẩm đạo khí, đồng thời suýt nữa nhường một vị uy tín lâu năm chí tôn tại chỗ vẫn lạc. Tại thời khắc này, Giang Ngai thần tướng toàn thân lông tơ đứng đấy, nội tâm đã sợ hãi tới cực hạn. Bởi vì Lục Viễn trong tay thần ngục lôi đao thực sự quá mức kinh khủng, nhường trong lòng của hắn đều sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Chương 572, bát thế, Giang Ngai vẫn lạc, các phương sợ hãi. Chương 572, bát thế, Giang Ngai vẫn lạc, các phương sợ hãi. Dược Thần Tông trên không, Lục Viễn tóc dài phần phật, ánh mắt như điện. Chân hắn đạp pháp tắc đại đạo, trên đầu lơ lửng ngũ hành tiên đỉnh, cầm trong tay thần ngục lôi đao. Khí tức chí thần chí thánh, cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác, huyền như một tôn thiếu niên tiên đế lâm thế. Trái lại trước đó khí thế khinh người Giang Ngai thần tướng, giờ phút này lại vết thương chồng chất, da chóc thịt bong, lớn nửa người đều hóa thành than cốc, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Hắn rõ ràng chỉ là minh đạo hậu kỳ tu vi, thực lực tại sao lại khủng bố như thế? Chỉ sợ cũng liền thần tử đại nhân, đều không gì hơn cái này a. Giang Ngai thần tướng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn trong tay trôi kia thần ngục lôi đao, trong lòng kinh hãi gần chết, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Phải biết hắn xem như thần hỏa giáo đệ nhất thần tướng, những năm này không biết rõ chạm từng giết bao nhiêu dị tộc chí tôn, thậm chí hắn còn từng tự tay bóp chết qua mấy tên hư hư thực thực vượt ngoại thiên tiêu chuyển thế chí cường giả. Chút nào nói không khoa trương, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngoại trừ nửa bước tiên đế bên ngoài, cơ hồ không người nào có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nhưng Lục Viễn hoành không xuất thế, lại lật đổ hắn tam quan cùng nhận biết. Tuổi còn trẻ cũng đã bước vào minh đạo hậu kỳ, không chỉ tu đi tốc độ không ai bằng, chiến lực cũng là mạnh vô cùng khó tin. Cho dù mạnh như Giang Ngai thần tướng dạng này uy tín lâu năm chí tôn, đều không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại. Ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta, nhường Thái Dương thần tử tới gặp ta. Lục Viễn vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu như dựa theo chủ thế giới chiến lược phân chia, đến nguyên thánh giới minh đạo chí tôn, đại khái tương đương với bát giai thái cổ hoàng giả. Bất quá chủ thế giới pháp tắc hoàn thiện, tuyệt không phải đến nguyên thánh giới có khả năng so sánh. Bởi vậy cho dù là yếu nhất thái cổ hoàng giả, chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm treo lên đánh một đám minh đạo chí tôn. Mà Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, lại nắm giữ mấy loại chí cao pháp tắc chí lực, cho dù tại tất cả thái cổ hoàng giả bên trong, đều thuộc về cùng giai vô địch tồn tại. Giang Ngai thần tướng cứ việc thực lực không tệ, nhưng đối với Lục Viễn tới nói, nhưng căn bản không chịu nổi một kích, liền nhường hắn vận dụng toàn lực tư cách đều không có. Một giới vực ngoại thiên ma mà thôi, sao lại cần thần tử tự mình ra tay? Bản tọa cũng không tin, không giải quyết được ngươi. Giang Ngai thần tướng hai mắt xích hồng, lệ thanh nộ hùng nói, hắn thân làm đệ nhất thần tướng, tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình cùng tự tin, lại làm sao lại bởi vì Lục Viễn dăm ba câu, liền lâm trận bỏ chạy. Vâng anh. Vừa dứt lời, Giang Ngai thần tướng trên thân bỗng nhiên hiện ra một sợi tịnh thế thần hỏa. Cái này sợi hỏa diễm mới xuất hiện, liền cấp tốc quyết tán đến Giang Ngai toàn thân, đem cả người hắn đều bao trùm ở bên trong. Theo hỏa diễm tiêu đốt, khí tức của hắn cũng là liên tục tăng lên, cuối cùng dường như đột phá cái nào đó điểm tới hạn. Thực lực đem so với trước, ít ra tăng lên mấy lần không ngừng. Thần hỏa giáo niết bàn cửu biến a. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, nhận ra Giang Nhai thần tướng thi triển chiêu thức. Môn công pháp này chính là thần hỏa giáo tuyệt học trần giáo, cơ hồ mỗi cái đệ tử đều luyện tập qua. Phương pháp này có thể mượn trợ hỏa diễm chi lực, làm thực lực bản thân tăng vọt, đồng thời mỗi một lần niết bàn đều sẽ làm chiến lực được đến tăng lên trên diện rộng. Chỉ là phương pháp này nhập môn dễ dàng, tinh thông khó. Có thể đem tu luyện tới cảnh giới viên mãn thần hỏa giáo cường giả, lại lắc đắc không có mấy. Mà Giang Nhai xem như thần hỏa giáo đệ nhất thần tướng, bất luận có thiên tư vẫn là ngộ tính, đều là vạn năm khó gặp tồn tại. Bởi vậy hắn một khi thi triển, liền làm thực lực bản thân tăng vọt gấp bội. Bất quá Giang Nhai có thể đem niết bàn cửu biến tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đã có thể được xưng tụng là tư chất ngút trời. Nếu như đổi thành cái khác minh đạo hậu kỳ chí tôn, nói không chừng sẽ như vậy là bại. Chỉ tiếc, hắn gặp phải đối thủ là Lục Viễn. Lục Viễn sớm tại Đại Ly Hoàng Triều lúc, liền từ Xích Tùng đạo nhân trong tay được đến niết bàn cửu biến phương pháp tu hành. Nhất là trải qua luyện giả thành chân cái này thần cấp thiên phú hoàn thiện cùng cải tiến về sau, hắn tu luyện niết bàn cửu biến, thậm chí muốn so nguyên bản còn cường đại hơn. Nguyên nhân chính là như thế. Thần hỏa giáo công pháp coi như uy lực cường đại tới đâu, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vâng. Giang Ngai khí tức tăng vọt, lan lộn thân có hỏa đạo pháp tắc quanh quẩn, não nghệ sừng sững tại ngập trời giữa biển lửa, uyển như một tôn chấp trưởng thế gian ngàn vạn hỏa diễm thượng cổ thần vương. Nhưng mà Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, trực tiếp thôi động niết bàn cửu biến. Sau một khắc, trong cơ thể hắn truyền ra một cỗ kỳ dị chấn động trong hư không nhấc lên từng cơn sóng gợn, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Mà kia phiến cháy hừng hực màu đỏ biển lửa, vừa tiếp xúc đến cỗ này gợn sóng, liền uyển như gặp cái gì khắc tinh, lập tức không bị khống chế, hướng Lục Viễn tụ đến. Cái này tịnh thế thần hỏa chính là thần hỏa giáo trấn giáo chi hỏa, uy lực kinh khủng đến cực điểm, đủ để đốt xuyên hư không, đốt diệt thương khung. Nhưng là tại Giang Ngai thần tướng kinh hãi gần chết trong ánh mắt, những cái kia màu đỏ thần hỏa tiếp xúc đến Lục Viễn về sau, chẳng những không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn hóa thành tinh thuần năng lượng, bị hắn cấp tốc hấp thu luyện hóa, khiến cho hắn toàn thân khí tức đều có chỗ tăng trưởng. Cái này sao có thể? Ngươi vậy mà đã đem Niết Bàn Cửu Biến tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Giang Ngai thần tướng sắc mặt hãi nhiên, nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói: "Thần Hỏa giáo Niết Bàn Cửu Biến lưu truyền rất rộng, chẳng những các đệ tử mỗi người một phần, ngay cả cái khác đạo thống đều có không ít đệ tử cùng cường giả tu luyện. Chỉ là cái khác đạo thống cường giả, tại không có tịnh thế thần hỏa rèn luyện hạng, cho dù được đến Niết Bàn Cửu Biến, cũng không cách nào nắm giữ tinh túy trong đó. Tựa như Đại Nhật Thiền Tông Tịnh Liên Tâm Hỏa, chính là Tiền Tông Phật Tổ mô phỏng thần hỏa giáo Niết Bàn Cửu Biến, khai sáng đi ra vô thượng bí pháp. Thế nhưng là Giang Ngai thần tướng nằm mơ đều không nghĩ tới, Lục Viễn một ngoại nhân, tại không có bất kỳ người nào chỉ đạo dưới tình huống, vậy mà có thể đem Niết Bàn Cửu Biến tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Hơn nữa nhìn Lục Viễn đang thao túng hỏa diễm lúc thuần thục trình độ, thậm chí so Giang Ngai chính mình tại hỏa đạo phía trên tạo nghệ cũng cường đại hơn. Đến mức Giang Ngai hao hết thiên tân vạn khổ ngưng tụ tịnh thế thần hỏa, toàn bộ thành Lục Viễn tư lương. Càng làm Giang Ngai cảm thấy tuyệt vọng là, Lục Viễn một ý niệm, liền có thể nhường tất cả hỏa đạo pháp tắc thoát ly hắn trường khống. Mà hắn tại mất đi hỏa đạo pháp tắc cùng hộ sau, liền như là một vị bị tước đoạt binh quyền cùng hoàng vị hoàng đế bù nhìn, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Làm những cái kia màu đỏ thần hỏa bị Lục Viễn hấp thu hầu như không còn, Giang Ngai nguyên bản tăng gọn khí tức, cũng là tùy theo nhanh chóng rơi xuống. Trong nháy mắt liền hạ xuống thấp nhất, biến cực kỳ suy yếu bề bại. Trốn. Tại thời khắc này, Giang Ngai khắp cả người phát lạnh, trong lòng cũng không tiếp tục ôm bất kỳ may mắn, cả người hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt hướng nơi xa vượt qua mà đi. Bởi vì Lục Viễn thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định lại biến thành cùng Lôi Long thần tướng kết quả giống nhau. Vô dụng, ngươi đã trốn không thoát. Nhìn xem Giang Ngai bóng lưng rời đi, Lục Viễn không nhanh không chậm nói rằng. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, lấy đi qua là neo điểm, trực tiếp thúc dục thời gian pháp tắc chi lực. Trong chốc lát, tuế nguyệt đảo lưu, thời gian quay lại. Giang Ngai đã biến mất ở chân trời thân ảnh, giờ phút này dường như bị một loại nào đó lực lượng cường đại ảnh hưởng, vậy mà rút lui mà quay về, lại về tới nguyên điểm. Dường như từ đầu đến cuối, hắn đều không hề rời đi qua như thế. Đây là chí cao thời gian pháp tắc. Giang Ngai nhìn xem bốn phía quen thuộc cảnh tượng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng chi sắc. Hắn không phải vận dụng bảo mệnh đột pháp, đã rời đi huyền linh bước sao? Thế nào thời gian một cái nháy mắt, vậy mà lại trở về? Nghịch chuyển tuế nguyệt trường hà, làm địch nhân cưỡng ép trở lại quá khứ thời không. Loại lực lượng này quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết chí cao thời gian pháp tắc mới có thể làm tới điểm này. Ngay tại Giang Ngai thần tướng trở lại nguyên địa một nháy mắt, một vệt lạnh thấu xương đao mang cũng là xông lên trời không, hướng hắn vào đầu chém xuống. Cái này xóa đao mang xuất hiện cực kỳ đột ngột, phản phất là xuyên qua thời không mà đến, từ tương lai chém tới đi qua. Giang Ngai thần tướng căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị đao mang trong nháy mắt chém trúng. Thần ngục lôi đao danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất công kích chi pháp, uy lực quả thực kinh khủng vô biên. Mà Giang Ngai mặc dù thực lực cường đại, nhưng tại một đao kia trước mặt, lại căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Phanh! Thân thể của hắn đột nhiên vỡ ra, uyển như một đóa pháo hoa, nổ tung thành nước vạn huyết vũ. Vô số vỡ vụn xương cốt hỗn hợp có máu tươi, hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi, nhìn qua mười phần thê mỹ cùng thảm thiết. Chỉ có điều tất cả máu tươi còn không có từ trên bầu trời rơi xuống, liền bị lực lượng hủy diệt khoảnh khắc chôn vùi, toàn bộ biến mất tại giữa thiên địa. Không chỉ có như thế, một cỗ cực hạn lực lượng hủy diệt hóa thành chôn vùi phong bạo ẩm vang khuyết tán ra đến. Mà Giang Ngai lưu lại tại phiến thiên địa này pháp tắc đạo ngân, vừa bị cỗ này chôn vùi phong bạo tác động đến, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bị trong nháy mắt xóa đi tất cả tồn tại qua vết tích. Một đao chi uy kinh khủng như vậy, tê, Giang Ngai thần tướng chết. Hứa Vũ Thành cùng Dược Thần Tông những cường giả khác thấy thế, đều là bị chấn động tê cả da đầu, đều nổi da gà. Phải biết đây chính là Dược Thần Tông đệ nhất thần tướng a. Thực lực kinh khủng, đạo pháp thông thần. Phóng nhãn toàn bộ đến nguyên thành giới, đều chỉ có cực thiểu số uy tín lâu năm chí tôn mới có tư cách xem như đối thủ của hắn. Có thể hiện tại bọn hắn lại nhìn thấy cái gì? Ngày xưa đệ nhất thần tướng, giờ phút này lại bị một đao chém diện. Máu nhuộm thiên cung, liền một khối thi cốt đều không có lưu lại. Trước mắt một màn tạo thành đánh vào thị giác lực thực sự quá mức rung động, đến mức nhường ở đây tất cả mọi người thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Bất quá so sánh rung động không hiểu Hứa Vũ Thành bọn người, Lục Viễn lại có vẻ rất bình tĩnh. Thần ngục lôi đao vốn là uy lực kinh khủng, lại càng không cần phải nói chí cao hủy diệt pháp tắc đại biểu cho cực hạn sát phạt cùng vỡ vụn. Một kích phía dưới, vạn cổ thành không, liên tiên địa pháp tắc đều muốn vỡ vụn chôn bụi. Mà Giang Nhai thần tướng thực lực tuy mạnh, nhưng hắn lại như thế nào cường đại, lại làm sao có thể chống cự hủy diệt pháp tắc chi lực? Chí tôn vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Trên bầu trời có huyết vũ vẩy xuống, phản phất là tại ai điếu một vị vô địch thần tướng qua đời. Tại thời khắc này, tất cả thần hỏa giáo cường giả bất luận thân ở chỗ nào, giờ phút này ở sâu trong nội tâm đều đột nhiên hiện ra một cỗ trước nay chưa từng có bi thương cảm giác. Trong lòng bọn họ trống rỗng, phản phất có một loại nào đó đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu tồn tại, đột nhiên từ trên thế giới này biến mất như thế. Đây là trời khóc dị tượng. Chẳng lẽ Giang Nhai chết? Huyền linh vực biên cảnh, Thái Dương thần tử nhìn xem từ trên trời giáng xuống mưa máu, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Phải biết thần hỏa giáo mặc dù nội tình thâm hậu, thế lực trải rộng ngàn vạn giới vực, đối ngoại danh xưng nắm giữ mấy trăm vị cường giả chí tôn. Nhưng những này minh đạo chí tôn, đại đa số người đều ở vào minh đạo sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu vi. Có thể bước vào minh đạo hậu kỳ người, quả thực ít càng thêm ít. Nhất là giống Giang Nhai loại này cường giả tuyệt thế, dù là tại thần hỏa giáo nội bộ, đều thuộc về cực kỳ trọng yếu đỉnh cấp chiến lực. Nhưng mà ai biết, hắn chỉ là nhường Giang Nhai đi Dược Thần Tông truyền một lời, kết quả cái sau liền không hiểu thấu chết tại Huyền Linh vực. Thậm chí liền một tia tin tức đều không có truyền tới. Đến mức cái khác minh đạo chí tôn biết được tin tức này, lập tức như bị sét đánh, nửa ngày cũng không dám tiếp nhận sự thật này. Bởi vì Giang Nhai có thể trở thành đệ nhất thần tướng, vậy cũng là đao thật thương thật đánh ra tới. Sự cường đại của hắn thực lực, tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, liền rất nhiều uy tín lâu năm chí tôn đều mặc cảm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chính là một vị cường đại như thế tới gần như vô địch đỉnh phong chí tôn, vậy mà lại không hiểu vẫn lạc tại Huyền Linh vực khối này vắng vẻ chi địa. Có thể nói Giang Nhai tin chết liền như là một đạo kinh lôi, chấn động đến bọn hắn chân tay luôn cuống, làm tất cả mọi người lâm vào sợ hãi cùng bất an bên trong. Giang Nhai mặc dù trời sinh tính kiên ngạo, luôn luôn tự cao tự đại, nhưng tuyệt sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Huống chi hắn chính là minh đạo hậu kỳ chí tôn, cho dù không địch lại, cũng không thể lại lặng yên không tiếng động chết đi. Thái Dương thần tử ngữ khí ngưng trọng nói rằng, không còn có lúc trước lạnh nhạt theo cho. Thần tử, ý của ngươi là? Một tên khác minh đạo chí tôn sắc mặt biến hóa, lập tức thận trọng hỏi. Xem ra là bản tọa chủ quan, người này có thể cấp tốc chém giết Giang Nhai. Dù là còn không có chứng đạo thành công, nhưng ít ra cũng có nửa bước tiên đế tu vi. Thái Dương thần tử ánh mắt chớp động, sắc mặt nghiêm túc nói: "Thế gian tiên tiêu như cá giết sang sông, thiên tiêu tài tuấn chỗ nào cũng có. Bây giờ lại chính vào đại tranh chi thế, không biết rõ có bao nhiêu đế tử đế nữ đều đã lặng yên khôi phục. Mà hắn mặc dù đối thực lực của mình tự tin, nhưng còn không có cuồng vọng tới tự nhận là vô địch thiên hạ tình trạng. Từ đủ loại tin tức đến xem, vị kia chém giết Giang Nhai hung thủ, thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Giang Nhai thần tướng đã chết, thần tử đại nhân chúng ta bây giờ nên làm gì?" Một vị minh đạo chí tôn sắc mặt trắng bệch, nhìn không được lên tiếng hỏi. Phải biết Giang Nhai xem như đệ nhất thần tướng, thực lực của hắn đủ để đứng vào thần hỏa giáo năm vị trí đầu. Bây giờ liền hắn đều bị người hung hăng chém giết, kia nếu như đổi thành cái khác chí tôn, càng thêm không phải đối thủ của đối phương. Toàn quân xuất động, tiếp tục hướng Dược Thần Tông xuất phát. Mặc kệ người này có lai lịch ra sao, hắn giết Giang Nhai thần tướng, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Thái Dương thần tử gằn từng chữ, ngựa khí rét lạnh lạnh thấu xương, uyển như đến từ địa vực chỗ sâu hàn phòng, khiến cho mọi người đều dùng mình một cái. Hắn lần này ngự giá thân trình, dự định chắc chắn công tại chiến dịch, đem tất cả tông môn thế lực hợp nhất đến thần hỏa giáo dưới trướng. Cứ việc làm như vậy, thế tất sẽ gây thù hằn đông đảo, dẫn tới rất nhiều tông môn bất mãn. Nhưng là tại thần hỏa giáo thực lực cường đại trước mặt, coi như những tông môn kia thế lực lại làm sao không đầy, toàn diện đều chỉ có thể chôn ở trong lòng. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Ngay tại thần hỏa giáo khí thế như hồng lúc, vậy mà lại chờ đến Giang Nhai thần tướng chiến tử kinh thiên tin dữ. Tin tức này quá mức nghe rợn cả người, sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Thái Dương thần tử không cần nghĩ cũng biết, một khi bị thế lực khác biết được tin tức này, những cái kia nguyên bản liền ghi hận trong lòng tông môn, khẳng định sẽ ngao ngoe muốn động, thừa cơ thoát ly thần hỏa giáo trường khống. Nếu như tùy ý việc này lên men xuống dưới, như vậy Thái Dương thần tử trước đó làm tất cả cố gắng đều đem hóa thành cho bụi. Cho nên hắn nhất định phải ngay đầu tiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết cái kia hung đồ. Chỉ có như vậy, khả năng uy hiếp tất cả tông môn thế lực, làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 573, bát thế, gió nổi mây phun, chuẩn đế chi chiến. Chương 573, bát thế, gió nổi mây phun, chuẩn đế chi chiến. Thần tử đại nhân, chúng ta còn không có tra ra Giang Nhai thần tướng nguyên nhân cái chết, hiện tại xuất binh, phải chăng có chút mạo tiến? Nghe được Thái Dương thần tử mệnh lệnh, vị yêu minh đạo chí tôn do dự mãi, vẫn là ủy huyện quyên đủ. Ngươi nói không sai, nhưng chúng ta đã không có thời gian, nhất định phải đuổi tại tin tức huyết tán trước đó, mau chóng giải quyết việc này. Thái Dương thần tử đứng chắc tay, từ tốn nói, bọn hắn thần hỏa giáo trong khoảng thời gian này liên tiếp chiếm đoạt hơn ngàn giới vực, nhìn như liệt hỏa đấu dầu, phồn hoa như gấm. Kỳ thực phía sau sóng ngầm phun trào, không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu như bọn hắn hiện lộ ra bất kỳ xu hướng suy tàn, khẳng định như vậy sẽ dẫn đến tâm tư người biến, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Phàm là đi sai bước nhầm nửa bước, chính là cả bàn đều thua hạ tràng. Cho nên bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy lôi đỉnh thủ đoạn bóp chết tất cả uy hiếp. Chỉ có làm như vậy, khả năng chấn nhiếp thế lực khắp nơi, ổn định cục diện bây giờ. Mà chém giết Giang Ngai thần tướng người kia, mặc dù thực lực kinh khủng, hư hư thực thực là một vị nào đó nửa bước tiên đế. Nhưng Thái Dương thần tử sinh mà thần thánh, thân có tiên đế huyết mạch, tự tin không kém gì bất luận kẻ nào. Huống chi dưới trướng hắn nắm giữ ước vạn tinh binh cường tướng, còn có hơn 10 vị minh đạo chí tôn phụ trách các trận. Cho dù đối phương là nửa bước tiên đế, hắn cũng có tự tin có thể đem chém giết. Chúng ta tuân mệnh. Nhìn thấy Thái Dương thần tử thái độ kiên quyết, cái khác minh đạo chí tôn cứ việc nắm giữ cái khác ý kiến, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể không mình hành lễ, dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Cũng không lâu lắm, ước vạn đại quân toàn bộ điều động, trực tiếp thẳng hướng Dược Thần Tông. Cùng lúc đó, chính như cùng Thái Dương thần tử suy đoán như thế, tại Thần Hỏa giáo đại quân cách đó không xa, có vô số nhãn tuyến cùng thám tử đều trong bóng tối nhìn trộm hành tung của bọn hắn. Làm những này nhãn tuyến nhìn thấy Giang Nhai một đi không trở lại, cùng trời giáng huyết vũ lúc, lúc này đoán được cái gì? Bọn hắn nhao nhao vận dụng các loại thủ đoạn, đem cái này tin tức động trời truyền ra ngoài. Không bao lâu, Giang Nhai vẫn lạc tin tức liền như là phong bạo như thế, cấp tốc quét sạch ngàn vạn giới vực, bị cái khác đạo thống thế lực trong nháy mắt biết được. Giang Nhai chết? Không có khả năng, hắn chính là Thần Hỏa giáo đệ nhất thần tướng, tu vi sâu không lường được. Trừ phi tiên đế tự mình ra tay, nếu không bình thường chí tôn muốn đánh giết hắn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tin tức này khẳng định có lầm, nhất định phải một lần nữa xác nhận. Thế lực khác biết được Giang Nhai tin chết, phản ứng đầu tiên chính là điên cuồng lắc đầu, liền nửa trước đều không tin. Nói đùa cái gì? Đây chính là Thần Hỏa giáo đệ nhất thần tướng a. Giang Nhai lâu dài trấn thủ đột ngoại chiến trường, giết tới dị tộc chí tôn cũng không dám lộ diện, phóng nhãn toàn bộ đến nguyên thanh giới, đều không có mấy người có thể giết chết hắn. Nhưng tiền tuyến thám tử truyền về tin tức lại công bố, hắn vậy mà vẫn lạc tại Huyền Linh vực, đây không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, căn bản không có mấy người sẽ tin tưởng. Dù sao Huyền Linh vực vắng vẻ cằn cỗi, liên minh đạo chí tôn đều không có mấy cái. Mà Lục Viễn liên chạm ba vị chí tôn, thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn vừa trở thành minh đạo chí tôn không bao lâu, lại làm sao có thể uy hiếp được Giang Nhai loại này cường giả tuyệt thế. Muốn giết Giang Nhai thần tướng, nhất định phải có nửa bước tiên đế loại kia cấp bậc tồn tại ra tay, đồng thời còn muốn thôi động chứng đạo tiên minh. Nếu không lấy Giang Nhai thần tướng thủ đoạn bảo mệnh, cho dù thân hãm tử cục, cũng có thể thuận lợi chạy trốn. Huống chi Thái Dương thần tử bản nhân ngay tại Huyền Linh vực, nếu như Giang Nhai thần tướng coi là thật gặp bất trắc, hắn há lại sẽ thấy chết không cứu. Rất nhiều cường giả nhao nhao lắc đầu, cho rằng tin tức này chỉ là Thần Hỏa giáo cố ý thả ra tin tức giả. Dù sao Thái Dương thần tử một hơi chiếm đoạt hơn ngàn cái giới vực, thủ đoạn thực sự quá mức bá đạo, đã thu nhận rất nhiều thế lực bất mãn. Mà hắn làm như vậy, chắc hẳn chính là vì dẫn xà xuất động, muốn cho những cái kia lòng có bất mãn tông môn thế lực tin là thật, chủ động nhảy ra. Không sai, đây nhất định là Thái Dương thần tử âm mưu, chúng ta tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thần Hỏa giáo có Thái Dương thần tử tọa trấn, ai có thể tại hắn ngay dưới mắt chém giết một vị đỉnh phong chí tôn? Cho dù là các đại đạo thống đế tử đế nữ, đều chưa hẳn có thể làm được điểm này a. Thế lực khác sinh lòng cảnh giác, trực tiếp đem tin tức này xem như hoang ngôn. Nhưng một bên khác, Thiên Kiếm Các, Huyền Thiên đế tử đứng chắc tay, ngẩng đầu lặng lặng nhìn lên bầu trời, đột nhiên thần sắc khẽ nhúc đích, dường như đã nhận ra cái gì. Hòa đạo pháp tắc phát sinh biến cố, xem ra hoàn toàn chính xác có đỉnh phong chí tôn vẫn lạc. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, trực tiếp xác nhận Giang Nhai thần tướng tử vong tin tức. Giang Nhai thần tướng thật đã chết rồi. Cái này chẳng phải là nói, Huyền Linh vực coi là thật có nửa bước tiên đế tọa trấn. Thiên Kiếm Các các chủ cùng cái khác minh đạo chí tôn nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, Huyền Linh vực chỉ là một giới vắng vẻ đất nghèo, làm sao lại tồn tại nửa bước tiên đế đẳng cấp này khác chí cường giả. Đừng nhìn đỉnh phong chí tôn cùng nửa bước tiên đế ở giữa, vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng chính là cái này nửa bước, lại so phàm nhân cùng minh đạo chí tôn ở giữa chênh lệch cũng còn muốn cách xa. Bởi vì có thể bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới người, đều là dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên kiêu. Bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, bất luận là ngộ tính, tư chất, căn cốt, vẫn là tu vi, chiến lực hoặc khí vận, đều là trần nhà cấp bậc. Thiếu sót duy nhất chỉ là kia một tia thành đạo thời cơ mà thôi. Nếu như có cơ hội thích hợp, bọn hắn chưa hẳn liền không thể chứng đạo thành đế. Giống bực này vô thượng tồn tại, phóng nhãn toàn bộ đến nguyên thánh giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chính là những cái kia bất hủ đạo thống, đều không có mấy cái. Nhưng Thiên Kiếm Các nằm mơ đều không nghĩ tới, Huyền Linh vực cẩn giấu sâu như thế, vậy mà lại có nửa bước tiên đế tọa trấn. Đại tranh chi thế, thiên điều xuất hiện lớp lớp, Huyền Linh vực dù sao cũng là một phương giới vực, có thể sinh ra một vị nửa bước tiên đế cũng rất bình thường. Huyền Thiên Đế tử ngữ khí bình tĩnh nói, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Hắn là từ thái cổ thời đại ngủ say đến nay chí cường giả, đã từng tận mắt nhìn thấy qua thái cổ tiên đế của thời. Chút nào nói không khoa trương, mỗi một vị thái cổ tiên đế của thời đều nhất định nương theo lấy vô số máu và xương. Đầu này do trời kiêu thi cốt lát thành mà thành con đường chứng đạo, xa so với đám người trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn vô số lần. Bởi vì tại chứng đạo thời cơ trước mặt, tất cả mọi người sẽ điên cuồng, cho dù là đế tử đều sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Mà Giang Nhai thần tướng mặc dù thực lực không tệ, có thể cùng đế tử so sánh, nhưng căn bản tính không được cái gì. Thần Hỏa giáo luôn luôn có thủ tất báo, người kia giết Giang Nhai thần tướng, Thái Dương thần tử tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hai người bọn họ ở giữa tất có một trận chiến. Đi thôi, chuẩn đế chi chiến cực kỳ hiếm thấy, các ngươi có thể theo bản tọa tiến đến quan sát một hai. Huyền Thiên Đế Tử nhiều hứng thú nói rằng, chúng ta tuân mệnh. Nghe được câu này, Thiên Kiếm các chủ cùng với Khắc Minh đạo chí tôn đều là tinh thần phấn chấn, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Huyền Thiên Đế Tử nói không sai, giống chuẩn đế đẳng cấp này khát chí cường giả sẽ rất ít cùng cấp bậc tồn tại mở ra sinh tử chiến. Nếu như bọn hắn có thể khoảng cách gần quan sát hai vị chuẩn đế ở giữa chiến đấu, tuyệt đối có thể được ích lợi không nhỏ, thu hoạch không ít tâm tư đến cùng cảm ngộ. Cùng lúc đó, Y Y Nguyệt Tiên Tử, Hạo Nhiên Đế Tử, Tà Linh Ma Tử, Già Diệp Thiền Tử chờ tiên đế dòng dõi, khi biết Giang Nhai thần tướng tin chết sau, đều là không hẹn mà cùng tiến về Huyền Linh vực, dự định tận mắt chứng kiến trận này cổ kim ít có chuẩn đế chi chiến. Thái Dương thần tử sắp mở ra chuẩn đế chi chiến, bực này khoáng thế chi chiến, chúng ta lại có thể nào bỏ lỡ? Không được, chuẩn đế chi chiến 10 vạn năm đều khó gặp, khẳng định sẽ náo động toàn bộ thành giới, chúng ta nhất định phải thấy là nhanh. Cái Khắc Minh đạo chí tôn biết được việc này, cũng lập tức ngồi không yên. Bọn hắn không nguyện ý bỏ lỡ cái này vạn năm khó gặp cơ hội, nhao nhao từ các nơi lên đường, ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Huyền Linh vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Linh vực đều gió nổi mây phun, có rất nhiều bế quan nhiều năm ẩn thế cường giả đều bị trận chiến này kinh động, nhao nhao xuất quan, thẳng đến Huyền Linh vực mà đi. Chỉ có điều khi tin tức kia truyền đến Dược Thần Tông, tất cả Dược Thần Tông đệ tử đều là lòng người bàng hoàng, một mảnh tình cảnh bi thảm bộ dáng. Thái Dương thần tử xuất lĩnh ức vạn đại quân, ý đồ một lần hành động đạp diệt Huyền Linh vực. Hứa Vũ Thành nghe được tin tức này, dọa đến hai mắt tối sầm, suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi. Phải biết đây chính là tiên đế dòng dõi a. Đối với bọn hắn những này minh đạo chí tôn tới nói, tiên đế hai chữ này nặng như bạt tấn, là bọn hắn vạn vạn không dám trêu chọc cấm kỵ tồn tại. Mà Thái Dương thần tử cứ việc còn không có bước vào tiên đế cảnh giới, nhưng hắn cực điểm niết bàn, đã đụng chạm đến chuẩn đế môn hạng. Huống chi hắn sinh mà thần thánh, thân có Thái Dương thần thể, thực lực kinh khủng tuyệt luân, tuyệt đối không phải Giang Nhai thần tướng có khả năng so sánh. Nếu như nói Giang Nhai thần tướng đích thân đến Dược Thần Tông thời điểm, Hứa Vũ Thành trong lòng còn dám ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng lời nói. Như vậy khi hắn biết được Thái Dương thần tử ngự giá thân chính tin tức, trong lòng thì là mất hết can đảm, đã không ôm bất kỳ huyết tưởng. Nói đùa cái gì? Đây chính là chuẩn đế cấp khát chí cường giả a. Nếu như không có Lục Viễn tọa chấn, chỉ sợ Thái Dương thần tử một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện đem Dược Thần Tông san thành bình địa. Mà Lục Viễn cứ việc thực lực cường đại, lại nắm giữ nhiều loại chí cao pháp tắc, thế nhưng là tại một vị tuổi trẻ chuẩn đế trước mặt, lại vẫn còn có chút không đáng chú ý, huống chi Thái Dương thần tử phía sau còn đứng lấy một vị không thiếu sót tiên đế. Hắn nhưng là hàng thật giá thật tiên đế dòng dõi, thẳng nếu có cái gì không hay xảy ra, Nam Ly tiên đế tất nhiên sẽ tự mình ra tay. Đến lúc đó cho dù Lục Viễn thực lực mạnh hơn, lại như thế nào có thể đối kháng một vị đỉnh phong tiên đế? Lục Viễn đại nhân, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi a. Đây là trời muốn diệt ta Dược Thần Tông, tuyệt không phải nhân lực có khả năng chống lại. Có thể khiến cho bốn vị chí tôn là ta Dược Thần Tông cho cùng, tại hạ đã chết cũng không tiếc. Hứa Vũ Thành gượng cười nói, đã bỏ đi bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Minh đạo chí tôn cao cao tại thượng, cùng trời cùng tồn tại, là vô số tu sĩ không thể đuổi kịp tồn tại. Nhưng là tại một vị chứng đạo tiên đế trước mặt, Minh đạo chí tôn lại cùng một con run dế không có gì khác biệt. Thậm chí đều không cần chứng đạo tiên đế tự mình ra tay. Cho dù là Thái Dương thần tử dạng này chuẩn tiên đế, đều có thể tùy tiện nghiền chết một mảng lớn Minh đạo chí tôn. Cho nên tại Thần Hỏa giáo dốc toàn bộ lực lượng dưới tình huống, Dược Thần Tông dãy rủa thế nào đi nữa cùng phản kháng đều nhất định là phí công. Cùng nó làm vô lực dãy rủa, còn không bằng tự hành kết thúc, đến thông khoái. Lục Mỗ luôn luôn có nặng phải làm, nói qua sẽ phù hộ các ngươi Dược Thần Tông vạn năm lâu, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Đối mặt Hứa Vũ Thành thuyết phục, Lục Viễn lại thờ ơ, có lẽ đối Dược Thần Tông tới nói, Thái Dương thần tử là bọn hắn đem hết toàn lực, đều không thể chiến thắng vô thượng tồn tại. Nhưng ở Lục Viễn trong mắt, chỉ là nửa bước tiên đế lại đáng là gì? Hắn có Thần Ngục Lôi Đao nơi tay, cho dù Nam Ly tiên đế đích thân đến, hắn cũng có sức tự vệ nhất định. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi là muốn? Hứa Vũ Thành bị Lục Viễn trong giọng nói bình tĩnh lây nhiễm, nguyên bản mất hết can đảm tâm tình, lại lần nữa hiện ra một tia hy vọng. Các ngươi chỉ cần trốn ở tông môn bên trong, Thái Dương thần tử bọn hắn giao cho ta giải quyết liền có thể. Lục Viễn không sợ hãi, thanh âm bên trong mang theo một loại cường đại tự tin. Đại nhân yên tâm, Vũ Thành mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không kéo đại nhân lui lại. Hứa Vũ Thành nghe được câu này, tựa như ăn thuốc an thần, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó hắn xin được cáo lui trước, lập tức mệnh lệnh đệ tử khác bắt đầu an bài phòng ngự sự tình. Mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Theo các phương cường giả tràn vào Huyền Linh vực, khối này nguyên bản có chút hẻo lánh địa vực, giờ phút này lại biến biển người mãnh liệt, vô cùng náo nhiệt. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, không biết rõ có bao nhiêu cường giả mộ danh mà đến, mong muốn tận mắt chứng kiến trận này chuẩn đế chi chiến. Thường ngày khó gặp minh đạo chí tôn, giờ khắc này ở Dược Thần Tông phụ cận lại khắp nơi có thể thấy được. Có người thô sơ giản lược tính ra một phen, tức thì bị giật mình kêu lên. Bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện, lại có mấy trăm tên chí tôn đích thân đến. Không cẩn thận muốn phía dưới, cũng là rất bình thường. Minh đạo chí tôn cứ việc thưa thớt, có thể đến nguyên thanh giới nắm giữ ngàn vạn giới vực, mỗi một vực đều có ít nhất mấy vị chí tôn tọa trấn. Mà chuẩn đế chi chiến 10 vạn năm đều khó gặp, những cái kia chí tôn đều làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Cái này còn là bởi vì thời gian quá ngắn, đến mức rất nhiều minh đạo chí tôn bởi vì tin tức bế tắc, chưa biết được việc này. Nếu như tin tức tái phát giấu một đoạn thời gian, chỉ sợ có gần một nửa chí tôn đều sẽ tự mình chạy tới Huyền Linh vực. Đến mức những cái kia hư đạo thánh chủ cùng các phương cường giả càng là nhiều vô số kể, đã nhiều đến hơn ngàn vạn số lượng. Những người này đều là xương hùng một phương chí cường giả, nhưng hôm nay bọn hắn tề tụ một đường, chính là vì tận mắt nhìn thấy Thái Dương thần tử cùng vị kia chuẩn đế cường giả ở giữa chiến đấu. Các ngươi nói vị kia chuẩn đế cường giả đến tột cùng là người thế nào? Huyền linh vực liền minh đạo chí tôn đều không có mấy cái, tại sao lại bỗng nhiên hiện ra một vị nửa bước tiên đế? Có minh đạo chí tôn hiếu kỳ vị kia chuẩn đế thân phận, lúc này mở miệng hỏi. Việc này hoàn toàn chính xác rất bỗng nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bất quá theo lão phu biết, Huyền linh vực gần nhất ra đời một vị tên là Lục Viễn thiếu niên chí tôn. Tục truyền hắn chính là đại năng chuyển thế, tuổi còn trẻ liền đã trở thành minh đạo chí tôn, hẳn là chính là hắn trở thành chuẩn đế. Có người biết chuyện suy đoán nói, chỉ là hắn vừa dứt lời, liền có người mở miệng phản bác. Không có khả năng, Lục Viễn mới vào chí tôn không bao lâu, coi như hắn tiên phú lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành nửa bước tiên đế. Không sai, minh đạo chí tôn cùng chuẩn đế ở giữa, cứ việc chỉ là chênh lệch nửa bước, nhưng từ xưa đến nay, không biết do có bao nhiêu ngày kiêu quần hùng ngã xuống cái này nửa bước phía trên. Trừ phi hắn là một vị nào đó tiên đế chuyển thế, nếu không tuyệt không có khả năng nhanh như vậy trở thành chuẩn đế. Một vị nào đó uy tín lâu năm chí tôn chém đinh chặt sắt, ngựa khí quả quyết nói. Cái khác chí tôn nghe vậy, cũng là rất tán thành. Bọn hắn tại cảnh giới chí tôn đã dừng lại hơn mấy bản năm, tự nhiên so tu sĩ khác hiểu hơn. Chí tôn cảnh cùng chuẩn đế ở giữa chênh lệch, đến tột cùng đến cỡ nào cách xa. Chương 574, bắt thế, các phương tụ tập, đệ tử tề tụ. Chương 574, bắt thế, các phương tụ tập, đệ tử tề tụ. Tiên đế chuyển thế. Nghe được cái suy đoán này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Tiên đế là bậc nào cấp bậc nhân vật? Giống bậc này tồn tại đã siêu thoát giới này, không nhận bất kỳ trói buộc cùng ước thúc. Bọn hắn nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt, cho dù bạn tiếp gia thân, đều có thể lông tóc không thương. Dù là thiên băng địa liệt, bọn hắn đều sẽ không tùy tiện vỡ lạc. Nếu như Lục Viễn thật sự là tiên đế chuyển thế, như vậy cái khác thượng cổ tiên đế khẳng định sẽ ngay đầu tiên ra tay, đem nó ách giết từ trong trứng nước, tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn trưởng thành. Huống chi chứng đạo tiên đế sớm đã tại nào đó một con đường đi tới cực hạn, bọn hắn cho dù chuyển thế trùng tu, cũng có thể cấp tốc vượt khởi, không cần mượn nhờ người khác đạo và pháp. Mà Lục Viễn thực lực tuy mạnh, lúc trước lại là mượn nhờ Lăng Vân Chí Tôn luyện đạo pháp tắc mới lấy minh đạo thành tôn. Cái này cùng chuyển thế tiên đế ở giữa, cũng không biết tồn tại nhiều ít chênh lệch. Kẻ này thiên phú không tồi, nhưng còn không cách nào đạt tới chứng đạo tiên đế loại kia tình trạng. Nói không sai, chứng đạo tiên đế vĩnh hằng bất hủ, trải qua vạn cổ tuế nguyệt đều chưa hẳn sẽ vỡ lạc, giống bực này vô thượng tồn tại, lại làm sao có thể chuyển thế trùng tu đâu. Theo lão phu góc nhìn, kẻ này quật khởi bỗng nhiên, có lẽ cùng được ngoại thiên ma có chỗ quan hệ. Một vị minh đạo chí tôn thần sắc nghiêm trọng, nói lời kinh người nói: "Vượt ngoại thiên ma." Nghe được bốn chữ này, cái khác chí tôn đều là trong lòng trầm xuống, sắc mặt lập tức biến cực kỳ nghiêm túc. Bọn hắn những này minh đạo chí tôn, đều là sừng sững vu thánh giới chiến lực trần nhà chí cường tồn tại. Nếu như chứng đạo tiên đế không ra, bọn hắn thậm chí có thể quân lâm thiên hạ, sương hùng một thời đại. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, liên quan tới chủ thế giới cùng người chuyển sinh tin tức, cũng không phải là bí mật gì. Không phải tộc ta người, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nếu như kẻ này quả thật là vượt ngoại thiên ma, kia bất luận hắn có mục đích gì, đều phải lập tức đem bóp chết. Không sai, vượt ngoại thiên ma lòng dạ khó lường, muốn nhúng chàm ta thánh giới thiên đạo bản nguyên, nếu không phải có chư vị tiên đế toa chấn, chỉ sợ sớm đã để bọn hắn đạt được. Ở đây tất cả minh đạo chí tôn đều là hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí nói. Mặc dù bọn hắn không muốn nhìn thấy thần hỏa giáo danh tiếng quá thịnh, hy vọng có người có thể áp chế thần hỏa giáo nhuệ khí. Nhưng Lục Viễn nếu như quả thật là vượt ngoại thiên ma, bọn hắn tuyệt đối sẽ vô điều kiện đứng tại thần hỏa giáo bên này. Dù sao thần hỏa giáo làm việc lại như thế nào phách lối bá đạo, cuối cùng đều là bọn hắn đến nguyên thánh giới bản thổ thế lực, chỉ là thánh giới nội bộ mâu thuẫn. Mà vượt ngoại thiên ma giáp tâm hại người, sớm tại nhiều năm trước đó, liền muốn dùng hết các loại biện pháp, xâm chiếm bọn hắn đến nguyên thánh giới thiên đạo ý chí. Ở đây có chút minh đạo chí tôn, thậm chí đã từng tự tay bóp chết qua không ít chưa quật khởi vượt ngoại thiên ma. Bọn hắn biết rõ vượt ngoại thiên ma kinh khủng, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cho nên bọn hắn tình nguyện nhường thần hỏa giáo một nhà độc đại, đều không muốn nhường vượt ngoại thiên ma tiến nhập thánh giới nửa bước. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, một tiếng âm vang kiếm minh bỗng nhiên vang vọng cả phiến thiên địa. Đám người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy thiên kiếm các một đám minh đạo chí tôn đạp kiếm mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa. Là thiên kiếm các người, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng dốc hết toàn lực. Hắc hắc, thiên kiếm các tuy là bất hủ đạo thống, nhưng bọn hắn tông môn nội bộ đều không có mấy cái nửa bước tiên đế. Mà lần này chuẩn đế chi chiến, tuyệt đối là gần 10 đã qua và năm, kinh diễm nhất một trận chiến, bọn hắn há lại sẽ bạch bạch bỏ lỡ cơ hội này. Bất quá cái kia bạch bảo thanh niên là ai? Người này trẻ tuổi như vậy, vì sao có thể khiến cho Sở Thiên Hùng đối với hắn cung kính như thế? Có một ít chí tôn trẻ tuổi mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Sở Thiên Hùng thân làm thiên kiếm các chủ, một thân tu vi kinh thiên động địa, thậm chí so Giang Ngai thần tướng còn cường đại hơn mấy phần. Có thể nói, lấy hắn thực lực kinh khủng, hoàn toàn có tư cách được xưng là đến nguyên thánh giới cường đại nhất mấy vị đỉnh phong chí tôn một trong. Nhưng luôn luôn không khách khí hắn, giờ phút này lại cung kính đứng tại một vị bạch bảo thanh niên bên cạnh, đồng thời nhìn kia vẻ mặt tươi cười, thậm chí đều để lộ ra vẻ lĩnh hót chi sắc. Nói cẩn thận, ngươi không muốn sống nữa. Người này tên là Huyền Thiên Đế tử, chính là thiên kiếm các Huyền Thiên Tiên Đế dòng chính dòng dõi, hắn từ thái cổ thời đại ngủ say đến nay, thực lực không tại Thái Dương thần tử phía dưới. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, đừng nói Sở Thiên Hùng, cho dù thiên kiếm các mấy vị kia thái thượng trưởng lão gặp, đều muốn đi quỳ lạy chi lễ. Ngươi tốt nhất không nên nói lung tung, nếu không tất nhiên sẽ trêu chọc họa sát thân. Có người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lúc này nhỏ giọng cảnh cáo nói: "T, Huyền Tiên đệ tử." Đám người nghe được tin tức này, lập tức hít một hơi linh khí, cảm thấy một hồi tê cả da đầu. bởi vì tiên đế pháp tắc lâm vào yên lặng, đối với thiên địa áp chế hiệu quả có chỗ giảm bớt, đến mức thường ngày những cái kia không thể nói cấm kỵ bí văn, giờ phút này rốt cục có thể bị thế nhân biết được. Tỷ như các vị thượng cổ thiên đế tục danh, trước đó là sách cũng không thể sách tuyệt đối cấm kỵ. Nếu không chỉ cần nói xuất khẩu, liền tất nhiên sẽ đưa tới đại họa. Nhưng bây giờ chỉ cần không phải gọi thẳng tên thật, hoặc là đối với nó lòng mang bất kính, nói như vậy gia tộc danh của bọn hắn cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Chỉ là bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Cái kia bạch bào thanh niên nhìn như bề ngoài xấu xí, nhưng trên thực tế lại nắm giữ khủng bố như thế thân phận cùng bối cảnh. Phải biết Huyền Thiên Tiên Đế lấy kiếm chứng đạo, danh xưng vạn cổ đệ nhất kiếm thần. Hắn trên kiếm đạo tạo nghệ sớm đã xuất thần nhập hóa, tùy tiện một đạo kiếm khí liền có thể tùy tiện phá vỡ hỗn độn, chém diệt một phương vũ trụ. Mà Huyền Thiên Đế tử thân có tiên đế huyết mạch, là có thể cùng Thái Dương thần tử sánh vai vô thượng tồn tại. Chỉ là đám người còn không có từ Huyền Thiên Đế tử mang đến trong rung động tỉnh táo lại. Thiên địa cuối cùng lại xuất hiện lần nữa một đầu pháp tắc đại đạo, nương theo lấy đầu này đại đạo xuất hiện, còn có vô thượng pháp tắc ngưng tụ mà thành óng ánh cánh hoa. Những này óng ánh cánh hoa bay lả tả, từ trên trời giáng xuống, nhìn qua cực điểm chói lọi. Ngay sau đó, mấy trăm vị hư đạo thánh chủ từ đại đạo cuối cùng xuất hiện. Các nàng người mặc váy dài, vũ quan kinh diễm, tùy tiện từ bên trong chọn một người đi ra, đều là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế bưu vật. Nhưng bây giờ những này tuyệt sắc mỹ nữ lại vẹn vẹn chỉ là một đám thị nữ, mà tại bọn này thị nữ phía sau thì là hơn 10 vị khí tức kinh khủng minh đạo chí tôn. Thánh chủ mở đường, chí tôn hộ pháp, có thể thấy được người đến địa vị cùng thân phận đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Đây là người nào vậy mà có thể khiến cho cực nhạc thần giáo chí tôn ca nguyện vì đó hộ pháp, chẳng lẽ lại là một vị đế tử phải không? Đám người thấy tê cả da đầu, vẫn là lần đầu nhìn thấy lớn như thế phô trương. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cực nhạc thần giáo một đám người trên thần, bao quát vị kia Huyền Thiên đế tử giờ phút này đều là thần sắc khẽ nhúc nhích, lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Cũng không lâu lắm, tại mọi người mong mỏi cùng trông mong trong khi chờ đợi, pháp tác đại đạo cuối cùng rốt cục xuất hiện một vị váy tím nữ tử thân ảnh. Nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, huyền như không dính khói lửa trần gian cựu thiên huyền nữ, toàn thân trên dưới đều chọn không ra bất kỳ tì vết. Cực nhạc thần giáo làm lấy thừa thai mỹ nữ nổi danh trên đời, thế nhưng là những cái kia tuyệt thế mỹ nữ tại nữ tử này trước mặt, hết thảy đều muốn ảm đạm phai mờ, hiển nhiên mười phần bình thường bình thường. Bởi vì nữ tử này hoàn mỹ không một tì vết, là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên nữ. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, liền đủ để điên đảo chúng sinh. Nàng toàn thân tản mát ra chói lọi hào quang, chân đạp pháp tắc đại đạo mà đến, bộ pháp nhìn như chậm chạp, nhưng một bước phóng ra, liền trong nháy mắt xuất hiện tại Dược Thần Tông cách đó không xa. Y Y Nguyệt tiên tử, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn thấy nữ tử này, Huyền Thiên đế tử trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Hắn mặt không thay đổi trên mặt, rốt cục lộ ra mỉm cười, lúc này chủ động mở miệng nói ra. Phải không? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà còn sống. Y Y Nguyệt tiên tử thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh, tuyệt mỹ khuôn mặt lại là hiện ra một vẻ không che giấu chút nào vẻ chán ghét. Nàng cùng Huyền Thiên đế tử đều là thái cổ thời đại tuyệt thế thiên tiêu, mà cái sau từng đối nàng triển khai qua điên cuồng theo đuổi, thậm chí tới ra mặt dạy tình trạng. Giờ phút này nhìn thấy trong mắt đối phương nóng bỏng chi sắc, trong nội tâm nàng càng là phản cảm đến cực điểm, dứt khoát đem thân thể chuyển tới một bên khác, không tiếp tục để ý đối phương. Cùng lúc đó, một vệt kim quang đột nhiên phóng lên tận trời, huyền như mặt trời cao thăng, đem cả phiến thiên địa đều chiếu sáng đến huyền như ban ngày. Kim quang hừng hực ở giữa, còn có rộng lớn Phật âm vang vọng đất trời, phản phất muốn độ hóa thương sinh, tiếp dẫn thế nhân tiến về bị nạn. Đám người vẻ mặt khẽ biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy một tên áo trắng như tuyết tuổi trẻ tăng nhân, tại một đám tiền tông chí tôn vây quanh dưới, chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Cái kia tăng nhân bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, khuôn mặt từ bi, thương hại thế nhân. Hắn người mặc một bộ màu trắng tăng bào, huyền như một tôn tiền tông Phật tổ tái thế, mỗi tiếng nói cử động ở giữa, đều tản ra huyền diệu thiền ý. Đây là trong truyền thuyết giả diệp thiên tử. Tục truyền hắn trải qua muôn đời luân hồi, chính là một vị nào đó tiền tông Phật tổ chuyển thế, không nghĩ tới liền hắn vậy mà đều đã bị kinh động. Cái khắc minh đạo chí tôn con ngươi cực chấn, lập tức hãi nhiên thất thanh nói. Cùng cái khác từ thái cổ thời đại ngủ say đến nay đế tử đế nữ khác biệt, gia diệp thiền tử cũng không có lựa chọn ngủ say, mà là vẫn luôn tại trong hồng trần lịch luyện luân hồi, không ngừng rèn luyện tự thân đạo cơ. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều chỗ khác nhau thời đại trí cường giả đã từng đều cùng gia diệp thiền tử đã từng quen biết. Hắn trải qua muôn đời luân hồi, một thân Phật pháp sớm đã sâu không lường được, tại tất cả đế tử bên trong, thực lực đều thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Gia diệp thiền tử đã công đức viên mãn, thực lực thậm chí so chuẩn đế đô còn kinh khủng hơn, là lần này thành đế cơ duyên hữu lực người cạnh tranh. Xem ra cái khác đế tử mong muốn thành đạo, chưa hết qua hắn cửa này lại nói. Cái khác minh đạo chí tôn ngữ khí cảm khái nói, luân hồi muôn đời, phương thấy chấn ngã, chút nào nói không quá trương. Gia Diệp Thiền Tử tâm tính cùng nghị lực, chỉ sợ liền rất nhiều đế tử đến nữa đều chưa hẳn có thể theo kịp, mà hắn cũng đã đến gần vô hạn tại tiên đế loại kia cấp độ, thiếu sót duy nhất cũng chỉ là kia một tia thời cơ. Không có nghĩ tới những thứ này con lựa chọc vậy mà cũng tới. Huyền Thiên đế tử nhìn thấy Đại Nhật Thiền Tông đội ngũ, lập tức sắc mặt biến hóa, cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hắn mặc dù nắm giữ thiên đế huyết mạch, trên kiếm đạo mặt tạo nghệ không người có thể đụng, nhưng Đại Nhật Thiền Tông thể phách cường hãn, lại chuyên tu Phật pháp, đem nhục thân cùng thần hồn đều rèn luyện được không thể phá bỡ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Lại càng không cần phải nói Gia Diệp Thiền Tử định lấy tiên đế pháp tắc áp chế, lựa chọn sớm nhập thế, chọn bện luân hồi muôn đời lâu. Muôn đời tu vi tích lũy điệp ra tại một khối, kia là kinh khủng cỡ nào. Cho nên cho dù Huyền Thiên đế tử thân làm tiên đế con trai trưởng, giờ phút này đều đối Gia Diệp Thiền Tử kiêng dè không thôi. ngay tại Đại Nhật Tiền Tông vừa đến không bao lâu, lại là một chiếc treo tinh kỳ thanh đồng chiến thuyền, chậm rãi từ nơi xa lái tới, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chiếc này chiến thuyền vết gì loang lổ, mặt ngoài che kín vết đao vết kiếm, nhìn qua cực kỳ cổ lão, phản phất là từ thái cổ thời đại lái tới chiến thuyền. Nhưng là chiến thuyền phía trên, cường giả như mây, có từng đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh sừng sững tại đầu thuyền phía trên, tản ra ngập trời uy áp. Những này thân ảnh thực lực đều kinh khủng dị thường, vẻn vẹn chỉ là một sợi uy áp, liền nhường đám người hô hấp khó khăn, cảm giác có một tòa vô hình đại sơn đè ở trên người, để bọn hắn đều không thở nổi. Đấu chiến thánh tông người, quả nhiên uy phong thật lớn. Huyền Tiên Đế Tử hừ lạnh một tiếng, giọng nói có chút bất mãn nói, nhất là khi hắn nhìn thấy đứng ở đầu thuyền cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, càng là mắt lộ ra vẻ cừu hận, huyền như nhìn thấy cái gì sinh tử đại địch. Cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh mày kiếm mắt sáng, hình thể phong lôi dài, trên thân tán phát khí thế uyên thâm tựa như biển, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Mà người này rõ ràng là thời đại thái cổ, uy danh hiển hách, từng kinh diễm một thời đại đấu chiến thánh tử. Ta lượng là ai? Nguyên lai chẳng qua là bản tọa năm đó bại tướng dưới tay. Nghe được Huyền Thiên Đế Tử lời nói, đấu chiến thánh tử lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, cùng nó đối chọi gay gắt. Khẩu khí thật lớn, năm đó ta chưa hoàn toàn khôi phục, mới có thể vô ý thua ngươi một chiều, nếu như ngươi có gan, vậy thì tái chiến một trận. Huyền Thiên Đế Tử nổi trận lôi đình, tức giận quát lớn. Hắn luôn luôn để ý nhất chính mình mặt mũi, bây giờ bị người trước mặt mọi người vạch khuyết điểm, lại như thế nào có thể nuốt xuống cái này một hơi. Thua chính là thua, không muốn cho mình thất bại kiếm cớ, năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại cũng sẽ không là. Đấu chiến thánh tử từ trên cao nhìn xuống Huyền Thiên Đế Tử, ngựa khí mười phần khinh thường nói. Bất quá liền tại bọn hắn hai người tranh cúi đuổi, sắp đánh nhau tàn nhẫn lúc, Già Diệp Thiền Tử đỗng nhiên sắc mặt biến hóa, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giống như là cảm giác được cái gì. Ngay sau đó, đấu chiến thánh tử cùng Y Diệp Nguyệt Tiên Tử mấy người cũng là con người co lại thành to bằng mũi kim, nhao nhao nhìn về phía thương khung. Sau một khắc, trong cõi u minh, dường như có một loại nào đó vô thượng vĩ lực đông nhiên giáng lâm ở chỗ này. Sau đó phiến tiên địa này pháp tắc giống như là nhận lấy triệu hoán, nhao nhao tụ đến, hóa thành một đầu pháp tắc trường hạ, không có vào hư không cuối cùng, dường như liên tiếp mặt khác một vùng không gian. Rầm rầm, nương theo lấy pháp tắc trường hà lưu động lúc phát ra tiếng vang, một chiếc ngàn trượng thuyền lớn đông nhiên từ trường hà đầu nguồn lái tới, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, giáng lâm ở chỗ này. Chiếc thuyền lớn kia tạo hình xinh đẹp tinh xảo, to lớn hùng vĩ, thân thuyền mỗi một châu ngóc ngách đều là cấn lấy vô số pháp tắc đạo ngân, rõ ràng là một cái trên đời khó tìm cực phẩm đạo khí. Mà đứng tại trên thuyền lớn cường giả, mỗi một cái đều là y quan bất mang, tiên phong đạo cốt, huyền như đọc đủ thứ kinh thư nho sinh, toàn thân đều tản ra hạo nhiên chi khí. Nhìn thấy chiếc thuyền lớn này, tất cả mọi người câm như hến. Liên nguyên bản tranh đất mặt đỏ tới mang thai đấu chiến thánh tử cùng Huyền Thiên Đế Tử hai người, giờ phút này đều là cảm nhận được áp lực thật lớn, không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Bởi vì chiếc thuyền lớn này chủ nhân chính là đến Nguyên Thánh giới xếp hạng thứ nhất bất hủ đạo thống, Hạo Nhiên Thánh Tông. Mọi người đều biết, đến Nguyên Thánh giới thập đại đạo thống, đều ai cũng có sở trường riêng. Đấu chiến thánh tông lấy hiếu chiến nổi danh trên đời, Thiên Kiếm Các thì là danh xưng kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, mà Đại Nhật Thiền Tông thì là chuyên tu Phật pháp, chú trọng rèn luyện nhục thân cùng thần hồn. Nhưng ở tất cả tu sĩ trong suy nghĩ, Hạo Nhiên Thánh Tông tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đạo thứ nhất thống. Chương 575, bắt thế, một trường oanh sát, vô địch đạo tâm. Một, chương 575, bắt thế, một trường oanh sát, vô địch đạo tâm. Một, huyền linh vực trên không. Một chiếc ngàn trượng thuyền lớn từ hư không cuối cùng lái tới, xuất hiện ở Dược Thần Tông cách đó không xa. Bất quá khi mọi người thấy chiếc thuyền lớn này, mỗi một cái đều là sắc mặt hãi nhiên, lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn. Ông trời của ta, không nghĩ tới một trận chiến này, thậm chí ngay cả Hạo Nhiên Thánh Tông đều đã bị kinh động. Còn có đầu thuyền cái kia thanh niên áo bào tím nhìn xem nhìn không quen mặt, nhưng khí tức lại cường đại đáng sợ, hẳn là hắn là Hạo Nhiên Đế Tử, mộng thật đúng là. Đám người xì xào bàn tán nói, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Phải biết Hạo Nhiên Tiên Đế chính là đến Nguyên Thánh giới tiếng tăm lừng lẫy chí cường giả. Hắn công tham tạo hóa, thủ đoạn thông thiên, sớm tại thái cổ thời đại liền từng quân lâm thiên hạ, khiến không ít chứng đạo tiên đế đều kiêng dè không thôi. Dưới loại tình huống này, mộng thật đúng là xem như Hạo Nhiên Tiên Đế chủ tử, càng là có thứ nhất đế tử danh xưng, tự nhiên có thụ các phương chú mục. Lại càng không cần phải nói, Hạo Nhiên Thánh Tông cứ việc làm việc khiêm tốn, rất ít tham dự các đại đạo thống ở giữa tranh đấu. Nhưng bọn hắn đã sừng sững mấy trăm vạn năm lâu, tông môn nội bộ nắm giữ nhiều vị cường giả chí tôn, nội tình cực kỳ thâm hậu, là hoàn toàn xứng đáng đạo thứ nhất thống. Tại Hạo Nhiên Thánh Tông trước mặt, cho dù danh xưng ma đạo khôi thủ Tà Linh Tông, cũng muốn tránh đi mũi nhọn, không dám tùy tiện đắc tội đối phương. Các phương đế tử tề tụ, lần này có trò hay để nhìn. Đại tranh chi thế, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, xem ra đầu này con đường chứng đạo đã định trước sẽ vô cùng tăng tốc. Cũng không biết ai có thể đi đến cuối cùng, tại đông đảo đế tử trong tay, tranh đến kia một tia chứng đạo thời cơ. Đông đảo chí tôn ngữ khí phức tạp, nhao nhao cảm khái nói, bọn hắn trong những người này, cứ việc có không ít người thực lực vẫn còn trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là tại các phương đế tử trước mặt, bọn hắn chút thực lực ấy cùng tiên phú, nhưng căn bản không đáng chú ý chút nào nói không khoa trương. Ở đây tất cả cường giả chí tôn đều đã bị thời đại đào thải, bất lực lại cùng đế tử tranh hùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn quật khởi mạnh mẽ. Bất quá mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, giữa thiên điệu đông nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, hư không nứt ra, ngàn vạn pháp tắc xen lẫn, hình thành một tòa trước nay chưa từng có truyền thống trận pháp. Trận pháp quang mang thời gian lập loè, một chi vô địch đại quân từ trên trời giáng xuống, chống rông xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Nhánh đại quân này che khuất bầu trời, tinh kỳ pháp phối. Bọn hắn mặc áo giáp, cầm binh khí, nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên là một chi kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ chi sư. Vẹn vẹn chỉ là từ trên người bọn họ tán phát ngập trời sát khí, liền đem thương khung nhuộm thành huyết sắc. Mà tại đại quân phía sau, một tên xích bảo thanh niên càng là ngồi tại một đầu hỏa phượng lôi kéo trên chiến xa, ánh mắt lạnh lùng quan sát Dược Thần Tông, huyền như là đối đãi một đám người chết. Chính chủ rốt cuộc đã đến. Đây chính là thần hỏa giáo đem hết toàn lực chế tạo thần hỏa quân a. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Thần thú kéo xe, chí tôn hộ giá, Thái Dương thần tử phô trương không khỏi cũng quá lớn. Những người khác nhìn thấy nhánh đại quân này, tất cả đều nghẹn ngào cả kinh nói. Ngay cả Huyền Thiên Đế tử cùng Y Liễu Nguyệt tiên tử bọn người, nhìn thấy đầu kia lôi kéo hỏa phượng, cũng là sắc mặt biến hóa. Bởi vì lấy bọn hắn kiến thức, liếc mắt liền có thể nhận ra, này phượng chính là hàng thật giá thật thần thú hậu duệ, thể nội chạy xuôi bất tử huyền hoàng cường đại huyết mạch. Chỉ cần vừa thành niên, thực lực liền đủ để sánh vai Minh đạo chí tôn. Nhưng chính là một đầu cường đại như thế thần thú hậu duệ, Thái Dương thần tử lại chỉ là dùng nó tới kéo xe, có thể thấy được hắn thực lực đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Thái Dương thần tử đến trăm vị hộ pháp, cực điểm niết bàn thành công, thực lực đã không kém hơn giả Diệp thiên tử. Lại càng không cần phải nói, thần hỏa giáo còn có ước vạn đại quân tọa chấn, đủ để bộc phát ra kinh thiên chiến lực. Như thế xem ra, Huyền Linh vực vị kia nửa bước tiên đế, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đông đảo Minh đạo chí tôn lắc đầu, cũng không xem trọng Dược Thần Tông. Đấu chiến thánh tử các ngươi đấu chiến thánh tông lấy thiện chiến bang danh thiên hạ, theo ngươi thấy, bọn hắn một trận chiến này, đến tuột cùng ai càng chiếm ưu thế? Y Liễu Nguyệt tiên tử thanh âm thanh lãnh, đột nhiên mở miệng hỏi. Bất quá nghe được câu này, đứng tại cách đó không xa Huyền Thiên đế tử, sắc mặt lại biến hết sức khó coi. Y Liễu Nguyệt tiên tử, ngươi nếu như đối ta bất mãn, nói thẳng chính là, vì sao muốn dùng loại phương pháp này đến cố ý nhục nhã ta? Huyền Thiên đế tử sắc mặt tái xanh nói. Thế nhân đều biết hắn đã từng theo đuổi Y Liễu Nguyệt tiên tử, đồng thời bổ nhào chiến thánh tử không đối phó. Có thể Y Liễu Nguyệt tiên tử đặt vào ở đây nhiều như vậy đế tử không hỏi, lại vẫn cứ muốn cố ý bổ nhào chiến thánh tử gắt lời, đây không phải thành tâm muốn cho hắn khó xử. Huyền Thiên, ta cùng người nào nói chuyện, có quan hệ gì tới ngươi? Ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không ngày khác ta nhất định phải đến nhà đòi cái công đạo. Y Liễu Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào chính mình đối Huyền Thiên đế tử chán ghét. Thiên kiếm các một đám chí tôn nghe được nhà mình đế tử lại bị một nữ nhân ở trước mặt trách móc, trên mặt lập tức nhịn không được rồi. Huyền Thiên đế tử thân phận tôn quý, chính là Huyền Thiên tiên đế con trai trưởng, lại chưa từng bị người dạng này nhục nhã qua. Hơn nữa nếu như đổi thành cái khác nữ tu bị Huyền Thiên đế tử nhiệt tình truy cầu, chỉ sợ liền cao hứng cũng không kịp, lại thế nào dám cản rỡ như vậy. Bất quá Y Liễu Nguyệt tiên tử cũng đồng dạng là tiên đế hậu duệ, thân phận địa vị không chút thua kém Huyền Thiên đế tử. Cho nên cho dù thiên kiếm các bọn người trong lòng lại làm sao không đầy, cũng trực tiếp biểu lộ ra. Mà đấu chiến thánh tử thì là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, thậm chí còn không quên thêm một mùi lửa. Y Liễu Nguyệt tiên tử có chỗ không biết, Thái Dương thần tử chính là cổ kim hiếm thấy Thái Dương thần thể, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem một mảnh tinh không đốt diệt thành hư vô. Hắn chưa cực điểm niết bàn trước đó, thực lực liền so một ít bại tướng dưới tay càng cường đại. Bây giờ niết bàn thành công, cũng không một ít bại tướng dưới tay có khả năng với tới. Đấu chiến thánh tử không nhanh không chậm nói rằng, cố ý đem dưới tay bại đem bốn chữ này nói rất nặng. Nghe được hắn, nguyên bản sắc mặt liền hết sức khó coi Huyền Thiên đế tử, giờ phút này càng là tức giận đến thân thể run rẩy, lồng ngực đều suýt nữa muốn nổ tung. Tốt, đại gia cùng là đệ tử, cần gì phải như thế đối chọi gay gắt. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là chờ Thái Dương thần tử cùng bị kia chuẩn đế ở giữa chiến đấu. Mắt thấy Huyền Thiên đế tử liền phải phát tác tại chỗ, Mộng Thật đúng là đông nhiên mở miệng khuyên đủ. Đã Hạo Nhiên đế tử tự mình ra mặt, vậy bản tọa liền lười nhắc cùng ngươi so đo. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thua chính là thua, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, nếu không chỉ có thể tự rước lấy nhục đấu chiến thánh tử nghe vậy, ngựa khí bình tĩnh nói. Tốt tốt tốt, món nợ này, ngày khác ta nhất định phải tự mình đòi lại. Huyền Thiên đế tử hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống lửa giận, đem việc này nhớ kỹ trong lòng. Cùng lúc đó, Thần Hỏa giáo đại quân vừa hiện thân, liền có một tên kim giáp thần tướng bay ra, thẳng đến Dược Thần Tông mà đi. Giao ra hung thủ giết người, nếu không hôm nay chính là các ngươi Dược Thần Tông hủy diệt ngày. Cái kia kim giáp thần tướng tức giận quát, thanh âm như là quần quần tiên lôi, ầm vang nổ vang tại tất cả Dược Thần Tông cường giả bên hai. Tu vi của người này hùng hậu, thình lình cũng là chí tôn hậu kỳ cảnh giới, dù là so với Giang Nhai thần tướng cũng vẹn vẹn chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Cái trước dám đối ta nói như vậy, đã tại trên hoàng tuyệt lộ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền có một đạo tuổi trẻ thân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Đạo thân ảnh kia tuổi trẻ quá mức, thậm chí so rất nhiều đệ tử nhìn qua cũng còn muốn tuổi nhỏ, nhưng hắn thực lực lại cường đại đáng sợ. Chương 575, bắt thế, một trường oanh sát, vô địch đạo thơm. 2, chương 575, bắt thế, một trường oanh sát, vô địch đạo thơm. 2, vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn kim giáp thần tướng một cái, liền nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, huyền như bị một loại nào đó tồn tại đáng sợ để mắt tới như thế, trong lòng nhất thời hiện ra một loại trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác. Bất quá khi cái khắc minh đạo chí tôn nhìn người nọ, mỗi cái đều như bị sét đánh, sương sờ tại nguyên chỗ nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Bởi vì dựa theo đám người suy đoán, Giang Ngai thần tướng nhất định là bị một vị nào đó chuẩn đế cường giả giết chết. Nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy Lục Viễn lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện, hắn cũng chỉ là minh đạo hậu kỳ tu vi. Ta không nhìn lầm a, người này không phải liền là vừa tấn thăng chí tôn không bao lâu Lục Viễn a? Lại là hắn giết Giang Ngai thần tướng? Không có khả năng. Giang Ngai thần tướng chính là một đời cường giả tuyệt thế, há lại sẽ bị chỉ là một giới tân chí tôn giết chết? Húng chi hắn chỉ là minh đạo hậu kỳ tu vi, lại như thế nào có thể giết chết một vị đỉnh phong chí tôn? Đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, điên cuồng lắc đầu nói, có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Bất quá cái khác đệ tử nhìn thấy Lục Viễn, lại là sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn vậy mà từ Lục Viễn trên thân cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp. Người này có chút quỷ dị, rõ ràng chỉ là minh đạo hậu kỳ, lại có thể đối với bản tọa tạo thành uy hiếp, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Huyền Thiên đệ tử trong lòng run lên, có chút kiêng kỵ nói: "Không chỉ có là hắn, Đấu Chiến Thánh tử, Gia Diệp tiên tử, cũng được vinh dự thứ nhất đệ tử mộng thật đúng là, giờ phút này cũng là thần sắc nghiêm trọng, không dám chậm trễ chút nào. Chính là ngươi giết ta giáo chi tôn." Nguyên bản lười nhác tùy ý Thái Dương thần tử, khi nhìn đến Lục Viễn về sau, cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ trên chiến xa chậm rãi đứng lên, ngữ khí lạnh như băng nói: "Phải thì như thế nào?" Lục Viễn lơ đễnh, dường như kia đủ để khiến rất nhiều bất hủ đạo thống ức vạn đại quân, trong mắt hắn liền như là gà đất chó sành, căn bản không chịu nổi một kích. "Làm càn, ngươi là thân phận gì, cũng dám dạng này cùng thần tử đại nhân nói chuyện?" Cái kia kim giáp thần tướng thấy Lục Viễn ngữ khí bất kính, lập tức nghiêm nghị quát lớn: "Ồn ào!" Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Lục Viễn liền vung tay lên, huyền như là tại xua đuổi một cái đáng ghét con rồi. "Phanh!" Một cái che trời cự trưởng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Mà vị kia kim giáp thần tướng vừa định có hành động, thân thể lại dường như ngưng kết như thế, chỉ có thể lăng lăng đứng ở giữa không trung, trực tiếp bị một trưởng vô thành thịt nát. Ngay sau đó, thân thể của hắn vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ, đem thương khung đều nhuộm thành huyết sắc. Cũng may một cái tiên đế ngọc phù đông nhiên bộc phát hào quang áo ánh, đem nó thần hồn bao phủ ở bên trong, này mới khiến hắn miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Làm huyết vũ tán đi, chỉ có một đạo tàn hồn từ vỡ vụn huyết đục bên trong bay ra, liều mạng hướng Thái Dương thần tử vị trí chạy thủ mạng. Một trưởng chi uy kinh khủng như vậy, thấy cảnh này, ở đây tất cả cường giả chí tôn đều là trợn mắt hốt mồm, liền nửa chữ đều nói không nên lời. Bởi vì Lục Viễn triển hiện ra chiến lực đã kinh khủng tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Vẹn vẹn chỉ là một trưởng mà thôi, liền nhường một vị minh đạo hậu kỳ đỉnh phong chí tôn không hề có lực hoàn thủ, suýt nữa tại chỗ vẫn lạc. Chiến lực như vậy thực sự quá mức nghe rợn cả người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, chỉ sợ đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Nếu như ta không có nhìn lầm, vừa rồi vị kia kim giáp chí tôn hẳn là thần hỏa quân thứ hai thần tướng a. Hắn cũng là đỉnh phong chí tôn, lâu dài trấn thủ vực ngoại chiến trường, thực lực gần với giang nhai thần tướng, làm sao lại liền một trưởng đều không chặn được? Cái khắc minh đạo chí tôn dọa đến sắp nứt cả tim gan, nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói: "Đây chính là thứ hai thần tướng a? Thực lực không biết do muốn so bọn hắn những này bình thường chí tôn mạnh mẽ bao nhiêu lần, nhưng chính là như vậy một vị đỉnh phong chí tôn, lại suýt nữa bị Lục Viễn một trưởng oanh sát. Một màn này quả thực lật đổ đám người nhận biết, khiến rất nhiều chí tôn đều khó mà tiếp nhận. Làm càn, ngay trước bản tọa mặt, lại còn dám quát tháo?" Thái Dương thần tử cũng là vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát lớn. Nguyên bản hắn đã tận lực đánh giá cao Lục Viễn, nhưng vẫn là không có nghĩ đến, Lục Viễn thực lực vậy mà sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Lục Viễn vừa rồi một kích kia, nhìn như hời hợt, kỳ thực uy lực kinh khủng tới cực hạn, liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Nếu không phải kim giáp thần tướng trên người có tiên đế ban thưởng bảo mệnh ngọc phủ, chỉ sợ sớm đã chết tại một trường kia phía dưới. Cái gì đệ tử? Bất quá là một cái tham sống sợ chết, lấn yếu sợ mạnh phế vật mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta sủa loạn. Lục Viễn hừ lạnh một tiếng, căn bản không có đem Thái Dương thần tử coi là chuyện đáng kể. Có lẽ đối cái khác chí tôn tới nói, Thái Dương thần tử thực lực cường đại, lại thân có tiên đế huyết mạch, là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Nhưng Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, dạng gì thiên kiêu cùng cường giả chưa từng gặp qua. Trong mắt hắn, Thái Dương thần tử vì tránh né tiên đế pháp tắc áp chế, không tiếc ngủ say vạn cổ tuyết nguyệt, sớm đã mất đi cường giả tiến bộ dũng mãnh vô địch tâm tính. Mà lịch đại có thể chứng đạo thành đế người, cái nào không phải bỏ qua tất cả, ông thấy chết không sờn tâm thái, vung tay đánh cược một lần. Cho nên Thái Dương thần tử coi như thực lực mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là gối theo hoa, đời này đều khó mà có cái gì thành tựu. Người đang tìm cái chết. Nghe được câu này, Thái Dương thần tử huyền như bị đâm trúng đau nhức điểm, lập tức giận không tìm được, trực tiếp thẳng hướng Lục Viễn. Cái khác quan chiến đế tử đế nữ sắc mặt cũng có coi, dù sao bọn hắn vì tránh đi tiên đế phong mang, chờ đợi thành đạo thời cơ, cũng là ngủ say vạn cổ tuyết nguyệt. Mà Lục Viễn câu nói mới vừa rồi kia, hiển nhiên cũng sẽ bọn hắn bao gồm đi vào. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, người này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tính cách quá mức cuồng vọng, sớm muộn sẽ đưa tới đại họa. Huyền Thiên đế tử sắc mặt khó coi, mở miệng phản bác nói: "Không sai, cường giả thực sự đều hiểu được dấu tài, xu lợi tránh hại, nếu như cũng giống như hắn như thế cuồng vọng, chỉ có thể trở thành mục tiêu công kích." Cái khác đế tử đế nữ cũng là khẽ gật đầu, ngay cả luôn luôn cùng Huyền Thiên đế tử đối chọi gay gắt Đấu Chiến Thánh tử, giờ phút này đều mười phần đồng ý hắn thuyết pháp. Con đường tu hành, tuy là hướng lên trời tranh mệnh, nhưng cũng muốn giảng cứu thuận thế mà làm. Nếu như biết rõ giữa thiên địa tồn tại tiên đế pháp tắc áp chế, lại còn muốn mạnh mẽ xuất thế lời nói, đó bất quá là xính nhất thời chi dũng, cuối cùng khẳng định sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Bất quá đối với Huyền Thiên đế tử loại này bản thân an ủi thuyết pháp, Lục Viễn lại khịt mũi coi thường, thậm chí đều chẳng muốn phản bác. Bởi vì tự thân vốn là vô địch đường, thì sợ gì người khác tiên đế pháp? Nhìn chung thánh giới lịch sử, có cái nào chứng đạo thành đế người, không phải từ trong núi thây biển máu giết ra tới? Bọn hắn sở dĩ có thể chứng đạo, ngoại trừ thực lực bản thân cường đại bên ngoài, trọng yếu nhất là còn nắm giữ một khỏa có ta vô địch đạo tâm. Bất luận đối mặt cường đại tới đâu đối thủ, lại không thể chiến thắng địch nhân, đều vẫn có can đảm chống lại. Cho dù vạn kiếp gia thân, tiên đế lâm thế, đều không thể lung lay trong lòng bọn họ niềm tin vô địch. Cho nên tại Lục Viễn xem ra, Thái Dương thần tử những người này nhìn như một cái so một cái thân phận tôn quý, thực lực cũng đã đụng chạm đến tiên đế cánh cửa, đủ để nghiền ép cái khắc minh đạo chí tôn. Nhưng là từ bọn hắn lựa chọn tị thế ngủ say một phút này bắt đầu, cũng đã mất đi chứng đạo thành đế cơ hội. Bởi vì bọn hắn trong lòng sợ hãi tiên đế pháp tắc áp chế, không dám cùng lịch đại thái cổ tiên đế tranh hùng, cho nên chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Bọn hắn tự nhận là không bằng người, lại làm sao có thể chứng đạo thành đế? Chương 576, bắt thế, thân phận bại lộ, mục tiêu công kích. Chương 576, bắt thế, thân phận bại lộ, mục tiêu công kích. Dược Thần Tông trên không, Thái Dương thần tử giận không kìm được, trong nháy mắt đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn chí cương chí dương, như liệt nhật lăng không, đủ để đem một vùng biển rộng bốc hơi thành sa mạc. Nếu như đổi thành cái khác minh đạo chí tôn, chỉ sợ không có bất kỳ sức đánh trả nào, trong nháy mắt liền sẽ bị một quyền đánh sát. Nhưng Lục Viễn lại ánh mắt tiến tĩnh, nội tâm từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Từ bỏ đi, ngươi là tránh né tiên đế pháp tắc áp chế, chủ động ngủ say bạc cổ, đã mất đi vô địch đạo tâm, không còn là đối thủ của ta. Lục Viễn tử tổ nói. Bất quá câu nói này nghe vào Thái Dương thần tử bọn người trong hai, lại so bất kỳ lời nói nào đều muốn chu tâm. Bởi vì sự thật chính như hắn nói như vậy. Thái Dương thần tử chờ người sở dĩ sẽ từ thái cổ thời đại ngủ say đến nay, chính là e ngại tiên đế pháp tắc áp chế, lo lắng cho mình không cách nào thành đạo, cho nên mới sẽ lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Nhưng bọn hắn làm như vậy, tất nhiên có thể bảo toàn tự thân tính mệnh, nhưng cũng đồng dạng sẽ mất đi chứng đế cần thiết vô địch đạo tâm. Dù sao mỗi vị chứng đạo tiên đế đều tự nhận là không kém gì bất luận kẻ nào. Trái lại bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền trong lòng sinh ra sợ hãi, lại như thế nào có thể cùng lịch đại tiên đế tranh hùng? Im ngay, chỉ là một giới sâu kiến, cũng dám miệng ra nói bừa. Thái Dương thần tử nghe vậy nổi giận, kia vòng huy hoàng liệt nhật uy thế lại tăng vọt mấy phần. Nhưng Lục Viễn chỉ là dậm chân một cái, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt cùng Thái Dương thần tử chém giết tại một khối. Hắn nắm tay là quyền, thể nội pháp tắc bản nguyên như là đại giang đại hà giống như tuôn trào không ngừng, tất cả đều hội tụ ở trên nắm tay. Ầm ầm, làm một quyền này của hắn đánh ra lúc, trời đất quay cuồng, hư không vỡ vụn. Cả bầu trời bị kim sắc quyền kình khoảnh khắc xuyên qua, liền thiên địa pháp tắc đều bị Lục Viễn một quyền băng liệt, hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô. Sau đó tại mọi người kinh hãi gần chết ánh mắt, Lục Viễn kim sắc quyền kình bạch phá thương khung, cùng kia vòng huy hoàng mặt trời trùng điệp va chạm tại một khối. Giang giác, kia vòng mặt trời cùng kim sắc quyền kình va chạm một mấy mắt, một cỗ không cách nào tưởng tượng hủy diệt phong bạo, lập tức lấy cả hai làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Dư ba những nơi đi qua, hư không đều tất cả đều vỡ vụn, ngay cả thời không đều bị cưỡng ép xé rách, biến một mảnh hỗn loạn vô tự. Dù sao đây là hai vị chuẩn đế một kích toàn lực, uy lực quả thực so ước vạn ngôi sao đồng thời bộc phát còn kinh khủng hơn. Mà trong phạm vi ngàn tỷ dặm, tất cả dãy núi cùng rừng cây đều tại cỗ này trong dư âm từng khúc vỡ vụn, hoàn toàn hóa thành một biển. Không chỉ có như thế, đại địa cũng bắt đầu vỡ vụn rạn nứt, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, nóng hổi nóng bỏng nham tương từ trong cái khe phun ra ngoài, hình thành một cái biển lửa. Vô số phi cầm tẩu thú cùng rất nhiều cấp thấp tu sĩ, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị biển lửa nuốt hết, biến mất trong không khí. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt rơi xuống, khắp nơi đều là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tận thế sắp tới diệt thế cảnh tượng. Đến mức đứng tại cách đó không xa quan chiến minh đạo chí tôn, nhìn thấy một màn này đều là tê cả da đầu, bị chấn động nửa ngày đều nói không ra lời. Một kích mà thôi, liền suýt nữa hủy đi hơn phân nửa cái huyền linh vực, đây chính là nửa bước tiên đế thực lực kinh khủng. Cái này thực lực của hai người quá kinh khủng, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Nếu như đổi thành chúng ta đối mặt vừa rồi một kích kia, chỉ sợ liền một lát đều nhịn không được, liền sẽ hóa thành một mịt. Tất cả chí tôn đều là khắp cả người phát lạnh, ở sâu trong nội tâm càng là hiện ra một cỗ lạnh leo thấu xương, để bọn hắn nhịn không được dùng mình một cái. Đỉnh phong chí tôn cùng nửa bước tiên đế ở giữa, cứ việc chỉ có nửa bước chênh lệch. Nhưng cho tới hôm nay, bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch. Cái này nửa bước chênh lệch liền như là lệch trời giống như, đủ để khiến vô số chí tôn cũng vì đó tuyệt vọng. Chút nào nói không quá trương. Tại một vị nửa bước tiên đế trước mặt, bọn hắn những này đỉnh phong chí tôn liền như là con kiến hôi, căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá cũng có một chút uy tín lâu năm chí tôn ánh mắt nghiêm trọng, từ đó nhìn ra một tia kỳ vọng. Không đúng, Lục Viễn người này chỉ là hậu kỳ chí tôn mà thôi, vì sao có thể nắm giữ như thế chiến lược mạnh mẽ? Phải biết Thái Dương thần tử chính là tiên đế dòng dõi, lại thân có Thái Dương thần thể, đủ để chấn áp cùng thế hệ thiên tiêu. Có thể Lục Viễn người này bất quá là một giới không có thân phận cùng bối cảnh phàm tu, vì sao có thể vượt cấp mà chiến, cùng Thái Dương thần tử sánh vai? Xem ra suy đoán là thật, kẻ này tuổi còn trẻ liền có thể chống lại đế tử, nhất định là vực ngoại thiên ma chuyển thế. Rất nhiều uy tín lâu năm chí tôn ánh mắt ngưng tụ, chém đinh chặt sắt nói, bọn hắn sống lâu dài tuế nguyệt, không biết rõ kiến thức qua bao nhiêu ngày tiêu cùng tráng niên tài tuấn. Nhưng Lục Viễn triển hiện ra thực lực cường đại, nhưng bây giờ quá mức quỷ dị, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên chỉ có vực ngoại thiên ma đáp án này, khả năng giải thích tất cả khác thường cũng không hợp lý chỗ. Vực ngoại thiên ma lòng mang ý đồ xấu, chúng ta người người có thể chu diệt. Kẻ này có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, trưởng thành đến loại tình trạng này, mang ý nghĩa hắn tại vực ngoại tất nhiên cũng là một phương cường giả. Tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, dù là trả bất cứ giá nào, cũng muốn lập tức đem bóp chết. Rất nhiều minh đạo chí tôn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, trong mắt lóe lên một vẻ mạnh mẽ sát ý không phải tộc ta người, chắc chắn có ý nghĩ khác. Cứ việc Thái Dương thần tử làm việc bá đạo, dạ tâm bừng bừng, vẫn luôn muốn chiếm đoạt ngàn vạn giới vực. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này cuối cùng chỉ là bọn hắn thánh giới chuyện nội bộ, người ngoài không có tư cách nhúng tay. Mà Lục Viễn xem như vực ngoại thiên ma, nhất định là hướng về phía giới này thiên đạo quyền hành tới. Bởi vậy tất cả thánh giới người đều phải đem nó giết cho thống khoái chi. Có chút ý tứ, bản tọa đã có rất nhiều năm đều chưa từng thấy vực ngoại thiên ma. Bản tọa một lần cuối cùng giết chết vực ngoại thiên ma, vẫn là tại thời đại thượng cổ. Huyền Tiên Đế Tử nhìn xem đang cùng Thái Dương Thần Tử giao chiến Lục Viễn, không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh nói: đối với tất cả thánh giới tu sĩ tới nói, vực ngoại thiên ma liền như là ưu ác tính như thế. Bọn hắn tiềm phục tại các giới các nơi, thời thời khắc khắc đều theo dõi các phương đạo thống trong tay nắm giữ thiên đạo quyền hành. Phàm là có bất cứ cơ hội nào, bọn hắn liền sẽ dẫn phát ngập trời náo động, đối các phương đạo thống căn cơ tạo thành uy hiếp. Nguyên nhân chính là như thế. Các phương đạo thống đối với những này chuyển thế trùng tu vực ngoại thiên ma, có thể nói là hận thấu xương. Phàm là có người có thể giết chết một cái vực ngoại thiên ma, đều sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng, thậm chí còn có cơ hội bị tiên đế thu làm đệ tử. Mà Huyền Tiên Đế Tử ngủ say vạn cổ tuyết nguyệt, những năm này cũng không biết giết chết qua bao nhiêu cái vực ngoại thiên ma. Chỉ là những cái kia vực ngoại thiên ma thực lực quá yếu, rất nhiều đều chưa trưởng thành lên, cũng đã bị các phương đạo thống liên thủ bóc chết. Cho dù có chút cá lọt lưới ngụy trang rất tốt, nhưng cũng chạy không thoát chứng đạo tiên binh truy sát. Chỉ có Lục Viễn cái này khác loại, vậy mà có thể ở lặng yên không một tiếng động ở giữa, trưởng thành đến mức độ này. Đồng thời từ đầu đến cuối, các lớn bất hủ đạo thống căn cứ chính xác nói tiên binh đều không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Chứng đạo tiên binh không chỉ có là tiên đế bản mệnh binh khí, cũng đồng dạng là thiên đạo quyền hành vật dẫn. Người này có thể tránh thoát chứng đạo tiên binh giám thị, trên thân nhất định có một loại nào đó chí bảo hoặc là vô thượng công pháp. Đấu chiến thánh tử trầm giọng nói rằng, trong mắt lóe lên một tia vẻ lửa nóng. Theo hắn biết, chỉ có cùng là tiên binh cấp khác chí bảo mới có thể chống lại chứng đạo tiên binh pháp tắc quyền hành. Nếu như hắn có thể có một kiện chứng đạo tiên binh lời nói, như vậy thực lực nhất định có thể tăng vọt năm thành không ngừng. Người nói không sai, người này có thể trong khoảng thời gian ngắn liền trưởng thành tới loại tình trạng này. Giải thích do hắn tại chủ thế giới, tuyệt đối là một vị không kém gì chứng đạo tiên đế cường đại tồn tại. Chỉ tiếp đến nguyên thánh giới là địa bàn của chúng ta, coi như hắn thực lực mạnh hơn, cũng muốn thành thành thật thật của lại. Ý Liễu Nguyệt tiên tử cứ việc nhìn qua chỉ là một giới nữ tử yếu đuối, có thể trên người nàng tán phát lạnh thấu xương sắc ý, lại so rất nhiều đỉnh phong chí tôn đều còn kinh khủng hơn. Dù sao Lục Dục Ma Đế nắm giữ rất nhiều dòng dõi, nàng nếu như không có thủ đoạn cùng tâm cơ, lại há có thể từ rất nhiều minh đệ tỷ muội bên trong chỗ hết tài năng, được đến Ma Đế dốc sức bồi dưỡng. Không đợi, chờ hắn cùng Thái Dương thần tử phân ra thắng bại, chúng ta lại ra tay đem nó chém giết. Ngộ thật đúng là giải quyết dứt khoát nói, giam ba câu ở giữa, liền quyết định Lục Viễn kết cục. Hắn người mặc một bộ áo bào tím, toàn thân tản ra một cổ thư quyền khí, nhìn qua cùng thư sinh yếu đuối không có gì khác biệt. Có thể chỉ có hiểu rõ hắn tính cách người mới biết. Ngộ thật đúng là người này sát phạt quả đoán, thủ đoạn sắc bén, nhường rất nhiều đệ tử đều kiêng dè không thôi. Chương 577, Bát Thế, Đế Cốt Tiên Ấn, Lô Luyện Bản Pháp. 1. Chương 577, Bát Thế, Đế Cốt Tiên Ấn, Lô Luyện Bản Pháp. 1. Huyền Linh Vực. Làm Thái Dương thần tử cùng Lục Viễn triển khai liều mạng tranh đấu lúc, Huyền Thiên Đế tử bọn người hời hợt ở giữa, cũng đã sớm quyết định Lục Viễn bận mệnh. Vực ngoại thiên ma, người người có thể chu diệt. Thân phận của ngươi bại lộ, đã trở thành mục tiêu công kích, còn dám ở trước mặt ta quát tháo. Thái Dương thần tử nghe được Huyền Thiên Đế tử mấy người trò chuyện, lập tức vui mừng quá đỗi, hướng Lục Viễn nghiêm nghị quát: "Phải không?" Đối mặt Thái Dương thần tử uy hiếp, Lục Viễn lại không thèm để ý chút nào. Coi như thân phận bại lộ lại như thế nào, hắn đã đạo pháp viên mãn, đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, cũng chỉ có chứng đạo tiên đế bực này cấp bậc tồn tại, mới có thể để cho hắn cảm nhận được một chút áp lực. Mà Thái Dương thần tử những ngày đệ tử, nhìn như mỗi cái đều nắm giữ chuẩn đế thực lực, nhưng bọn hắn không có tiên đến nên có vô địch đạo tâm. Tại Lục Viễn trong mắt, những người này cùng một đám người ô hợp không có gì khác biệt. "Không cần lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi." Lục Viễn ánh mắt liếc nhìn Huyền Tiên đệ tử bọn người, giọng bình tĩnh nói. Chỉ là nghe được hắn, Huyền Tiên đệ tử bọn người nghe vậy sững sờ, nhưng chợt trên mặt liền hiện ra một vẻ không cách nào che giấu tức giận. Bởi vì Lục Viễn quả thực quá cuồng vọng. Phải biết ở đây tất cả đệ tử bên trong, cái nào không phải nửa bước tiên đế tu vi. Húng chi bọn hắn thân có tiên đế huyết mạch, thực lực kinh khủng tuyệt luân, so một chút chuẩn đế còn cường đại hơn. Nhưng Lục Viễn chỉ là một giới minh đạo hậu kỳ chí tôn, vậy mà muốn cùng lúc khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Đây là như thế nào cuồng vọng cùng phách lối. Cái khác minh đạo chí tôn nghe được câu này, nguyên một đám cũng là sắc mặt kỳ biến, đều cho rằng Lục Viễn bị hóa điên. Dù sao giống Huyền Thiên Đế tử những người này, là bậc nào tôn quý tồn tại. Lục Viễn cứ việc thiên phú không tồi, nhưng mẹn mẹn chỉ là chống lại Thái Dương thần tử một người, liền đã rất miễn cưỡng. Có thể hắn chẳng những không có kịp thời nhận thua, ngược lại còn không biết tự lượng sức mình, mong muốn khiêu khích tất cả đệ tử. Cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn là điên rồi đi. Đế tột cùng biết không biết mình đang làm gì. Phải biết Huyền Thiên Đế tử bọn hắn, thế nhưng là tất cả tiên đế dòng dõi bên trong ưu tú nhất thiên kiêu, tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm vênh sát một mảng lớn đỉnh phong chí tôn. Có thể hắn vậy mà vọng tưởng lấy sức một mình khiêu khích tất cả đệ tử, coi như muốn chết cũng không mang theo đi như vậy. Cái khắc minh đạo chí tôn lắc đầu không thôi, cho rằng Lục Viễn là không thể thừa nhận như thế áp lực nặng nề, dẫn đến đầu xảy ra vấn đề. Không phải đổi thành bất kỳ người bình thường, tuyệt đối không dám như thế cuồng vọng. Không biết rõ trời cao đất rộng đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ khiêu chiến chúng ta, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Huyền Thiên Đế tử cũng là giận quá mà cười, hận không thể lập tức ra tay đem Lục Viễn trấn sát. Cái gì đế tử đế nữ, bất quá là một đám nhận được tiên đế ban cho phế vật. Lục Viễn đều chẳng muốn phản bác, chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích. Trong chốc lát, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Chỉ thấy một màn màu đen kia lôi dẫn bạch phá thương khung, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bị hắn một thanh nắm ở trong tay. Ngay sau đó, vết kia màu đen kia lôi dẫn lấp loé không yên, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh thon dài chiến đao. Xoẹt. Cây chiến đao này lạnh thấu xương đến cực điểm, có lực lượng hủy diệt lưu chuyển. Mới vừa xuất hiện, liên nhương đám người lăn lộn thân lông tơ đứng đấy, cảm giác ánh mắt đều muốn bị đao sắc bén mang cắt tổn thương như thế. Mà nguyên bản đối Lục Viễn chẳng thèm ngó tới Huyền Thiên Đế tử bọn người, giờ phút này cũng là con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Vậy mà từ chôi kia thon dài chiến đao phía trên, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác. Dường như đao này đại biểu cho cực hạn sát phạt cùng hủy diệt, thậm chí đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Đây là cái gì đạo khí? Vậy mà so bản tọa bản mệnh tiên binh đều còn kinh khủng hơn, nhưng bản tọa đều cảm thấy mạnh mẽ uy hiếp. Huyền Thiên Đế tử con ngươi kịch chấn, nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói. Huyền Thiên Tiên Đế lấy kiếm đạo thành đế, danh xưng đến nguyên thánh giới kiếm pháp thứ nhất. Mà hắn xem như Huyền Thiên Tiên Đế ưu tú nhất dòng dõi, trên kiếm đạo mặt tự nhiên cũng có được kinh người tạo nghệ, tuyệt không phải Sở Thiên Hùng bọn người có khả năng với tới. Huống chi kiếm tu vốn là sát phạt lăng lệ, cơ hồ không người dám trực diện phong mang của hắn. Mạnh như đấu chiến thánh tử tại đối mặt kiếm đạo của hắn sát chiêu lúc, cũng muốn nhượng bộ lui binh, chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi. Nhưng khi Huyền Thiên Đế tử nhìn thấy chuôi kia thần ngục lôi đao lúc, hắn lại kinh hãi phát hiện, đao này phong mang vậy mà so kiếm đạo của hắn sát chiêu còn kinh khủng hơn vô số lần. Chư vị cẩn thận, người này là vực ngoại thiên ma chuyển thế, toàn thịnh thực lực có thể so với chứng đạo tiên đế, thủ đoạn vị dị khó lường, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Ngộ thật đúng là nhìn xem Lục Viễn trong tay chuôi kia thần ngục lôi đao, ngựa khí nghiêm túc nói, hắn chính là Hạo Nhiên tiên đế dòng dõi, thực lực cực kỳ cường đại, được vinh dự đương thời thứ nhất đế tử. Nhưng khi Lục Viễn tế ra thần ngục lôi đao lúc, nhường hắn đều cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Chạm. Lục Viễn không nói nhảm, cầm trong tay thần ngục lôi đao, trực tiếp hướng Thái Dương thần tử vào đầu chém xuống. Hắn một đao kia thường thường không có gì lạ, không có sử dụng bất kỳ chiêu thức cùng kỹ xảo, nhìn qua liền như là ba tuổi đứa nhỏ tùy ý vung lên gậy gỗ đơn giản như vậy. Nhưng khi thần ngục lôi đao rơi xuống lúc, lại để cho Thái Dương thần tử lông tơ đứng đấy, lại có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Không chỉ có là hắn, Huyền Thiên Đế tử nhìn thấy một đao kia, cũng là con ngươi thích chặt, ở sâu trong nội tâm lập tức hiện ra một cỗ lạnh leo thấu xương, nhường hắn lạnh từ đầu tới chân đáy. Bởi vì ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hắn tại kiếm đạo một đường chìm đắm nhiều năm, tự nhiên so cái khác minh đạo chí tôn có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật. Có lẽ ở những người khác xem ra, Lục Viễn một đao kia sơ hở trăm chỗ, đơn sơ không tưởng nổi. Nhưng là chỉ có Huyền Thiên Đế tử cùng ở đây số ít mấy người mới có thể hiểu, Lục Viễn một đao này uy lực đến tuột cùng kinh khủng cỡ nào. Đại âm hy thanh, đại xảo bất công. Lục Viễn đao pháp nhìn như đơn sơ, kỳ thực không câu nệ tại bất kỳ chiêu thức cùng đao pháp, đã đến phản pháp quy chân tình trạng. Giang giác. Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, Lục Viễn trong tay thần ngục lôi đao ầm vang rơi xuống, huyền như cựu thiên ngân hà tự thương khung chảy xuống, đem cả phiến thiên địa đều một phân thành hai, chém thành hai nửa. Một đao kia nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Thái Dương thần tử căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể đem hết toàn lực, miễn cưỡng tế ra một cái bạch cốt phương ấn. Viên kia xương ấn trắng đoan bóng loáng, toàn thân lóng lánh ngọc thạch giống như con trạch. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện tại xương ấn mặt ngoài trải rộng từng sợi kim sắc đường vân. Những đường vân này tự nhiên mà thành, cùng xương ấn hoàn mỹ dung hợp tại một khối, tản ra nhàn nhạt bất hủ khí tức. Dường như thiên băng địa liệt, vạn kiếp gia thân, này ấn đều có thể vĩnh hằng bất diệt. Đây là dùng một vị nào đó chuẩn đế di cốt luyện chế mà thành chuẩn tiên binh. Ngộ thật đúng là cùng Huyền Thiên Đế tử nhìn thấy cái này mai đế cốt tiên ấn, lập tức sắc mặt biến hóa, một cái liền nhìn ra này ấn lai lịch. Nam Ly tiên đế cái thế vô địch, từng xưng hùng vạn cổ tuế nguyệt, cũng một tay sáng lập thần hỏa giáo. Mà tại hắn thành đế những này tuế nguyệt bên trong, tự nhiên cũng không ít địch thủ. Tựa như Thái Dương thần tử trong tay cái này mai đế cốt tiên ấn, chính là một vị nào đó nửa bước tiên đế kháng chỉ bất tuân, cuối cùng bị Nam Ly tiên đế tự tay trấn sát, cũng đem nó di cốt luyện chế thành chuẩn tiên binh. Cái này mai đế cốt tiên ấn bên trong lưu lại một vị chuẩn tiên đế pháp tắc bản nguyên, phòng ngự cực kỳ khủng bố, cho dù đỉnh phong tiên đế một kích toàn lực, đều chưa hẳn có thể đem hủy đi. Mà này ấn mới xuất hiện, liền nở rộ chói lọi quang mang, đem Thái Dương thần tử cả người đều bao phủ ở bên trong. Chương 577, bát thế, đế cốt tiên ấn, lô luyện bản pháp. 2, chương 577, bát thế, đế cốt tiên ấn, lô luyện bản pháp. 2, ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lục Viễn trong tay thần ngục lôi đao từ thiên khung chém xuống. Tại lạnh tấu xương đao mang bên trong, hình như có nhật nguyệt rơi xuống, thiên địa hủy diệt, vạn cổ thành không đáng sợ cảnh tượng. Vẹn vẹn một sợi uy áp, liền có thể đè sập chư thiên vạn cổ, nhờ thế nguyệt trưởng hà cũng vì đó đảo lưu. Lục Viễn cứ việc không phải chuẩn tiên đế, nhưng hắn một đao này uy lực đã kinh khủng tới cực hạn, ngay cả chuẩn tiên đế đô không dám nên đón. Phanh! Thần ngục lôi đao từ trên trời giáng xuống, trung điệp bổ vào viên kia đế cốt tiên in lên mặt. Cả hai va chạm ở giữa sinh ra dư ba, hình thành một mảnh hủy diệt phong bạo hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Phong bạo những nơi đi qua, vạn vật không còn tồn tại. Cả phiến tiên địa đều nứt toác ra, liền pháp tắc đều biến vô cùng hỗn loạn. Nếu có đỉnh phong chí tôn ở chỗ này, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị cỗ này đáng sợ hủy diệt phong bạo chôn vùi thành hư vô. Đây cũng chính là Dược Thần Tông có Lục Viễn bố trí xuống cấm chế trận pháp thủ hộ, nếu không bằng vào Hứa Vũ thành lực lượng của chính bọn họ, chỉ sợ kiên trì không đến một lát, bọn hắn tính cả toàn bộ Dược Thần Tông đều sẽ biến mất tại cỗ này hủy diệt phong bạo bên trong. Nhưng mà đối mặt đáng sợ như vậy một kích, viên kia đế cốt tiên ấn lại bất động như núi, vẫn lơ lửng tại Thái Dương thần tử đỉnh đầu, trực tiếp đỡ được tất cả công kích. Bất quá nó tán phát chói lọi quang mang, lại có chỗ ảm đạm, dường như tiêu hao rất nhiều năng lượng, mắt trần có thể thấy biến mỏng manh không ít. Thái Dương thần tử nhìn thấy đế cốt tiên ấn bình yên vô sự, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Lục Viễn vừa rồi một đao kia uy lực thực sự quá mức kinh khủng, nhường hắn đều cảm nhận được nặng nề áp lực. Nếu như không có cái này mai đế cốt tiên ấn, hắn một khi bị chém trúng, dù là không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Từ bỏ đi, cái này Mai Đế cốt tiên ấn chính là lấy chuẩn đế hài cốt luyện chế mà thành, coi như cho ngươi một vạn năm, cũng không cách nào phá vỡ này ấn phòng ngự. Ngươi như hiện tại thúc thủ chịu trói, có lẽ bản tọa sẽ còn nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Thái Dương thần tử có chỗ dựa, không lo ngại gì nói, muốn cho Lục Viễn chủ động từ bỏ. Nhưng Lục Viễn lại đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ, căn bản không tin Thái Dương thần tử chuyện ma quỷ. Đại đạo chi tranh, tàn khốc vô cùng. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lấy Thái Dương thần tử tàn nhẫn hiếu sát tính cách, lại làm sao lại hảo tâm như vậy thả Lục Viễn một ngựa? Nếu như Lục Viễn thực sự tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, đến lúc đó khẳng định sẽ cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi cho rằng trốn ở cái này Mai Xương ấn bên trong, ta liền không làm gì được ngươi? Lục Viễn cười lạnh nói. Thái Dương thần tử cái này Mai Đế cốt tiên ấn phòng ngự kinh người, nhìn như không thể phá bỡ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái chuẩn tiên binh. Mà chuẩn tiên binh cùng chứng đạo tiên binh ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh nổi. Huống chi Lục Viễn vừa rồi một đao kia, chủ yếu lấy thăm dò làm chủ, vẻn vẹn chỉ là vận dụng bảy thành lực lượng. Nếu như hắn toàn lực ứng phó, lại thêm chí cao hủy diệt pháp tắc lời nói, chưa hẳn liền không thể bổ ra cái này Mai Xương ấn. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Thái Dương thần tử hừ lạnh một tiếng, trên tay lập tức hiện ra một đám lửa. Cùng Giang Ngai thần tướng bọn người thi triển Tịnh Thế thần hỏa khác biệt. Thái Dương thần tử trong tay đoàn kia hỏa diễm chói lọi nhiều màu, có nhiều loại nhan sắc, đồng thời mới xuất hiện, liền nhường phiến thiên địa này hỏa đạo pháp tắc đều lâm vào cuồng bạo ở trong. Sau một khắc, tất cả hỏa đạo pháp tắc như nhận lấy triệu hoán, tất cả đều hướng Thái Dương thần tử tụ đến, khiến cho hắn khí tức tăng gọn, thực lực vậy mà lại lần nữa tăng lên không ít. Mà trong tay hắn đoàn kia hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, dường như mãi mãi cũng sẽ không dập tắt, cũng tản mát ra một cỗ thần thánh khí tức, dường như có thể tịnh hóa thế gian tất cả ô uế. Đây mới thật sự là Tịnh Thế thần hỏa. Cùng nó so sánh, Giang Ngai thần tướng bọn hắn trôi thúc dục Tịnh Thế thần hỏa, liền như là ngọn lửa nhỏ như thế, căn bản không thể đánh động. Soạt. Thái Dương thần tử trong tay đoàn kia Tịnh Thế thần hỏa, rõ ràng chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng là nhường ở đây tất cả mọi người cảm giác nóng rực vô cùng, thậm chí liền toàn thân huyết dịch đều muốn bị nhóm lửa. Không chỉ có như thế, trong phạm vi trăm vạn dặm, tất cả pháp tắc tất cả đều lâm vào yên lặng, chỉ có hỏa đạo pháp tắc biến trước nay chưa từng có sinh động, nhường cả phiến thiên địa đều biến thành một mảnh hỏa chi lĩnh vực. Mà Thái Dương thần tử tay cầm liệt hỏa, liền như là một vị thống ngự thế gian vạn hỏa thái cổ thần vương. Một ý niệm, liền có thể đốt diệt tương cùng, làm ức vạn sao trời đều hóa thành cho tàn. Thậm chí ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hạ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, có đại lượng nước sông bị bốc hơi, sắp biến khô cạn thấy đáy. Thần hỏa vừa ra, phần thiên diệt địa, đây mới thật sự là Tịnh Thế thần hỏa. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp Thái Dương thần tử chiến lực chân chính, hắn cực điểm niết bàn thành công, liên quan chính mình bản mệnh thần hỏa cũng đã xảy ra thủy biến, thực lực chân chính của hắn, chỉ sợ không tại Già Diệp Thiền tử phía dưới. Không sai, hắn tại hỏa đạo phía trên tạo nghệ đã không ai bằng, thậm chí mơ hồ đạt đến Nam Ly Tiên Đế năm đó độ cao. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nói không chừng thật là có khả năng chứng đạo thành công. Huyền Tiên Đế tử bọn người thần tình nghiêm túc, là Thái Dương thần tử triển hiện ra thực lực cường đại cảm thấy giật mình. Thái Dương thần tử một ý niệm, liền có thể thay thế ngàn vạn pháp tắc, làm hỏa đạo trở thành tiên địa duy nhất. Loại này không có gì sánh kịp thực lực kinh khủng, thậm chí so rất nhiều chuẩn tiên đế cũng cường đại hơn. Cho dù là luôn luôn tâm cao khí ngạo Huyền Tiên Đế tử, giờ phút này đều mặc cảm. Vâng. Làm Thái Dương thần tử toàn lực thôi động Tịnh Thế thần hỏa, Lục Viễn quanh thân cũng đồng dạng hiện ra một đoàn chói lọi hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm dính chi đã đốt, không cách nào dập tắt. Dường như đã cùng Lục Viễn hòa làm một thể, trừ phi đem hắn đốt thành cho bụi, nếu không mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Hơn nữa này lửa không chỉ có thể thiêu đốt nhục thân, còn có thể không ngừng từng bước xâm chiếm Lục Viễn thể nội pháp tắc đạo ngân, đối thần hồn của hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Nếu như đổi thành cái khác đỉnh phong chí tôn, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị đốt thành hư vô. Lấy thiên địa bản nguyên là chất dinh dưỡng, địch nhân bất tử, thần hỏa không tắt, nguyên lai đây mới là Tịnh Thế thần hỏa uy lực chân chính a. Lục Viễn cẩn thận cảm thụ từ toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt phòng cảm giác, trong lòng ngược lại lộ ra rất tỉnh táo. Không thể không nói, Thái Dương thần tử thực lực xa so với Giang Ngai thần tướng bọn người kinh khủng. Hắn thi triển Tịnh Thế thần hỏa, có thể dẫn động pháp tắc bản nguyên, đủ để đem một mảnh tinh không đều đốt thành tro bụi, nhưng Lục Viễn đều cảm nhận được một loại đã lâu nguy cơ sinh tử cảm giác. Nhưng phúc họa tương y dị cửu tử nhất sinh nguy cơ sinh tử bên trong, thường thường cũng ẩn chứa vạn năm khó gặp kỳ ngộ. Mà Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, tại hỏa đạo phía trên tạo nghệ, không tại Thái Dương thần tử phía dưới. Giờ phút này hắn bị Tịnh Thế thần hỏa không ngừng thiêu đốt, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, sinh ra một tia minh ngộ. Lục Viễn nắm giữ niết bàn cửu biến, trải qua thần cấp thiên phú cải tiến về sau, thậm chí so nguyên bản càng thêm hoàn thiện. Nếu như hắn có thể thích đáng lợi dụng cỗ này Tịnh Thế thần hỏa, chẳng những có thể gặp dự hóa lạnh, còn có thể nhân cơ hội này, mượn nhờ Thái Dương thần tử chi thủ, dung luyện tự thân đạo pháp, để cho mình biến càng phát ra viên mãn vô khuyết. Đại đạo như lửa, nhục thân là lô, dung luyện nghìn vạn đạo pháp, đúc ta vô thượng đạo cơ. Lục Viễn mắt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Thái Dương thần tử vận dụng hỏa đạo pháp tắc, đem phương thiên địa này hóa thành một mảnh hỏa chi lĩnh vực, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể đem ức vạn tu sĩ đốt thành tro bụi. Nhưng Lục Viễn tu luyện niết bàn cửu biến, lại có thể mượn nhờ thế gian văn hỏa, không ngừng dung luyện tự thân đạo pháp. Cho nên Thái Dương thần tử Tịnh Thế thần hỏa nhìn như uy lực kinh khủng, nhưng đối Lục Viễn tới nói, lại là một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội tốt. Chương 578, Bát Thế, Tiên Đế thủ dụ, sinh tử tuyệt cảnh. 1. Chương 578, Bát Thế, Tiên Đế thủ dụ, sinh tử tuyệt cảnh. 1. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn lập tức tập trung tinh thần, quan tưởng chính mình là một tòa có thể dung luyện thế gian vạn pháp vĩnh hằng thần lô. Đến mức kia cháy hừng hực Tịnh Thế thần hỏa, chỉ là là thần lô cung cấp năng lượng hỏa diễm mà thôi. Tuy ý liệt diễm nung khô, ta tự sừng sững bất động. Theo thời gian chuyển rời, cả phiến tiên địa đều bị tịnh thế thần hỏa nhóm lửa, thế lửa cũng tiêu đốt càng ngày càng tràn đầy. Đại địa nóng chảy, sơn nhạc thành tro, nguyên bản xanh thẳm bầu trời cũng bị hỏa diễm đốt thành màu đỏ. Chúng miệng lưỡi khô không khốc, nóng rực khó nhịn, chỉ có thể bị ép rời xa chiến trường, lúc này mới cảm giác áp lực giảm bớt không ít. Nhưng Lục Viễn cả người lại bị ngập trời biển lửa bao phủ ở bên trong, toàn thân đều bị thiêu đến một mảnh đen kịt, liền huyết nhục xương cốt đều có nóng chảy dấu hiệu. Bất quá theo hắn chăm chú quan tưởng chính mình là một tòa vĩnh hằng thần lô, trên người phòng cảm giác vậy mà dần dần biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có thư sướng cùng thông khoái. Kia cháy hừng hực tịnh thế thần hỏa, dường như thành rèn luyện hắn nhục thân cùng thần hồn lợi khí. Mỗi một lần thiêu đốt đều tại loại bỏ trong cơ thể hắn tạp chất, mỗi một sợi ngọn lửa đều tại tái tạo hắn gân cốt. Răng rắc, da của hắn bắt đầu nứt nẻ, huyền như lão rắn lột da hiện ra tinh mịn vết rách. Nhưng là tất cả trong cái khe, lại để lộ ra một tia bóng ánh thần mang, tản ra nồng đậm bất hủ khí tức. Mà là cấn tại hắn huyết nhục xương cốt chỗ sâu pháp tắc đạo ngân, cũng là tại tịnh thế thần hỏa thiêu đốt hạ, dần dần hòa tan rã. Chợt lần nữa ngưng tụ tại một khối, biến càng phát ra hoàn mỹ vô khuyết. Lục Viễn khí tất cả người cũng biến thành càng phát ra siêu phàm, huyền như cực điểm niết bàn về sau bất tử thần hoàng, sống thêm đời thứ hai. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà còn chưa chết. Tận đến giờ phút này, Thái Dương thần tử cũng rốt cục đã nhận ra có cái gì không đúng. Phải biết hắn nắm giữ tịnh thế thần hỏa, uy lực kinh khủng tuyệt luân, xa không phải Giang Ngai thần tướng bọn người có khả năng so sánh. Nếu như hắn toàn lực thôi động, một ý niệm liền có thể đem một phương tinh không đốt thành cho bụi, liền đỉnh phong chí tôn đều muốn thân tử đạo tiêu, không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng Lục Viễn bị ngập trời biển lửa bao phủ ở bên trong, mạnh mẽ giữ vững được hơn nửa canh giờ, lục thể của hắn chẳng những không có bị đốt thành cho bụi, khí tức ngược lại biến càng phát ra cường đại. Việc này quá mức khắc thường, đến mức Thái Dương thần tử trong lòng đều hiện ra một loại bất an mãnh liệt. Đây là Niết Bàn cựu biến khí tức, chẳng lẽ hắn là muốn mượn Thái Dương thần tử chi thủ, làm chính mình cực điểm Niết Bàn? Mà một bên khác, Mộng Thật đúng là ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn ra Lục Viễn dự định. Hắn xem như đến nguyên thanh giới thứ nhất đệ tử, tầm mắt cùng lịch duyệt, tự nhiên tuyệt không phải bình thường đệ tử có khả năng với tới. Cho nên cẩn thận quan sát phía dưới, lập tức đã nhận ra một chút manh mối. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua, Lục Viễn da chóc thịt bong, tựa như một đoạn bị đốt cháy khét than tuổi, lúc nào cũng có thể bị ngọn lửa nuốt hết. Có thể Mộng Thật đúng là càng xem càng kinh hãi, trong lòng vậy mà hiện ra một loại bất an cùng kinh dị. Bởi vì Lục Viễn cố kia nhìn như vỡ vụn không chịu nổi cháy đen nhục thân bên trong, lại phảng phất tại kinh nghiệm một loại nào đó cực kỳ đáng sợ thuế biến. Nếu như một khi nhường hắn miết bàn thành công, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. A Di Đà Phật, hạo nhiên đế tử nói không có sai, thật sự là hắn là tại mượn nhờ tịnh thế thần hỏa tiến hành thuế biến. Gia Diệp Thiền Tử niệm một tiếng Phật hiệu, sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Đại Nhật Thiền Tông lấy tôi thể chi pháp nổi danh trên đời, bọn hắn thể phách cường hãn, nhục thân không thể phá vỡ. Nếu như tu luyện đến cực hạn, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể đối cứng đỉnh phong chí tôn. Mà Gia Diệp Thiền Tử thân hình gầy gò, mặc một bộ bạch bào, nhìn qua một bộ yếu không ra gió dáng vẻ. Thế nhưng là chỉ có ở đây mấy vị đệ tử mới biết được, cái kia cố nhìn như thân thể khô gầy bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào lực lượng cường đại. Nguyên nhân chính là như thế. Gia Diệp Thiền Tử tại nhục thân một đạo phía trên, không có người có thể đụng tạo nghệ, liền Mộng Thật đúng là đều muốn hơi thua mấy phần. Huống chi bọn hắn Tiền Tông Phật Tôn đã từng tham khảo thần hỏa giáo Tịnh Thế Thần Hỏa, sáng tạo ra Tịnh Liên Tâm Hỏa môn này vô thượng tuyệt học. Cho nên hắn đối nhục thân miết bàn phương diện này cực kỳ mẫn cảm, dù là Lục Viễn nấp rất kỹ, đều vẫn bị hắn nhìn ra một chút manh mối. Lục Viễn nhìn thấy Mộng Thật đúng là đám người đã nhìn thấu kế hoạch của hắn, cũng không che giấu nữa cái gì, trong nháy mắt đem Niết Bàn cựu biến thôi động đến cực hạn, tăng tốc chính mình lô luyện vạn pháp tốc độ. Soạn. Tại Tịnh Thế Thần Hỏa mãnh liệt đung khô hạ, Lục Viễn thể nội tất cả pháp tắc đạo ngân nhanh chóng hòa tan tái tạo, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp tại một khối, khiến cho hắn khí tức biến càng phát ra bất hủ. Không tốt, ta hỏa đạo bản nguyên ngay tại điên cuồng trôi qua, nhất định phải lập tức ngăn cản hắn, không thể để cho hắn Niết Bàn thành công, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành đại họa. Thái Dương thần tử phát giác được Lục Viễn bệnh mà tại âm thầm thôn vệ hắn hỏa đạo bản nguyên, lập tức vừa sợ vừa giận, phẫn nộ hét lớn. Vâng. Hắn tức giận đến sắc mặt xanh xám, sợi tóc chuẩn bị dựng ngược, lúc này tế gia viên kia đế cốt tiên ấn hướng Lục Viễn chấn áp mà xuống, muốn đánh gãy hắn thủy biến. Cái này mai tiên ấn chính là lấy một vị chuẩn tiên đế hài cốt luyện chế mà thành, phía trên gánh chịu lấy chuẩn tiên đế suốt đời đạo pháp, không chỉ có không thể phá bỡ, cũng đồng dạng nắm giữ lực sát thương kinh người. Giờ phút này một khi thôi động, viên kia cốt ấn liền nội kịch phóng đại, hóa thành một tòa bất hủ thần sơn từ trên trời giáng xuống, mang theo đè sập vạn cổ khí tức, hướng Lục Viễn nghiền ép mà đến. Cùng lúc đó, Gia Diệp Thiền Tử chắp tay hành lễ, trong miệng tụng một tiếng Phật hiệu. Sau một khắc, một vệt kim quang từ hắn mi tâm bay ra, hóa thành một thanh kim cương hàng ma sử. Trôi kia hàng ma sử mặt ngoài đều khắc lít nha lít nhít Thiền Tông kinh văn, mỗi một cái kinh văn đều cực kỳ cổ lão thâm ảo, ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Trong lúc khí xuất hiện lúc, lập tức Phật quang đại thịnh, uyển như một vòng từ từ bay lên huy hoàng liệt nhật, đem cả phiến thiên địa đều chiếu rọi vô cùng sáng tỏ. Hơn nữa còn có rộng lớn Phật âm vang vọng đất trời, như muốn độ hóa chúng sinh, đem bọn hắn mang đến bị ngạ. Một chút thực lực hơi yếu tu sĩ, vừa nghe được cỗ này Phật âm, liền dường như bị độ hóa như thế, lập tức lệ rơi đầy mặt, buông bỏ đồ đao. Bọn hắn cung kính nằm sấp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thành kính chi ý, mong muốn quy y Thiền Tông môn hạ, dùng cái này để rửa sạch tội lỗi của bọn hắn. Đây là Đại Nhật Thiền Tông kim cương hàng ma sử. Gia Diệp Thiền Tử vậy mà đem vật này đều mang ra ngoài. Huyền Thiên Đế Tử sắc mặt biến hóa, có chút khó có thể tin nói. Cùng Thái Dương thần tử viên kia đế cốt tiên ấn khác biệt, trôi này kim cương hàng ma sử địa vị cực lớn, khoảng cách chân chính chứng đạo thiên minh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Tục truyền năm đó Thiền Tông Phật Tôn chứng đạo thành đế lúc, từng đối thiên đạo phát hạ hoài nguyện, muốn độ hóa thế gian tất cả ma đầu cùng yêu ma quỷ quái. Vì thế, Thiền Tông Phật Tôn không tiếc một cái giá lớn, từ ngàn vạn giới vực sưu tập vô số tiên kim thần liệu, cuối cùng luyện chế thành một cái chứng đạo thiên minh, Chấn Ma Tháp. Tháp này tham chiếu trong truyền thuyết địa ngục, một tổng cộng có 18 tầng. Mỗi một tầng đều tự thành một giới, có thể giam giữ vô số ma đầu dị tộc. Đồng thời có thể tự hành vận chuyển, đem người chết đưa đi luân hồi vãng sinh. Mà trôi này kim cương hàng ma sử chính là Thiền Tông Phật Tôn lợi dụng còn dư lại một chút phế liệu, luyện chế mà thành chuẩn tiên binh. Cứ việc chỉ là chuẩn tiên binh, nhưng uy năng cũng cực kỳ đáng sợ. Này khí phía trên không chỉ có điều khắc có Phật Tôn thân tay lưu lại pháp tắc kinh văn, hơn nữa còn có ước vạn Thiền Tông cường giả tín niệm gia trì. Một khi thôi động, liền có thể độ hóa ước vạn chúng sinh, để bọn hắn tự nguyện quy y, nếu như toàn lực thôi động phía dưới, đủ để tùy tiện đánh sát một vị đỉnh phong chí tôn, uy lực kinh khủng đến cực điểm, liền chuẩn tiên đế cũng không dám đón đỡ. Chương 578, bát thế, tiên đế thủ dụ, sinh tử tuyệt cảnh. 2, chương 578, bát thế, tiên đế thủ dụ, sinh tử tuyệt cảnh. 2, vực ngoại thiên ma, người người có thể chu diện, ta cũng tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Huyền Tiên Đế tử không có nương tay, lúc này bấm niệm pháp quyết bắt ấn, tế ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này cổ pháp đại khí, quang mang không hiện, nhìn qua tối tăm mờ mịt, cùng một cái phàm bình không có gì khác biệt. Nhưng là đang phi kiếm mặt ngoài, lại điêu khắc phi tiên hai chữ. Cái này rõ ràng là Huyền Tiên Tiên Đế năm đó chưa thành đế lúc sử dụng chuẩn tiên binh, phi tiên kiếm. Kiếm này cứ việc chỉ là chuẩn tiên binh, nhưng nó từng nương theo Huyền Tiên Tiên Đế nam chinh bắc chiến, không biết rõ nâng ly nhiều ít chuẩn tiên đế máu tươi, đã sớm bị ma luyện vô cùng sắc bén. Làm Huyền Tiên Đế tử vừa thôi động kiếm này, một vệ hủy thiên diệt địa lạnh thấu xương hàn mang, lập tức xông lên trời không, làm ở đây tất cả mọi người đều tê cả da đầu, cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác. Cái khắc minh đạo chí tôn ngẩng đầu nhìn lại, càng là dọa đến sắp nứt cả tim gan, ngay cả lời đều nói không nên lời. Đế cốt tiên ấn che khuất bầu trời, kim cương hàng ma sử nở rộ vô lượng vật quang, mà phi tiên kiếm thì là ở một bên nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể phát động một kích chí mạng. Ba kiện chuẩn tiên binh đồng thời xuất thế, lập tức nhường Lục Viễn Lâm vào sinh tử sát cục. Đại cục đã định, mặc kệ kẻ này tại vực ngoại có lai lịch ra sao cùng bối cảnh, lần này đều nhất định hồn phi phách tán. Không sai, đây chính là ba vị đế tử liên thủ một kích, uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, liền chuẩn tiên đế đều muốn bản thân bị trọng thương. Mà kẻ này vậy mà cuồng vọng tới trong chiến đấu niết bàn, quả thực là đang tự tìm đường chết. Tất cả minh đạo chí tôn đều là lắc đầu, cho rằng Lục Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Lục Viễn thần hồn cực điểm thể biến, toàn thân pháp tắc tái tạo, trước mắt đang đứng ở sắp niết bàn thành công thời khắc mấu chốt. Nếu như một khi bị đánh gãy, chẳng những sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí còn có thể lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Đến lúc đó nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, thực lực nghiêm trọng rơi xuống. Nặng thì bản nguyên sụp đổ, tại chỗ đạo tiêu mệnh vẫn. Hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có dư lực chống cự ba vị đế tử một kích toàn lực. Cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Thái Dương thần tử ngữ khí lạnh lùng, trực tiếp tuyên phán Lục Viễn tử hình. Vâng. Vừa dứt lời, viên kia đế cốt tiên ấn liền ầm vang rơi xuống, huyền như từ trên trời giáng xuống tiên thạch, mang theo không thể ngăn cản uy thế trực tiếp đánh tới hướng Lục Viễn. A Di Đà Phật, vị thí chủ này cũng nên lên đường. Gia Diệp Thiền tử bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, dáng vẻ trang nghiêm, huyền như hàng yêu trừ ma kim cương la hán, muốn lấy phích lịch thủ đoạn, chấn sát một tôn việc gác bất tận ma đầu. Mà trôi kia kim cương hàng ma sử cũng là Phật quang đại thịnh, huyền như một vòng mặt trời, trong nháy mắt hướng Lục Viễn vào đầu đập tới. Đến mức còn lại phi tiên kiếm, thì là hóa thành một đạo hồng quang, huyền như du long trên không trung không ngừng xoay quanh, dường như tùy thời đều có thể chém xuống Lục Viễn đầu lâu. Ba người bọn họ đều là đương thời đế tử, mỗi người đều nắm giữ chuẩn tiên đế thực lực kinh khủng. Khi bọn hắn đồng thời vận dụng chính mình cường đại nhất tuyệt sát chi thuật, uy lực của nó cường đại, đã kinh khủng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, thiên địa băng liệt, sao trời phá hủy. Một khi bị cỗ này lực lượng kinh khủng tác động đến, tất cả sự vật đều sẽ không còn tồn tại, liền hư không đều chôn vùi thành hỗn độn. Mắt thấy Lục Viễn thân hám sinh tử tuyệt cảnh, sắp vẫn là lúc. Một cỗ kỳ dị chi lực đống nhiên tràn ngập ra, trong hư không nhấc lên từng cơn sóng gợn. Gợn sóng những nơi đi qua, vạn vật đều bị đông cứng. Mà viên kia đế cốt tiên ấn cùng kim cương hàng ma sử, cũng là tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dưới tình huống, đột nhiên ngưng kết ở giữa không trung, không cách nào động đậy mảy may. Đây là có chuyện gì? Thái Dương thần tử đám người sắc mặt kỳ biến, điên cuồng điều động pháp tắc bản nguyên, muốn thôi động riêng phần mình chuẩn tiên binh. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào thôi động, dù là dùng hết tất cả thủ đoạn, kia ba kiện chuẩn tiên binh tựa như hãm tại vũng bùn bên trong, di động nửa phần đều biến cực kỳ khó khăn. Đây không phải giới này pháp tắc chi lực, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chí cao thời gian pháp tắc? Ngộ thật đúng là toàn thân lông tơ nổi lên, hãi nhiên thất thanh nói. Chí cao vừa ra, ai dám tranh phong? Hắn thân làm Hạo Nhiên Tiên Đế dòng dõi, tự nhiên minh bạch chí cao pháp tắc bốn chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. Đây là chư thiên vạn giới bản nguyên lực lượng, đủ để áp đảo tất cả pháp tắc phía trên, liền nhìn dường như không gì làm không được tiên đế pháp tắc, đều không thể cùng nó chống lại. Không có khả năng. Hắn nếu như thật nắm giữ chí cao pháp tắc, vì sao còn muốn chuyển thế chúng tu, đi vào ta đến nguyên thành giới? Gia Diệp Tiền Tử nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bất khả tư nghị nói: "Chí cao pháp tắc so thiên đạo ý chí đều còn kinh khủng hơn, phàm là có người có thể nắm giữ một tia nửa điểm, thực lực đều có thể sánh vai chứng đạo tiên đế." Nhưng Lục Viễn rõ ràng nắm giữ tiên đế cấp chiến lực, vậy tại sao còn phải bốc lên nguy hiểm tính mạng, chuyển sinh bọn hắn đến nguyên thành giới? Mặc kệ hắn có cái gì mưu đồ, chúng ta đều phải ngăn cản hắn. Nếu không một khi nhường hắn niết bàn thành công, tất cả chúng ta đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mộng thật đúng là cũng không dám lại khinh thường, lúc này lật bàn tay một cái, xuất ra một quyển thanh đồng kinh thư. Kia quyển kinh thư toàn thân đều là từ một loại nào đó tiên kim rèn đúc mà thành, phía trên khắc đầy vô số cực nhỏ chữ nhỏ. Những này cực nhỏ kinh văn cứ việc nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chính là tiên đạo pháp tắc cụ hiện, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng kinh khủng uy năng. Tiên đế thủ dụ. Quyển kinh thư này chính là Hạo Nhiên Tiên Đế tự tay viết mà thành, phía trên gánh chịu lấy đại lượng tiên đạo pháp tắc. Triển khai về sau, liền tương đương tiên đế đích thân tới, có thể ở trong phạm vi nhất định, điều động tiên đạo bản nguyên trấn áp địch nhân. Giang giác. Làm phần này tiên đế thủ dụ xuất hiện lúc, đại đạo minh, pháp tắc sẽ lẫn. Phía trên bầu trời càng là có lôi đình đột nhiên hiện, tản mát ra một cỗ làm cho người lông tơ đứng đấy kinh khủng chấn động. Dường như trời xanh tức giận, muốn gạt bỏ tất cả dám can đảm ngỗ nghịch tiên đế ý chí bất kính người. Không chỉ có như thế, kia quyển thanh đồng kinh thư càng là hào quang tỏa sáng, phía trên cực nhỏ chữ nhỏ phóng lên tận trời, nở rộ sáng chói thần quang. Sau đó tại mọi người sợ hãi đan xen trong ánh mắt, tất cả cực nhỏ chữ nhỏ hóa thành từng mai tiên đạo phù văn, là gắn tại phương thiên địa này ở giữa, dường như thay thế tất cả quy tắc trật tự, trở thành phiến thiên địa này duy nhất thống trị. Ngay sau đó, thiên địa quy tắc bị trong nháy mắt sửa, tất cả tu sĩ thể nội pháp lực đều lâm vào yên lặng, không cách nào lại vận dụng mảy may. Cho dù mạnh như Minh đạo chí tôn, giờ phút này cũng là bị từ đám mây rơi xuống đến đáy cốc, biến thành một giới tay trói gà không chặt phàm nhân. Bởi vì thiên địa kỳ biến, quy tắc sửa, bọn hắn là cấn ở trong thiên địa đạo ngân, liền giống bị một cái bàn tay vô hình xóa đi như thế, đã mất đi tất cả uy lực. Trừ phi thiên địa pháp tắc trở về hình dáng ban đầu, bằng không bọn hắn suốt đời tu vi đều đem biến thành công dã tràng. Đây chính là tiên đế pháp tắc kinh khủng cùng bá đạo chỗ. Trong nháy mắt, liền có thể thay trời hành đạo, sửa tất cả quy tắc trật tự. Miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy. Tâm ta tức là thiên tâm, ta ý tức là thiên ý quyển sinh sát trong tay, chúng sinh tồn vong, đều tại chứng đạo tiên đế một ý niệm. Nếu như nói hư đạo thánh chủ có thể xưng hùng một phương, liền như là thế tục hoàng triều bên trong vương hậu, đối đất phong bên trong bách tính nắm giữ quyền sinh sát. Như vậy Minh đạo chí tôn thì là thống ngự thế tục hoàng triều quốc quân, thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Nhưng là thế tục hoàng quyền mạnh hơn, lại như thế nào có thể cùng thiên ý đối kháng? Tới chứng đạo tiên đế này cấp độ, bọn hắn đã có thể thay thế thiên ý mà thay vào. Dưới cơn nóng giận, sơn hà vỡ vụn, sinh linh đồ thán. Đối Minh đạo chí tôn hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng chống lại.